Chương 336, tại nhà chồng hiện thánh. Chương 336, tại nhà chồng hiện thánh. Ngày kế tiếp, Đặng Thế Vinh một nhà cùng các bằng hữu thân thích liền cùng một chỗ cưỡi xe tuyến về nhà ăn Tết. Đặng Duẫn Chân bây giờ đã gả làm vợ người, tự nhiên là đi theo Chu gia nhân cùng một chỗ về Tùng Vượng Hương Sơn Tâm thôn qua Tết. Ăn Tết đủ loại sự tình là phi thường nhiều, tỉ như nói muốn quét dọn vệ sinh, muốn làm ngọn, sám nước, cơm tâm chờ thêm năm thiết yếu, còn muốn cùng các lộ thần tiên. Tại song Vượng Hương, hương hỏa nhiều nhất bình thường là Quan Âm Bồ Tát, Hoa Quang Đại Đế cùng thổ địa ba công, đây là từng nhà đều muốn cung. Trừ cái đó ra, còn muốn cung khế gia. Khế gia tại phương Nam lưỡng Quảng, cả quốc một vùng, là đối cha nuôi một loại xưng hô. Dựa theo mê tín thuyết pháp, ngũ hành không đủ người cần ăn khế gia hoặc khế nương phạt bù lại, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, mới có thể dài mệnh trăm tuổi. Bởi vậy, nhà có tiểu hài đều thích tìm thầy bói tính toán, kim một thủy hỏa thổ phải chăng có thiếu hụt, có kịp thời tìm khế gia hoặc khế nương, đền bù cái này một khuyết điểm. Hàng năm niên kỷ ngọn nguồn, chính là các thôn dân hoàn phúc thời điểm. Mà góp vốn xây trường, chủ yếu mục tiêu tự nhiên là kia A tiểu học. Đặng Thế Vinh định đem kia A tiểu học cái này chỗ thôn tháng thiếu thành toàn huyện phần cứng công trình tốt nhất tiểu học một trong. Tiểu Đông Nhi ồ một tiếng, ngoan ngoãn ăn cơm, đem đồ ăn toàn bộ làm tốt. Đặng Duẫn Chân ngay tại rửa tay buồn nơi đó rửa tay thời điểm, Chu Tuấn Kiệt hấp tấp lại gần, một bên hỗ trợ giải vây váy, một bên cười hát hát nói: lao bà, hôm nay vất vả hà. Nhận khế gia hoặc khế đương, thuộc xương nhập khế. Ngoại trừ cung khế gia bên ngoài, còn muốn hoàn phúc. Chỉ có dạng này mới có thể theo kịp kia gia Đặng thị phát triển bộ pháp. Cái này thoát khế cũng thật ý tứ, cần mời phương diện này tiên sinh tới chủ trì. Có ít người thoát khế cần chuẩn bị tam sinh, gà, cá, thịt, có ít người thoát khế cần bốn chào đầy đủ, theo trên thân từng cái bộ vị đều muốn có, tóm lại là thật phiền toái một việc. Ngoại trừ làm những chuyện này bên ngoài, còn có hàng năm cuối năm giúp học tập sẽ kiêm tập hội, cũng là muốn mở. Tiểu Đông Nhi có chút dầu dĩ không vui mà hỏi: kia đại cô lúc nào trở về a? Đơn giản tới nói, ngươi tin vị kia thần tiên, ngươi tìm vị kia thần tiên lên phúc để phù hộ ngươi. Mà nhận thần cùng nhận vật, kia hàng năm cũng phải cần cầm tế phẩm đi cung phụng, bình thường muốn chờ hài tử lớn lên kết hôn về sau mới có thể thoát khế. Cùng lúc đó, an khế gia hoặc khế nương phạn còn có cái giảng cứu, là nam hải cần nhận khế nương, là nữ hải thì phải tìm khế gia. Trước tìm người tìm kiếm tốt tướng mệnh tướng thuộc trưởng thành nam nữ, sau đó mua lễ vật tới cửa yêu cầu gạo, nếu như đồng ý, sau này liền có khế gia, khế nương, khế nhi, khế nữ danh phận, một đời một thế đều phải thường xuyên đi lại. Lời này nghe được nhi nữ con dâu đều một trận thở dài, nữ nhân một khi lấy chồng, rất nhiều thứ đúng là không đồng dạng. Lúc đầu, năm nay tộc hội, Đặng Thế Vinh nghĩ đề nghị trùng tu kia A tiểu học, nhưng nghĩ tới các tộc nhân tại trùng kiến từ đường bên trên vừa ra một sóng lớn máu, sắp thực hẳn là để các tộc nhân trước hoán một chút, chờ xuân vận kết thúc vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng phát hạ tới lại nói. Thậm chí, nếu như điều kiện cho phép, Đặng Thế Vinh đang còn muốn trong thôn kiến phong cách thống nhất biệt thự. Cái này một đợt góp vốn xây trường phong trào một khi đến, bọn hắn kia ra Đặng thị làm xong vượng hương nổi danh nhất tông tộc, vậy khẳng định là muốn ra một đợt máu. Đồ ăn vẫn là như vậy phong phú, tại bắt đầu ăn thời điểm, Tiểu Đông Nhi nghi ngờ hỏi: "Gia gia, đại cô nàng đi nơi nào, đều ăn bữa cơm và biên, nàng làm sao vẫn chưa trở lại à?" Từ khi phân ra về sau, Chu gia tại lúc sau Tết cũng đều là các qua các, chưa từng có tập hợp ăn Tết. Đang bận rộn trong, đảo mắt liền tới giao thừa. Còn có sửa đường, xây cầu, tu đê sông các loại, những hạng mục này đều muốn đưa vào danh sách quan trọng. Nếu như còn có dư lực lời nói, kia song vượng sơ trung tiến thiết bọn hắn kia ra Đặng thị tự nhiên cũng muốn cống hiến một phần lực lượng. Đây cũng không phải Đặng Thế Vinh sốt ruột, mà là nếu như hắn không có nhớ lầm, tại năm 1987 thời điểm, không biết là nguyên nhân gì đưa đến, toàn huyện lập tức liền nhấc lên góp vốn xây trường dạy sóng, góp vốn tổng ngạch vượt qua ngàn vạn, tại huyện thành cùng từng cái hương trấn xây xong không ít lầu dạy học cùng lầu ký túc xá. Về phần không tim không phổi đồng tử, hai cái tay nhỏ chính nắm lấy một con kho móng heo gặm đến chính hương đâu. Tùng Sơn Hương, Sơn Tâm thôn. Trương Tú Bình ăn đuổi, nhĩ hảo ăn ngon cơm đi, đại cô hậu thiên liền trở lại. Mà tại song vượng hương, nhận khế lại rất khác nhau, ngoại trừ nhận thức vì khế ra bên ngoài, còn có nhận thần cùng nhận vận. Nhận thức làm khế, cái này cùng địa phương khác cũng có một chút khác nhau, bất quá tổng thể tới nói không sai bị lắm. Đương nhiên, trở lên là Quảng Đông cùng với khác địa phương nhận khế phương thức. Nhận thần chính là nhận các lộ thần tiên, tỉ như tác giả nhận khế chính là Hoa Quang Đại Đế, mà nhận vật cũng là thiên kỳ bách quái, tỉ như nhận tảng đá, nhận cây vân vân. Đặng Duẫn Chân lắc đầu nói, không cổ cực, rửa rau thái thịt đều có đại tẩu nhị tẩu các nàng hỗ trợ, ta liền đơn giản xào một chút đồ ăn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn mang Tiểu Đông Nhi nhiều nhất, không phải ba ba mụ mụ của nàng, cũng không phải gia gia hoặc là ông ngoại bà ngoại, mà là nàng đại cô, bởi vậy Tiểu Đông Nhi cùng đại cô tình cảm cũng là sâu nhất, có thể như vậy hỏi cũng không kỳ quái. Đặng Thế Vinh đưa thay sở sở tôn nữ cái đầu nhỏ, cười nói ra, Tiểu Đông Nhi, ngươi đại cô nàng đã lấy chồng đi, về sau nàng muốn cùng nhà chồng người cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, không trở về nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên. Bất quá năm nay không đồng dạng, Chu đại ca một nhà cùng Chu nhị ca một nhà đều đem trong nhà gà vịt thịt cá đưa đến lao trạch bên này, cùng cao tuổi phụ mẫu cùng một chỗ ăn Tết. Mà lên phúc cũng không phải thống nhất, có ít người tại A tổ công sảnh lên phúc, có ít người tại thổ địa bá công nơi đó lên phúc, có ít người tại Hoa Quang đại đến nơi đó lên phúc, thậm chí còn có ít người tại những cái kia đại sư trước mặt lên phúc. Bất quá cơm muốn từng miếng một mà ăn, đằng sau những ngày hạng mục lớn, trước mắt còn không cần như vậy vội vã bên trên, ít nhất phải cho các thôn dân một điểm phát dục thời gian, không năng thủ trên đầu vừa có chút tiền lại lên một cái hạng mục đem tất cả echo. Nhiều chuyện như vậy tụ tập, hàng năm cuối năm nghĩ thong thả cũng khó khăn. Hàng năm đầu năm, song vượng hương thôn dân đều sẽ lên phúc, chờ đến cuối năm lại hoàn phúc, vòng đi vòng lại. Năm nay bữa cơm đoàn viên, là Đặng Duẫn Chân cái này tân nương tử đầu bếp làm ra, Chu đại tẩu, Chu nhị tẩu cùng những bọn tiểu bối kia nữ tính cùng một chỗ hỗ trợ trợ thủ, chỉnh xuất một bản sắc hương vị đều đủ thức ăn. Chu Tuấn Kiệt đem cởi xuống tạp dề để qua một bên, ngoài miệng lau mật giống như tán dương, người đây cũng không phải là đơn giản xào một chút đồ ăn, người đây là hóa mục nát thành thần kỳ, đem những này phối đồ ăn nấu nướng thành mỹ vị món ngon, chúng ta năm nay xem như có lộc ăn, đã lớn như vậy qua 20 mấy cái năm, chỉ sợ cũng năm nay bữa cơm đoàn viên có thể ăn được món ngon nhất đồ ăn. Đặng Duẫn Chân liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi nói nhỏ thôi, đợi lát nữa mẹ nghe được coi như không cao hứng. Ta đây là ăn ngay nói thật, mẹ mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Nói đến đây, Chu Tuấn Kiệt lôi kéo tay của nàng nói, đi, ta đi ăn cơm, đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh. Không hề nghi ngờ, chờ bắt đầu ăn thời điểm, Đặng Duẫn Chân tay nghề nhận lấy tất cả Chu gia nhân khen ngợi. Chu lão thái thái, Chu đại tẩu, Chu nhị tẩu tài nấu nướng của các nàng cùng Đặng Duẫn Chân so, kia thật là kém xa, Chu gia nhân đúng là bình sinh lần thứ nhất ăn vào hương vị tốt như vậy bữa cơm đoàn viên. Đang dùng cơm thời điểm, Đặng Duẫn Chân tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới nhà mẹ đẻ thân nhân, năm trước lúc này, nàng đều là bồi tiếp người nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng từ năm nay bắt đầu, nàng bồi người nhà không còn họ Đặng, mà là họ Chu. Chu Tuấn Kiệt làm người vẫn là rất cẩn thận, cùng đại ca nhị ca còn có chất tử nhóm uống rượu với nhau đồng thời, còn thời khắc chú ý nhà mình lão bà, trông thấy nàng sắc mặt biến hóa rất nhỏ, liền đoán được nàng là nghĩ nhà mẹ đẻ thân nhân. Hắn không nói thêm gì, chỉ là vươn tay đến dưới đáy bàn cầm tay của nàng. Đặng Duẫn Chân chỉ là nhất thời cảm xúc biến hóa mà thôi, trợ phu chi kỷ để nàng rất nhanh liền cao hứng trở lại, cùng nhà chồng thân nhân vừa ăn vừa uống, vô cùng náo nhiệt. Qua ba lần rượu, nhìn thấy bầu không khí vừa vặn, Chu đại tẩu liền mượn chén chó hỏi, "A Chân à, chúng ta nhiều năm như vậy một mực tại nhà canh điền trồng trọt, thời gian trôi qua rất khổ, ngươi là gặp qua việc đời có lớn người có bản lĩnh, ngươi nhìn có thể hay không giúp bọn nhỏ tại huyện thành an bài công việc a? Mặc kệ làm cái gì đều được, dù sao cũng tốt hơn trong nhà đi theo chúng ta qua thời gian khổ cực." Lời này vừa ra, Chu Tuấn Kiệt không khỏi nhướng mày. Hắn cảm thấy đại tẩu thực sự không nên ở thời điểm này trường hợp này nói ra lời như vậy, A Chân vừa mới gả tới đâu, cho nàng đưa ra yêu cầu như vậy, kia là đáp ứng cũng không tốt, không đáp ứng cũng không tốt, đây không phải khó xử người sao. Chu đại ca cũng là hung hăng trợn mắt nhìn nhà mình cái này bà nương một chút, hắn nguyên bản dự định là chờ ăn xong bữa cơm đoàn viên, một hồi lại tìm cơ hội trong âm thầm cùng nhà mình huynh đệ thương lượng một chút việc này, không nghĩ tới cái này bà nương điểm ấy thời gian cũng không chờ, mà lại trực tiếp hướng vừa gả tới đệ muội mở miệng, cái này thật sự là quá thao đản. Chu lão thái thái sắc mặt cũng là hơi đổi, nàng đương nhiên cũng hy vọng nàng những tôn tử tôn nữ kia có tiền đồ, không cần lưu tại trong thôn canh điền trồng trọt, nhưng nàng cái này con trai cả tức thật sự là không có nhãn lực hình, việc này liền không thể đợi thêm một chút, hoặc là trước cùng A Kiệt thương lượng một chút sao? Trực tiếp liền hướng vừa gả tới mấy ngày tiểu nhi tức mở miệng, cái này cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Chu nhị ca có cùng đại tẩu ý tưởng giống nhau, hiện tại gặp đại tẩu nguyện ý xung phong, hắn cũng liền không đổi. Chu nhị tẩu nhìn đại tẩu một chút, nàng không có đại tẩu dạy như vậy ra mặt, người ta vừa mới gả tới mấy ngày đâu, liền mở dạng này miệng, thật sự là quá không nên. Chu Vượng cùng Chu Thịnh Minh đệ là đã chờ mong lại không tốt ý tứ, bọn hắn cũng cảm thấy mẫu thân cách làm có chút gấp, mà lại hỏi đối tượng hẳn là Mãn Thúc mà không phải Mãn Thẩm. Những này nói rất dài dòng, kỳ thật chính là sự tình trong ngáy mắt. Đặng Duẫn Chân mặc dù cảm thấy đại tẩu nói lên yêu cầu có chút đột ngột, nhưng nàng vừa gả tới mấy ngày, đối với Chu đại tẩu tính cách cùng làm người cũng không hiểu rõ, dù sao cho tới bây giờ, Chu đại tẩu ở trước mặt nàng biểu hiện được vẫn là thật nhiệt tình. Cho nên, Đặng Duẫn Chân nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, hồi đáp, "Đại tẩu, cho chất tử chất nữ nhóm an bài công việc, đối với ta mà nói xác thực không khó." Nhưng ta kỳ thật không đề nghị bọn hắn đến huyện thành công việc, bởi vì huyện thành công việc tiền lương đều không cao, một tháng cũng liền 20-30 khối tiền. Cùng đến huyện thành công việc, còn không bằng đến Quảng Đông bên kia làm công đâu, bên kia tùy tiện vào một nhà máy một tháng đều có thể cầm hơn 100 đồng tiền tiền lương. Hiện tại đã tiến vào những năm 80 hậu kỳ, bác Bạch huyện đi Quảng Đông làm công người là càng ngày càng nhiều, mặc dù không có khoa trương đến mỗi điều thôn đều có người đi Quảng Đông làm công, nhưng mỗi cái hương trấn đều có người đi Quảng Đông làm công kia là khẳng định. Bất quá, bởi vì không ít đi Quảng Đông làm công người, đối với thu nhập đều che giấu không có công bố ra. Bởi vậy cái niên đại này cũng không phải ai cũng biết đi Quảng Đông làm công tiền lương sẽ có cao như vậy. Mãi cho đến thập niên 90 về sau, Quảng Đông bên kia tiền lương cao mới tại Bắc Bạch lan truyền ra, sau đó đã dẫn phát đại quy mô đi Quảng Đông làm công trào lưu. Có thể nói như vậy, thập niên 90 Bắc Bạch nông thôn, chỉ cần không đi học, lại còn chưa kết hôn, mặc kệ nam nữ, có hay không đầy 18 tuổi, 99% đều cùng trong thôn tiểu đồng bọn cùng một chỗ đến Quảng Đông làm việc. Thậm chí chính là đã kết hôn rồi, chỉ cần không có hài tử liên lụy, cũng đều sẽ đi Quảng Đông làm công. Bây giờ cách đại quy mô tiến về Quảng Đông làm công còn có thời gian mấy năm, mà Sơn Tâm thôn bên này rất hiển nhiên cũng không biết đi Quảng Đông làm công sẽ như vậy kiếm tiền. Bởi vậy, nghe được Đặng Duẫn Chân kiểu nói này, Chu đại ca, Chu đại tẩu, Chu nhị ca, Chu nhị tẩu cùng Chu gia nhất chúng tiểu bối đều là giật nảy cả mình. Chu đại tẩu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi: "A Chân, ngươi nói là sự thật? Đi Quảng Đông làm công, tùy tiện vào một nhà máy, một tháng đều có hơn 100 đồng tiền tiền lương?" Đặng Duẫn Chân mỉm cười nói: "Đây đương nhiên là thật, chúng ta kia gia Đặng thị tại huyện thành thành lập một nhà vận chuyển hành khách công ty, có mấy chục chiếc xe buýt chạy Quảng Đông, đối với Quảng Đông bên kia tình huống phát triển chúng ta đều là biết đến, hiện tại đi Quảng Đông làm công người là càng ngày càng nhiều, bởi vì bên kia cho tiền lương xác thực đủ cao." Chu Nhị Ca nói tiếp: "Bên kia nhà máy tiền lương cao, nhưng muốn vào nhà máy công việc cũng rất khó à. Nếu như vào không được nhà máy, kia tiền lương lại cao hơn cũng vô dụng thôi." Đặng Duẫn Chân nói: "Hiện tại Quảng Đông bên kia mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu nhà hàng mới thành lập, đều là muốn chiêu công, chỉ cần có lòng này, vào xưởng hẳn không phải là việc khó, bất quá bên kia rồng rắn lẫn lộn, hạng người gì đều có, an toàn không nhất định có bảo hộ. Chu Đại Tẩu nghe được mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nguyên bản nàng chỉ là nghĩ để Đặng Duẫn Chân cái này chị em dâu hỗ trợ đem con cái của nàng an bài đến huyện thành công việc, dù chỉ là tại tiệm cơm làm cái phục vụ viên, đó cũng là có tiền lương cầm người, đương nhiên so ở nhà canh điền trồng trọt mạnh. Thật không nghĩ đến cái này chị em dâu vậy mà cho nàng mang đến một tin tức quan trọng, đi Quảng Đông bên kia nhà máy làm công, tiền lương vậy mà cao như vậy, thật là làm cho nàng tâm động không thôi, dù sao có cơ hội kiếm hơn 100 khối tiền nhất tháng, ai nguyện ý đi làm một tháng 2-30 đồng tiền công việc a. Nhưng mà, ngay tại nàng động tâm thời điểm, cái này chị em dâu còn nói bên kia rồng rắn lẫn lộn, an toàn không có bảo hộ, lập tức liền để nàng tình thế khó xử. Đặng Duẫn Chân dừng lại một chút, sau đó tiếp lấy nói ra, mặc kệ là tại huyện thành công việc, vẫn là đi Quảng Đông làm công, đều chỉ là cầm chết tiền lương mà thôi, muốn phát tài là phi thường khó khăn sự tình, còn không bằng tự mình làm chút ít suy nghĩ, chờ làm ra kinh nghiệm sẽ chậm chậm mở rộng, về sau nói không chừng có cơ hội làm cái đại lão bản, cái này nhưng so sánh làm công phải có tiền đồ nhiều. Chu Tuấn Kiệt gặp nhà mình lão bà dễ dàng liền hóa giải Đại Tẩu cái này có chút ép buộc yêu cầu, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Gặp thoại đều nói đến đây cái phân thượng, Chu đại ca cũng dứt bỏ lo lắng, hỏi: "A Chân, nói đến làm ăn, nhà ta không ai so ra mà bọn ngươi, ngươi cảm thấy mấy người bọn hắn thích hợp làm cái gì buôn bán nhỏ?" Lời này, Chu gia những người khác biểu thị tán thành. Luận làm ăn, đừng nói là bọn hắn Chu gia, chính là toàn bộ Tùng Bắc Hương, chỉ sợ đều tìm không ra làm ăn so Đặng Duẫn Chân nhà mẹ đẻ lợi hại. Đặng Duẫn Chân cũng là không kiềm tốn, nàng mỉm cười, nói ra: "Ta chỗ này còn chân hữu một cái rất không tệ buôn bán nhỏ, không chỉ có đầu tư nhỏ, mà lại thấy hiệu quả nhanh. Phỏng đoán cẩn thận một tháng kiếm cái 2-300 khối tiền hẳn không phải là việc khó gì." Lời này vừa ra, Chu gia nhân đều là chấn động trong lòng, liền ngay cả Chu Tuấn Kiệt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này Chu Đại Tẩu con mắt như là tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh, không ngừng bắn ra qua mang, nàng không kịp chờ đợi hỏi: "A Chân, ngươi nói là cái gì sinh ý à? Một tháng thật có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" Những người khác cũng đều lấy một loại đã chờ mong lại thấp thỏm ánh mắt nhìn xem Đặng Duẫn Chân. Ở đời sau, cho dù là ở vào tầng thấp nhất nông dân công, chỉ cần ngươi không sợ khổ không sợ mệt mỏi, ngày đó kiếm cái 2-300 khối tiền đều không phải là việc khó, nhưng ở bây giờ cái niên đại này, một tháng có thể kiếm 2-300 khối tiền, đối với nông thôn nhân tới nói chính là chân chính làm ăn lớn. Đặng Duẫn Chân không có che giấu, trực tiếp nói ra: "Ta nói môn này sinh ý, chính là tôm chiên công bán." Chu gia nhân nghe được hai mặt nhìn nhau, Chu Vượng lên tiếng hỏi: "Mãn Thẩm, cái này bánh chiên tôm là cái gì à?" "Bánh chiên tôm, ở đời sau chỉ cần là bác bạch người, liền không có không biết, vô luận là huyện thành vẫn là hương trấn vu thị đều có bán. Cái đồ chơi này có thể nói là rất nhiều 80 song cùng 90 năm sau không bao lâu ăn đến nhiều nhất một loại quả vặt, là bọn hắn trưởng thành con đường bên trên vĩnh viễn không cách nào xóa đi chân quý ký ức. Nhưng mà, hiện tại thời gian này tiết điểm, bánh chiên tôm đối với đại bộ phận bác bạch người mà nói, vẫn là một loại xa lạ đồ vật. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải, bánh chiên tôm dù sao cũng là dầu chiên đồ vật, mà cái niên đại này nông thôn ngoại trừ số ít người nhà bên ngoài, đa số người cũng còn cực kỳ bộ dầu, ai sẽ ăn nhiều chết no cầm dầu đi tôm chiên công a. Bởi vậy, hiện tại đừng nói là hương trấn vu thị không có bánh chiên tôm bán, liền ngay cả huyện thành cũng đồng dạng không có bánh chiên tôm bán." Đặng Duẫn Chân đem bánh chiên tôm nguyên liệu luyện chế nói đơn giản một chút, sau đó mới tổng kết nói: "Chế tác bánh chiên tôm, ngoại trừ kia một cái nồi, cũng liền dầu giá trị tiền nhất điểm, tổng đầu tư có cái mấy chục khối tiền liền dư xài." Chu Vượng tiếp tục nói ra: "Mãn Thẩm, bánh chiên tôm chế tác vật liệu chúng ta biết, nhưng thứ này làm thế nào, chúng ta thấy đều chưa thấy qua, cũng không hiểu à?" Đặng Duẫn Chân cười nói: "Các ngươi không hiểu, ta hiểu à, các ngươi trước hết nghĩ rõ ràng, nếu là nguyện ý mình đi làm buôn bán nhỏ, vậy ta liền lấy ra cái thời gian đem cái này bánh chiên tôm phương pháp luyện chế dạy cho các ngươi, thứ này làm không phức tạp, cơ bản nhìn một lần liền đã hiểu." Chu Đại Tẩu không yên tâm hỏi: "A Chân, tôm chiên công bán, chân hữu như thế kiếm tiền sao?" Đặng Duẫn Chân không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra: "Đại Tẩu, ta trước cho ngươi tính bút chướng, cái này bánh chiên tôm chế tác trong tài liệu, quý nhất chính là dầu, sau đó là gạo, khoai lang cùng hành thái, về phần tôm nhỏ trong sông còn nhiều, mình tìm chút thời giờ đi bắt là được, còn có kia một điểm tuổi lửa liền không nói. Dầu là có thể lặp lại dùng, một nồi dầu chí ít có thể dùng tới vài ngày. Mà gạo, khoai lang cùng hành thái những vật này cũng muốn không có bao nhiêu. Một con bánh chiên tôm bán cái 2 điểm tiền, tại huyện thành một ngày bán cái 1000 con không khó lắm, vậy thì có 20 khối tiền, mà thứ này chi phí tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 đồng tiền, cho nên một ngày kiếm cái 10 đồng tiền vậy khẳng định là không có vấn đề. Nếu như tại hương trấn, bình thường sinh ý khả năng không hề tốt đẹp gì, nhưng đến vu ngày thời điểm, bán cái 1-2000 chỉ hẳn là cũng không khó. Cho nên, một tháng kiếm cái 2-300 khối tiền, đúng là có hy vọng." Phen này hợp tình hợp lý, nghe được Chu gia nhân trong lòng đều là khoái động không thôi. Chính như Đặng Duẫn Chân nói tới, thứ này chế tác chi phí xác thực không cao, mà lại bán giá cả cũng không mắc. Hiện tại đã là những năm 80 hậu kỳ, coi như còn có rất nhiều nông thôn nhân sinh hoạt điều kiện không hề tốt đẹp gì, nhưng bác bạch nơi này nông dân đối với vu ngày là phi thường coi trọng, bình thường đều lưu tại trong thôn không ra, mỗi khi gặp vu ngày liền như ong vỡ tổ hướng hương trấn vu thị dũng mãnh lao tới. Đây chính là huyện thành đi chợ nhân số có thể phá, Sa Hà trấn đi chợ nhân số phá, Long Đàm trấn đi chợ nhân số phá nguyên nhân chủ yếu. Nói như vậy, ra ngoài đi chợ liền không có không tốn tiền, liền nhìn hoa dùng nhiều ít vấn đề. Mà lại, ngoại trừ mua sắm trong nhà dùng vật nhất định phải có bên ngoài, làm cha mẹ khẳng định còn muốn cho bọn nhỏ mang một ít nhỏ ăn vặt, thì như mua chút hoa quả hoặc là bánh kẹo bánh bích quy loại hình trở về, để bọn hắn tốn một khối mấy mao tiền đi cho bọn nhỏ mua ăn vặt hoặc là sẽ không bỏ được, nhưng chỉ là tốn một lông mấy phần tiền, đại bộ phận phụ mẫu đều là bỏ được. Chu Tuấn Kiệt nhìn về phía cái kia mấy cái chất tử chất nữ, nói ra, các ngươi Mãn Thẩm đã cho các ngươi nói đến rất rõ ràng, làm công là không có tiền đồ, muốn kiếm nhiều tiền, phải cố gắng đem cái này buôn bán nhỏ làm tốt, chờ kiếm đủ tiền vốn, liền có thể làm càng lớn làm ăn. Mãn Thúc, chúng ta biết. Tạ ơn Mãn Thẩm. Tạ ơn Mãn Thẩm. Đặng Duẫn Chân mỉm cười nói, không cần cảm ơn, các ngươi mấy minh muội nếu là đều muốn làm, vậy trước tiên thương lượng xong phân tán đến địa phương khác nhau đi, tỉ như nói ai đến huyện thành đi bày quầy bán hàng, ai tại hương trấn bày quầy bán hàng, đều sớm phân chia tốt, dạng này cũng không cần huynh muội ở giữa đoạt mối làm ăn. Mặc kệ là tại huyện thành vẫn là tại hương trấn bày quầy bán hàng, kỳ thật đều không cần đoạt, huyện thành lưu lượng khách là cao nhất, cái này không cần nhiều lời, nhưng hương trấn cũng có hương trấn ưu thế. Chu Tuấn Kiệt nói bổ sung, tỉ như nói chúng ta Tùng Vượng Hương Vu ngày là 3, 6, 9, mà sát vách Long Đàm trấn Vu ngày là 1, 4, 7, Đông Bình trấn Vu ngày là 2, 5, 8. Tại hương trấn bảy quẩy bán hàng liền có thể mỗi ngày đổi một cái vu ngày, làm như vậy mặc dù vất vả một điểm, nhưng lưu lượng khách cũng là lớn nhất, kiếm được khẳng định so tại huyện thành bảy quẩy bán hàng còn nhiều hơn. Lời này nghe được mấy tiểu bối liên tục gật đầu, cả đám đều ở trong lòng bắt đầu tính toán. Chu lão đầu tử cùng Chu lão thái thái một mực lắng nghe không ra. Lúc này, gặp con trai cả tức nói lên vấn đề bị tiểu nhi tức giải quyết tốt đẹp, Chu lão thái thái trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười mỉm nói ra, "A Chân, đừng nói trước, nhanh lên ăn cơm đi, đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh." Đặng Duẫn Chân lên tiếng, sau đó liền tiếp theo hưởng dụng lên nàng tự mình làm các loại thức ăn. Chương 338, Đặng Duẫn Hành cùng Hà Mẫn Quân lần thứ nhất gặp mặt. Chương 338, Đặng Duẫn Hành cùng Hà Mẫn Quân lần thứ nhất gặp mặt kinh thành. Triệu Tinh cùng cô em chồng Hà Mẫn Quân hưng thú bừng bừng đi dạo địa đàn hội chùa, đọc sách họa sĩ vẩy mực múa bút, xem dân gian nghệ nhân đâm tông người, kéo giấy cắt hoa, bóp mặt người, quay trong chóng, đi cả kheo, diễn dần dây, thưởng thức đủ loại phong vị quả vật. Trọn vẹn đi dạo 2 đến 3 giờ thời gian, cô hai người mới hài lòng rời đi. Đi ngồi xe bất thời điểm, Triệu Tinh hỏi, Mẫn Quân, ngươi là về nhà hay là đến ta nơi đó? Hà Mẫn Quân nói, tẩu tử, ta vẫn là đến ngươi nơi đó tránh một chút đi, về nhà mỗi ngày nếu ứng nghiệp thủ, tết nhất đều không bình yên, phiền đều phiền chết. Triệu Tinh bật cười nói, người ta là ước gì có loại này xa giao, ngươi cái này hoàn toàn là thân ở trong phúc không biết phúc. Hà Mẫn Quân kéo tẩu tử cánh tay, vừa đi vừa nói ra, cái kia không giống với người khác xã giao là vì chấp nối thăng quan, mà ta mỗi lần xã giao liền cùng ra mắt giống như để cho ta toàn thân không được tự nhiên. Triệu Tinh cười tủm tỉm nói ra, ngươi bây giờ đã tham gia công tác niên kỷ cũng không nhỏ, mẹ bắt đầu thay ngươi tìm kiếm đối tượng là chuyện rất bình thường, năm này năm trước sau ngươi gặp nhiều như vậy ưu tú thanh niên, đến cùng có hay không chọn chúng? Hà Mẫn Quân một mặt khinh thường nói, cái gì ưu tú thanh niên à, đều là một chút hào nhoáng bên ngoài hàng người, trình độ không có một cái có thể cùng ta so, nếu như không phải dựa vào trưởng bối trong nhà lăn lộn đến một phần không sai làm việc, chỉ bằng chính bọn hắn cố gắng, có thể có tiền đồ mới là lạ. Triệu Tinh hãm nhăn đạo, ngươi yêu cầu này liền có chút cao à, ngươi thế nhưng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, cả nước thi đậu trọng điểm đại học có thể có bao nhiêu? Mà lại theo ta được biết, bọn hắn trình độ cơ bản đều là trường đại học, cái này đã rất tốt. Hà Mẫn Quân lắc đầu nói, dù sao ta không thích, ta sau này trợ phù, không nói những cái khác, tại văn hóa phương diện này, là nhất định phải so với ta mạnh hơn. Triệu Tinh không khỏi thở dài, nếu là như vậy, cái kia nễ muốn tìm cái như ý lang quân liền thật có chút khó khăn, mẹ nó chọn con rể tiêu chuẩn trong lòng ngươi hẳn là có vài gia thế bối cảnh không thể so sánh chúng ta kém, muốn tìm cái đã thỏa mãn mẹ nó yêu cầu lại phù hợp ngươi điều kiện đối tượng, thật quá khó khăn. Hà Mẫn Quân nói ra thế bối cảnh ta ngược lại thật ra không quan trọng. Dù sao trình độ văn hóa so với ta mạnh hơn người, vậy khẳng định là trong nước xếp hạng hàng đầu trọng điểm đại học tốt nghiệp, người như vậy liền xem như nông thôn xuất thân, tin tưởng cũng có thể xông ra một vùng thiên địa, trong nhà nếu có thể tại vị trí then chốt giúp đỡ một thành, tương lai thành tựu hẳn là sẽ không thấp. Triệu Tinh trong lòng hơi động, hỏi, ý nghĩ của ngươi là tốt, nhưng mẹ một cửa ải kia ngươi làm sao sống? Hà Mẫn Quân cười ha ha nói, tẩu tử, nhìn lời này của ngươi hỏi, thật giống như ta đã có như thế một cái đối tượng một dạng. Triệu Tinh cười nói, đây không phải sớm làm giả thiết thôi, nếu là thật gặp được loại tình huống này, ngươi định làm như thế nào? Hà Mẫn Quân nhếch miệng, nói ra, vậy còn không đơn giản à, nếu là thật có một cái để cho ta hài lòng đối tượng, lại bởi vì ra thế nguyên nhân để mẹ phản đối, vậy ta liền đi tìm ra ra lấy một phần thánh chỉ mẹ coi như lợi hại hơn nữa, nàng cũng không dám cùng ra ra làm trái lại, chỉ cần ra ra đồng ý, cái kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Triệu Tinh nháy mắt, nói ra, ngươi biện pháp này xác thực hữu hiệu, nếu là ra ra lên tiếng, mẹ chắc chắn sẽ không có ý kiến, nhưng cứ như vậy, mẹ trong lòng chưa chắc sẽ dễ chịu, cái này cùng con rể quan hệ nếu là chỗ không tốt, đến lúc đó ngươi kẹp ở giữa vậy liền quá khó tiếp thu rồi. Hà Mẫn Quân lắc đầu nói, không biết, mẹ người này ta hiểu rõ, nhiều lắm là chính là lúc bắt đầu có chút cái kia, chờ thêm cái 1-2 năm trong nội tâm nàng tiếp nhận cũng liền tốt. Triệu Tinh nghe vậy, muốn giúp đỡ đáp cầu dắt mối dục vọng lập tức liền bừng lên, nhưng lời đến khỏe miệng nàng hay là nuốt xuống. Tính toán, cái này người làm muốn nàng hay là không làm như rượu, nếu là thành lời nói, bà biết là nàng dẫn đường, có lẽ sẽ giận lây sang nàng, vậy liền ảnh hưởng các nàng quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đang khi nói chuyện, cô hai người chạy tới trạm xe buýt, cũng liền kết thúc cái đề tài này. Sau một tiếng, Triệu Tinh cùng cô em chồng tay nắm tay đi tới kế bị nơi ở đại viện, vừa mới đi đến lầu 2, liền cùng xuống lầu Đặng Duẫn Hành đánh vừa đối mặt. Đặng Duẫn Hành vẻ mặt tươi cười chào hỏi, lãnh đạo chúc mừng năm mới. Triệu Tinh có chút ngoài ý muốn chào hỏi, chúc mừng năm mới, ngươi chừng nào thì trở về? Ta vừa mới đến. Nói, Đặng Duẫn Hành nhìn về phía vị kia nhìn khá lắm cô đương, hỏi, vị này là? Đây là Thiên Y à, Triệu Tinh trong lòng cảm khái một câu, sau đó vì bọn họ giới thiệu nói, đây là ta cô em chồng Hà Mẫn Quân, tại ngoại giao bộ làm việc, Mẫn Quân, đây là chúng ta bộ môn Đặng Duẫn Hành, bác đại tốt nghiệp cao tài sinh a, các ngươi nhận thức một chút. Nguyên lai là lãnh đạo cô em chồng, Đặng Duẫn Hành mỉm cười chào hỏi, Hà đồng chí, ngươi tốt. Nghe được tẩu tử nói đối phương là bác đại tốt nghiệp, Hà Mẫn Quân không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, cũng cười chào hỏi, Đặng đồng chí, ngươi tốt. Lãnh đạo, vừa vặn ta cho ngài mang đến hỉ đường còn có ta trước đó cùng ngài nói qua thổ đặc sản, ngài chờ một chút, ta lên lầu lấy xuống cho ngài. Vừa dứt lời, Đặng Duẫn Hành liền đăng đi lên lầu cho lãnh đạo cầm đồ vật. Hà Mẫn Quân thấy thế không khỏi cười một tiếng, nói ra, tẩu tử, ngươi lần này thuộc vẫn rất thú vị, hắn tại sao phải cho ngươi mang hỉ đường a? Hắn kết hôn sao? Triệu Tinh mỉm cười nói, không phải hắn kết hôn, là tỷ hắn kết hôn, lúc đó hắn hỏi ta ngày nghỉ sự tình, muốn trở về tham gia tỷ hắn hôn lễ, ta thuận miệng nói để hắn mang cho ta mấy quả hỉ đường, không nghĩ tới hắn thật đúng là đem hỉ đường cho mang đến. Hà Mẫn Quân khẽ cười nói, tẩu tử, ngươi cái này làm lãnh đạo đều lên tiếng, làm thuộc hạ có thể không nhớ rõ sao? Cô hai không có chờ bao lâu, không đến một phút đồng hồ, Đặng Duẫn Hành liền cầm lấy 2 tháng bánh hộp cùng một túi nhỏ hỉ đường xuống tới, đưa cho Triệu Tinh đạo, lãnh đạo, đây chính là chúng ta quê quán đặc sản hôi thủy, ngài lấy về đem nó cắt thành khối, ăn thời điểm dùng dầu lửa nhỏ chấm sắc, đem nó sắc thành xóa tung cùng hai mặt kim hoàng thời điểm, liền có thể lên nổi, sau đó đều bôi lên một ít muối liền có thể ăn, đây là mặn miệng phương pháp ăn. Nếu như là ngọt miệng phương pháp ăn, tại sắc đến không sai biệt lắm thời điểm, liền gia nhập đường trắng, các loại đường hòa tan đem bao trùm, liền có thể lên nổi. Hai loại khẩu vị đều có các hương vị, ngài đều có thể thử một lần, nếm thử, hương vị hẳn là sẽ không để ngài thất vọng. Triệu Tinh tiếp nhận hôi thủy nói tạ ơn, thật sự là có lòng, ngàn dặm xa xôi đem cái này hôi thủy mang cho ta, ta quay đầu liền theo ngươi nói làm đến nếm thử. Không khách khí, vậy ta sẽ không phải dậy các ngươi, ta ra ngoài mua chút đồ vật. Tốt, ngươi đi đi. Các loại Đặng Duẫn Hành xuống lầu, Triệu Tinh tài cùng cô em chồng cùng một chỗ trở lại nàng 2 căn phòng. Sau khi vào nhà, Hà Mẫn Quân lại hỏi, tẩu tử, ngươi lần này thuộc là người nơi nào a? Cái này hôi thủy ta ngay cả nghe đều không có nghe qua, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Triệu Tinh đạo, hắn là Quảng Tây người, cùng chúng ta kinh thành cách mấy ngàn dặm đâu. Đây là bọn hắn bên kia đặc sắc quả vặt, chúng ta chưa nghe nói qua là chuyện rất bình thường. Nguyên lai là Quảng Tây người a, vậy thật đúng là đủ xa. Hà Mẫn Quân lay hoay bánh trung thu hộp, nói ra, tẩu tử, ta mở ra xem thấy được không? Triệu Tinh đạo, có cái gì không được, ngươi muốn nhìn liền nhìn thôi. Hà Mẫn Quân liền hứng thú giạt giảo đem bánh trung thu hộp mở ra, sau đó liền thấy bên trong cái kia đồ bọc nylon bảy biện ra màu vàng nóng hôi thủy, cái này nhìn ngược lại là rất xinh đẹp, cũng không biết có phải là thật hay không như hắn nói tới ăn ngon như vậy. Triệu Tinh cười nói, hẳn là không sai, chí ít tại bọn hắn bên kia khẳng định phi thường có đặc sắc, nghe hắn nói đây là bọn hắn bên kia ăn Tết mới ăn đến mỹ thực. Hà Mẫn Quân nói có đạo lý, nếu không chờ sẽ chúng ta liền làm cái này tới làm bữa tối. Đi, đêm đó bữa ăn chúng ta liền ăn cái này. Nói, Triệu Tinh lại đem chủ đề dẫn tới nàng cấp dưới này trên thân, nói ra, ta lần này thuộc vẫn rất lợi hại, mặc dù là nông thôn xuất thân, nhưng hắn thi đậu Bắc Đại, mà đệ đệ của hắn năm ngoái cũng lấy Quảng Tây khoa học tự nhiên hạng nhất thành tích thi đậu Thanh Hoa, 2 huynh đệ bên trên đều là trong nước đứng đầu nhất đại học, loại ví dụ này thật đúng là không thấy nhiều. Hà Mẫn Quân kinh ngạc nói, 2 huynh đệ một cái Bắc Đại một cái Thanh Hoa. Vậy thật đúng là quá lợi hại. Nàng bản thân cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, tự nhiên minh bạch thi đậu trọng điểm đại học có bao nhiêu khó, mà hàng trước nhất Bắc Đại Thanh Hoa, độ khó kia liền càng thêm phá trần, dù sao nàng đọc sách cũng coi là cố gắng, có thể thi đại học điểm số khoảng cách Thanh Hoa Bắc Đại cấp độ này hay là có chênh lệch không nhỏ. Chớ nói chi là, người ta đệ đệ hay là lấy Quảng Tây khoa học tự nhiên hạng nhất trên thành tích Thanh Hoa, cái này hàm kim lượng nàng là phi thường rõ ràng. Triệu Tinh gật đầu nói, đúng vậy à, 2 huynh đệ này đúng là có ngày đọc sách phú, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, hắn năm nay hẳn là có thể sách phó sử, nói đến hắn cũng liền lớn hơn ngươi 1 tuổi mà thôi, hay là nông thôn xuất thân, có thể nhanh như vậy liền hôn xuất đầu, là thật phi thường ưu tú. Hà Mẫn Quân nghe vậy đồng ý nói, tẩu tử ngươi nói không sai, giống như vậy mới thật sự là ưu tú, nhưng so với ta mẹ để cho ta gặp những tên kia ưu tú nhiều. Triệu Tinh đạo, đáng tiếc cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, hắn tự thân xác thực đủ ưu tú, nhưng không có ra thế bối cảnh trợ giúp, chỉ dựa vào cá nhân hắn phần đầu nói, tại sử cấp thậm chí sảnh cấp bậc này có lẽ đều có thể thuận lợi thăng lên, nhưng muốn lại hướng lên thăng liền khó khăn. Hà Mẫn Quân nói có thể tới sảnh cấp bậc này đã rất tốt, liền lấy ta trong mấy ngày qua nhìn thấy những tên kia tới nói đi, bọn hắn cho dù có trong nhà trợ giúp, đoán chừng đến sảnh một bậc này cũng chấm dứt, muốn đột phá cấp bậc này, đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Triệu Tinh cười nói, đúng là dạng này, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tự thân mới có thể không đủ lời nói, chỉ dựa vào trong nhà cứng rắn đẩy là rất khó vượt qua đạo hàm kia. Hà Mẫn Quân cảm khái nói, đây chính là ta chướng mắt bọn hắn nguyên nhân, từng cái bản sự không có nhiều, Gia Châu lại một cái thổi đến so một cái vang, giống như cấp tỉnh đối với bọn hắn tới nói cũng là tay cầm đem bóp, giống như hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Triệu Tinh kinh ngạc nói, Mẫn Quân, không có khoa trương như vậy chứ? Người ta dù sao cũng là trường đại học sinh, sẽ như vậy nông cạn. Hà Mẫn Quân nói ra không nông cạn ta không biết, dù sao bọn hắn lưu lại cho ta ấn tượng chính là như vậy. Triệu Tinh nghĩ, nói ra, cũng có thể là bọn hắn ở trước mặt ngươi có chút tự ti. Dù sao mọi người ra thế bối cảnh đều không khác mấy, nhưng ngươi là trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh, bọn hắn chỉ là trường đại học sinh mà thôi, tại trình độ bên trên bị ngươi đè ép một đầu, bọn hắn đương nhiên muốn thông qua những phương thức khác đến thể hiện bọn hắn ưu tú. Hà Mẫn Quân nói có lẽ vậy, dù sao mặc kệ bọn hắn là tâm tư gì, trình độ so ta kém muốn theo ta cùng một chỗ, đó là đàm luận đều không cần đàm luận. Hôn nhân là cả đời sự tình, nếu như không được chọn còn chưa tính, có chọn, tìm tới để cho mình hài lòng đối tượng là tốt nhất. Dù sao ta lại không đội mà xuất giá, từ từ tìm thôi. Tại Bắc Bạch, riêng có quyên tư mở trường ưu lương truyền thống. Thanh Ung chính trong năm 1723-1735 năm cử nhân Lý Long quyên ruộng 29.2 mẫu làm học điện, thiết lập trường học miễn phí. Hoàng Ngọc Thư Viện là chi huyện Nam Cung Tú dẫn đầu hiến cho bổng ngân, quốc học sinh Chu Cảnh Bác hiến cho nền tảng khởi công xây dựng lên. Gia Khánh 8 năm 1803 năm chi huyện Nhan Việt tại chúng thân hào nông thôn duy trì dưới, đem thư viện rời xây dựng vào thành Bắc. Dân quốc thời kỳ, trong huyện rất nhiều trường học cũng là dựa vào dân chúng quyên tư hương bạn. 40 niên đại, huyện lập Phượng Sơn sơ cấp trung học chủ hoạch kiến lập, phụ cận dân chúng nô nước tấp nập quyên ruộng làm trường học quỹ đầu tư, quyên ruộng thuê đạt 816 thạch. 50 đến 70 niên đại, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, góp vốn xây trường, quần chúng mở trường làm việc từng một lần bị xem nhẹ. Thẳng đến tiến vào 80 niên đại, trong huyện góp vốn làm việc như vậy mới một lần nữa đạt được coi trọng, từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, xã hội người của mọi tầng lớp liền bắt đầu nô nước tấp nập quyên tiền, là quê quán trung tiểu học kiến thiết góp một viên gạch. Không thể không nói Bắc Bạch người ở phương diện này vẫn là vô cùng đoàn kết, liền xem như những cái kia tại bên ngoài tỉnh đã làm việc mấy chục năm, rất ít lại trở lại quê quán Bắc Bạch người, lúc nghe quê quán muốn góp vốn xây trường sau, mỗi một cái đều là khẳng khái mở hầu bao, là quê quán giáo dục sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng. Theo Bắc Bạch huyện chí thống kê, tại 1986 năm đến 1987 năm, toàn huyện trung gom góp tiền vốn 1341.2 vạn nguyên, mới xây trường học 15.43 vạn mét vuông, xây thành tiêu chuẩn phòng học 1711 ở giữa, nhân viên trường học ký túc xá 1304 ở giữa, sửa chữa trường học 19.7 vạn mét vuông, mới đưa bàn học 5671 bộ. Đợi cho 1988 năm, cả năm lại góp vốn 1544.2 vạn nguyên, đặt đổ nghiêm trọng nguy phòng 7.53 vạn mét vuông, về xây, mới xây trường học 15.55 vạn mét vuông, sửa chữa bình thường nguy phòng 10.8 vạn mét vuông, mua thêm số lớn dạy học thiết bị, cải thiện trong huyện trường học mở trường điều kiện. Phải biết, hiện tại Bắc Bạch nhân khẩu cũng liền hơn 1 triệu người, thời gian hơn 2 năm góp vốn xây trường tiền vốn gần 29 triệu, cái này thật đúng là không có mấy huyện có thể làm được. Dù sao, Bắc Bạch huyện cũng không phải loại kia rồi giàu huyện, thẳng đến 2-30 năm sau đều vẫn là khu tự trị cấp huyện nghèo, nhưng ở giáo dục phương diện, còn chúng lại như vậy bỏ được xuất tiền, cái kia hậu thế Bắc Bạch huyện giáo dục có thể tại Quảng Tây đứng hàng đầu chính là chuyện đương nhiên sự tình. Na gia thôn giả từ đường. Lúc này xuân vận đã kết thúc, cái kia gia đặng thị thông lệ tổ chức tộc hội, cho các tộc nhân cấp cho vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng. Theo đi Quảng Đông làm công nhân số càng ngày càng nhiều, vận chuyển hành khách công ty lợi nhuận năng lực cũng là càng ngày càng mạnh, năm nay cho các tộc nhân chia hoa hồng đã cao tới 800 khối tiền một cỗ. Dòng giá hơn 2 triệu tiền mặt bày ở trên này, bởi vì giá trị danh nghĩa lớn nhất chỉ có 10 nguyên, tương đương với hậu thế hơn 20 triệu tiền mặt, cái kia thị giác hiệu quả vẫn là rất làm cho người rung động. Hàng năm cái kia gia đặng thị vận chuyển hành khách công ty cấp cho chia hoa hồng thời điểm, gà tê dại sườn núi, giúp lương, thâm thủy điển thôn những này cách không xa quan thị tộc người, nhận được tin tức sau đều sẽ tới vây xem, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại người vây xem số so những năm qua đều muốn nhiều. Nhìn thấy bày trên bàn nhiều như vậy tiền mặt, những này quan thị tộc người tự nhiên đều là không ngừng hâm mộ. Đây đã là vận chuyển hành khách công ty lần thứ 3 chia hoa hồng toàn bộ quy trình trước mặt hai lần một dạng, không có gì đáng nói, đặng thế vinh cổ phần này nhiều nhất tộc đầu phân đến 28.8 vạn nguyên, vậy cần dùng bao tải tới giả tiền mặt để toàn trưởng vì thế mà choáng váng. Chia đều đỏ hoàn tất, đặng thế vinh mới lên đài nói ra, các vị tộc nhân, cường tộc trước mạnh trí, cường trí tiên cường giáo dục, tại quốc gia chúng ta từ cổ chí kim đều là người đọc sách thiên hạ, chữ lớn không biết mù chữ là không có tiền đồ vĩnh viễn chỉ có thể ở tầng dưới làm công việc khổ cực nhất. Hiện tại, toàn huyện đều tại góp vốn xây trường, xã hội người của mọi tầng lớp đều tại khẳng khái mở hầu bao. Là quê quán trung tiểu học kiến thiết ra một phần lực, chúng ta Na Gia tiểu học cũng đã cũ nát đã sớm tới nên trùng kiến thời điểm. Còn có Bang Ba tiểu học, Mã thôn tiểu học, đến Trương tiểu học đều là học trước ban đến năm thứ ba loại kia dùng để quá độ tiểu học chờ chút, đây đều là muốn trùng tu. Cuối cùng là Song Vượng sơ trung, mọi người đều biết, nơi đó vốn là lòng tạm bát cái này đầu trộm ổ thổ phỉ, xây dựng lại thành trường học sau, đã nhiều năm như vậy, vô luận là lầu dạy học hay là ký túc xá học sinh cùng ký túc xá giáo sư, đều đã phi thường cổ xưa cũng đến xây dựng lại thời điểm. Vô luận là tiểu học hay là cấp 2, đều là chúng ta hải tử đi học địa phương. Cùng chúng ta mật thiết tương quan. Cho nên, ta đề nghị tất cả mọi người ra một phần lực, cùng một chỗ đem trường học cho xây đứng lên, 1.000 mấy trăm chê ít, 10 khối 8 khối không chê ít, tóm lại mọi người lượng sức mà đi. Đặng Sương bảo hỏi, cựu công, cái này vài trường học, ngươi dự định xây thành cái dạng gì? Đặng Thế Vinh nói giống Bang Bá tiểu học, Mã thôn tiểu học, đến Trương tiểu học loại quy mô này tương đối nhỏ mỗi chỗ tiểu học đại khái hoa 20.000 khối tả hữu. Mà Na Gia tiểu học là chúng ta trọng điểm kiến thiết tiểu học, ta định đem nó chế tạo thành toàn huyện phần cứng công trình tốt nhất tiểu học một trong, đại khái phải tốn khoảng 500.000. Về phần Song Vượng sơ trung, đó là Song Vượng hương tất cả mọi người cấp 2, cụ thể muốn làm sao xây đến cùng hương chính phủ lãnh đạo thương lượng một chút rồi quyết định. Chúng ta hiện tại trước tiên đem tiểu học tiền vốn gom góp đi ra, về phần Song Vượng sơ trung tiền vốn đến lúc đó lại nói. Đặng Sương Bảo gật đầu nói, minh bạch vậy ta trước hết tung gạch nhử ngọc đi, ta quên 5.000 khối tiền. Hắn làm cái kia ra đặng thị thực lực kinh tế gần với tộc đầu Phú Hảo, vừa mới vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng hắn cầm 19.200 khối tiền, quên cái 5.000 khối tiền ra ngoài, không tính là gì. Đặng Sương Hùng nói tiếp, vậy ta quên 4.000 đi. Hắn cũng là cái kia gia đặng thị xếp hạng 3 vị trí đầu Phú Hảo, vừa mới cầm 17.600 đồng tiền công ty chia hoa hồng, quên cái 4.000 khối đồng dạng không có cái gì áp lực. Tộc nhân khác cũng đều căn cứ từ mình thực lực kinh tế đến quyết tiền, nhiều thì mấy ngàn, ít thì mấy chục. Na gia tiểu học chủ nhiệm cùng lao sư cơ bản đều là do cái kia gia đặng thị tộc nhân đảm nhiệm, lúc này bọn hắn đều hỗ trợ đăng ký cùng lấy tiền. Hơn một giờ sau, quyên tiền số lượng thống kê đi ra. Tại Đặng Thế Vinh còn không có xuất thủ tình huống dưới, các tộc nhân hết thảy góp bốn hơn ba vạn, cái kia sức chiến đấu cũng là tiêu chuẩn nhỏ. Nghe được trường học lao sư đếm số, một mực tại bên ngoài vây xem quan thị tộc người cũng đứng không yên, những này tiểu học cùng bọn hắn cũng là mật thiết tương quan, trong thôn bọn họ hải tử năm thứ ba trước đó bình thường là tại giúp bá tiểu học liên động, chờ đến năm thứ tư liền đến Na gia tiểu học liên động. Bây giờ người ta cái kia ra đặng thị ngay tại quên tiền xây những này tiểu học, bọn hắn coi như điều kiện kinh tế so ra kém đặng thị tộc người, nhưng bọn hắn những năm này đi theo cái kia ra đặng thị trồng trọt dưa hấu, kỳ thật cũng không ít kiếm tiền, điều kiện kinh tế so rất nhiều thôn đều mạnh. Thế là, liền có quan thị tộc người mở miệng hỏi, "Cửu thúc, chúng ta có thể hay không quên tiền a?" Đặng Thế Vinh nghe vậy cười nói, đương nhiên có thể, cái này Na gia tiểu học không phải chúng ta cái kia gia đặng thị sự tình, là toàn bộ bang kiệt thôn sự tình, các ngươi đều là bang kiệt thôn một phần tử, có thể ra một phần lực đó là không thể tốt hơn. Mở miệng quan thị tộc người nói, đi, vậy ta cũng quên 100 khối tiền. Mặt khác quan thị tộc người thấy thế, cũng đều nhao nhao tiến hành quên tiền, nhiều trên trăm, thiếu 10 khối 8 khối, dù sao đều xem như xuất lực. Các loại quên xong sau, cái kia quan thị tộc người nói, cứu thúc, ta còn có thể trở về phát động thôn chúng ta người quên tiền, còn có đại pha thôn Chu thị tộc người, bọn hắn cũng là bang kiệt thôn một phần tử, cũng có thể phái người đi thông chi bọn hắn, mọi người cùng nhau xuất lực đem trường học cho xây đứng lên. Đặng Thế Vinh vốn là muốn tự mình một người đem còn lại lỗ hổng bổ sung, nghe được quan này thị tộc người nói như vậy, liền gật đầu nói, đi, cái kia quay đầu mọi người tương thông biết một chút, quên nhiều quên thiếu đều là tâm ý, dù sao ta phụ trách lật ấy. Loại chuyện này, cho dù là muốn xuất tiền, cũng phải cho người ta một cái tham dự cảm giác, cái này dù sao cũng là toàn bộ bang kiệt thôn tất cả mọi người cộng đồng tiểu học. Làm xong góp vốn xây trường sau đó, Đặng Thế Vinh không có tuyên bố tan họp, mà là nói ra, các vị tộc nhân, kế tiếp còn có một việc đại sự phải thương lượng, ta dự định dẫn đầu thành lập một nhà công ty thực phẩm, cùng trước đó vận chuyển hành khách công ty một dạng, 1000 khối tiền một cỗ, mọi người muốn nhập bao nhiêu cỗ, có thể đi trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Bất quá, ta trước đó tuyên bố, cái này công ty thực phẩm có thể hay không kiếm được tiền, ta hiện tại cũng không rõ ràng, cho nên mọi người đầu tư thời điểm muốn lượng sức mà đi, đừng quá mức mù quáng, miễn cho công ty kinh doanh bất thiện thua lỗ bản, vậy liền đại thương nguyên khí. Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt ồ lên. Quá tốt rồi, Cửu công lại phải dẫn đầu thành lập công ty mới. Lần trước vận chuyển hành khách công ty thành lập, ta thực sự quá bảo thủ chỉ vào hai cỗ, lần này công ty thực phẩm, ta nhất định phải nhiều chiếm chút cổ phần, tuyệt đối không có khả năng rơi ở phía sau. Chờ lâu như vậy, rốt cục lại hữu cơ sẽ, lần này ta nhất định phải bắt lấy. Cứ việc Đặng Thế Vinh đã nói trước, để mọi người không cần mù quáng đầu tư, miễn cho lô vốn, nhưng các tộc nhân hiện tại đối với hắn cái này tộc đầu tín nhiệm đã đạt đến cực hạn, chỉ cần là hắn dẫn đầu thành lập công ty, cả đám đều dự định vô nào ném. Về phần lô vốn, đại bộ phận tộc nhân căn bản cũng không mang suy tính. Thấy cảnh này, Đặng Thế Vinh trong lòng là đã cao hứng lại cảm thấy có chút áp lực lớn như núi, cao hứng tất nhiên là không cần nhiều lời, có thể được đến tộc nhân tuyệt đối tín nhiệm, đây đối với tộc đầu tới nói tuyệt đối là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Mà áp lực lớn cũng có thể lý giải, chính là sợ cô phụ các tộc nhân tín nhiệm. Dù sao cái này công ty thực phẩm cùng vận chuyển hành khách công ty không giống với, lúc mới thành lập vận chuyển hành khách công ty thời điểm, Đặng Thế Vinh có 10 phần lòng tin có thể kiếm được tiền, bởi vì niên đại đó chạy vận chuyển thật là nhắm mắt lại nhặt tiền, chỉ cần thế lực đủ lớn, vô luận ai đến đều có thể thành công. Nhưng công ty thực phẩm, hắn xác thực không có niềm tin tuyệt đối đem nó làm. Chương 339, cước đạp thực địa chương 339, cước đạp thực địa bây giờ kia ra đặng thị chủ xí nghiệp phải có hai cái, một cái là lợi nhuận năng lực một năm so một năm mạnh đẳng long khách vận công ty, một cái là chỉ làm ra kia ra đặng thị cư xá liền tạm thời gác lại qua một bên đặng thị địa sản. Đặng long khách vận công ty cũng không cần nhiều lời, trước mắt đã trở thành đặng thị tộc nhân chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Mà đặng thị địa sản sở dĩ tạm thời gác lại chủ yếu là hiện tại Quảng Tây còn không quá thích hợp làm bất động sản khai phát, các phương diện điều kiện cũng còn không có thành thục, chờ đến thập niên 90 trung kỳ về sau lại làm liền tương đối phù hợp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đặng Thế Vinh đơn giản cắt tỉa một chút tương lai kia ra đặng thị phương hướng phát triển, hắn ngay từ đầu ý nghĩ là bố cục tương lai công nghệ cao sản nghiệp, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền biết ý nghĩ như vậy quá mức ngây thơ, dạng này công nghệ cao sản nghiệp căn bản không phải hắn có thể chơi đến chuyện. Dù sao nói cho cùng Đặng Thế Vinh tiếp trước cũng chỉ là một cái phổ thông thông nông thôn nhân, mà lại hắn tiếp xúc mạng lưới cùng smartphone những này mới lạ đồ bất lúc. Nghiên kỷ kỳ thật đã không nhỏ, cũng liền không ít soát thiện cận nhiều lần cùng đọc tiểu thuyết mới có thể so rất nhiều người đồng lứa mạnh, biết đến đồ vật cũng nhiều đến nhiều. Có biết đạo quy biết thật muốn đi làm thời điểm liền sẽ vô kế khả thi. Tỷ như nói đỉnh cấp chỉ riêng khắc cơ cái đồ chơi này, Đặng Thế Vinh ngoại trừ biết danh tự biết nó chế tạo độ khó có thể so với bom nguyên tử cái khác liền không biết gì cả, bố cục trái chứng chứng. Còn có cấp cao chip cũng là đồng dạng đạo lý, hắn chỉ biết là cái đồ chơi này là dùng chỉ riêng khắc cơ tạo nên, cái khác hoàn toàn không biết, nghĩ sớm bố cục thật quá khó khăn. Đương nhiên hắn có thể tìm tương quan chuyên gia đi tìm hiểu, nhưng đến một lần hắn hiện tại không có phương diện này giao thiệp, thứ hai coi như tìm được tương quan chuyên gia hiểu rõ chỉ riêng khắc cơ cùng chip cũng còn có không biết bao nhiêu nan để chờ lấy hắn. Tài chính nhân tài những này đều không phải là tùy tiện liền có thể giải quyết. Cho nên hắn một cái ngoài nghề sớm bố cục công nghệ cao sản nghiệp hoàn toàn không thực tế, còn không bằng làm cái khác sản nghiệp trước kiếm nhiều tiền một chút, nếu có cơ hội liền sớm kết giao nhậm tổng cùng hắn tâm sự phương diện này sự tình, đến lúc đó sớm cái 10 năm 8 năm bố cục coi như không đổi kịp lao mị cũng không trở thành giống hậu thế như thế bị tạm bột tử thẻ đến lợi hại như vậy. Bởi vậy cẩn thận suy nghĩ qua đi, Đặng Thế Vinh từ bỏ sớm bố cục công nghệ cao sản nghiệp mà là dự định cước đạp thực địa làm một chút có thể thực hành thực phẩm công ty. Cái này thực phẩm công ty có thể thao tác đồ vật có rất nhiều, tỷ như nói sắp tại cả nước vang dội ra mì ăn liền, cái này thị trường lớn bao nhiêu đoán chừng mỗi một cái người trong nước đều biết đây là phi thường đáng giá đi làm một loại thực phẩm. Còn có trung thu, bánh trung thu tại nước ta cũng có được rộng rãi thị trường, cũng là thời điểm thành lập được bánh trung thu nhãn hiệu. Lại có là khoai tây chiên lạt điều cháo bát bảo quế viên thịt quả ớt tương mì sợi phan hâm mộ thịt khô lạp xưởng hun khói khoai lang làm bánh đậu đỏ đậu phộng đường hạt dưa cây thơm xốp giòn bánh mì kem kem ly cùng các loại hoa quả đường hoa quả đồ hộp loại thịt đồ hộp vân vân. Còn có chính là dầu muối tương giấm kê tinh bột ngọt đặng gia vị. Thậm chí về sau công ty nếu là phát triển lớn mạnh còn có thể chen chân mai chế phẩm. Tóm lại thực phẩm là một cái loại lớn trở lên những này có thể từng cái đến, chỉ cần có một loại thực phẩm bán phát nổ kia toàn bộ thực phẩm công ty đều có thể kiếm lợi lớn. Mà tại tiêu thụ phương diện trước mắt có Bắc Bạch Vĩnh Giai siêu thị còn có cuối năm nay hoặc là sang năm đầu năm gầy dựng Nam Ninh Vĩnh Giai siêu thị, chỉ là hai cái này đại siêu thị hẳn là liền có thể cho thực phẩm công ty mang đến không nhỏ lượng tiêu thụ. Về sau Vĩnh Giai liên tỏa siêu thị khẳng định sẽ càng vượt mở càng nhiều, cho nên tiêu thụ đầu cuối là có bảo hộ, thậm chí có thể lợi dụng Vĩnh Giai siêu thị cái này cường đại tiêu thụ đầu cuối đến đả kích đồng hành, tỷ như nói đồng loại sản phẩm siêu thị chỉ bên trên nhà mình thực phẩm công ty sản xuất, những công ty khác hoặc nhà máy sản xuất không muốn. Chớ xem thường sự đả kích này, một khi Vĩnh Giai liên tỏa siêu thị về số lượng đi bao trùm địa vực cùng nhân khẩu nhiều, vậy cái này đả kích cường độ vẫn là rất mạnh. Coi như không có cách nào triệt để phá tan đối thủ cạnh tranh, cũng có thể để nhà mình thực phẩm công ty từ cạnh tranh trong chỗ hết tài năng trở thành ngành nghề dê đầu đàn. Đương nhiên những này đều chỉ là Đặng Thế Vinh ý nghĩ, có thể hay không thuận lợi như vậy phát triển đến chân chính đi làm mới biết được. Đem cuối cùng này một sự kiện nói xong, Đặng Thế Vinh liền tuyên bố giải tán để các tộc nhân trở về cùng người nhà thương lượng xong, chờ năm nay cây vải dưa hấu đẳng hoa quả đều bán đi lại chính thức góp vốn, cái này tương đương với cho mọi người một cái cân nhắc khác cùng chủ tiền thời gian. Vì không cho các tộc nhân hối hận vừa mới quên tiền, Đặng Thế Vinh còn đặc địa nhấn mạnh đến lúc đó góp vốn thời điểm có thể đem hiện tại cùng tiếp xuống quên tiền số lượng tăng thêm, trở về sau có tiền lại bổ túc những tiền này là được, sẽ không ảnh hưởng mọi người ở công ty cổ phần. Nghe được cái này các tộc nhân đều cao hứng không thôi, cảm thấy tộc đầu cân nhắc sự tình chính là chủ đáo. Các tộc người đều tản về sau, Đặng Thế Vinh cũng trở về đến nhà, hắn cầm lấy thủy yên đồng vừa đốt đi hai ống khói, Đặng Duẫn Quý lại tới. "Cửu thúc." Đặng Duẫn Quý lên tiếng chào ngồi xuống Đặng Thế Vinh trước mặt. Đặng Thế Vinh thuốc lá ống đưa tới hỏi, "Duẫn Quý a, ngươi đây là vội vã tới hỏi thực phẩm chuyện của công ty. Cái gì đều không thể gạt được cửu thúc." Đặng Duẫn Quý nhận lấy điếu thuốc ống thở dài, "Từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu chúng ta hang ngoa hán sinh ý liền bắt đầu thụ ảnh hưởng tới, mặc dù bây giờ mỗi tháng đất sét cũng còn có thể thuận lợi tiêu thụ ra đi, nhưng đều không giống trước đó như thế tùy tiện kéo đến cái nào tòa thành thị đều có thể bán xong, có đôi khi muốn chạy 2-3 cái địa phương mới có thể đem hàng bán xong. Sau đó tiêu thụ sợ rằng sẽ càng ngày càng khó, ta cũng không biết cái này hang ngoa hán còn có thể lại làm bao lâu. Không thể không nói cựu thúc ánh mắt của ngươi thật sự là quá tốt. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ nhận tàu cái này đất sét diêu thời điểm, ta chủ trương nhận tàu 20 năm, ngươi lại kiên trì chỉ nhận tàu 10 năm, nói hiện tại phát triển biến chuyển từng ngày, không chừng lúc nào liền có sản phẩm mới ra thay thế đất sét, khi đó ta là không có chút nào tin tưởng. Dù sao đất sét tại nước ta truyền thừa mấy ngàn năm, đâu có thể nào sẽ bị cái gì sản phẩm mới cho thay thế à. Không nghĩ tới vừa mới qua đi hơn 6 năm không đến 7 năm sinh ý liền càng ngày càng khó thực hiện. Đặng Thế Vinh nghe vậy cũng nhớ tới vừa trùng sinh trở về không có mấy ngày liền cùng Duẫn Quý cùng một chỗ nhận tàu đất sét diêu tình cảnh nói ra. Hiện tại thời đại phát triển sát thực quá nhanh, từ đội sản xuất phân ruộng đến hộ đến bây giờ mới mấy năm a, mọi người sinh hoạt cùng trước đó đã thiên xoa địa viễn, tiếp xuống đoán chừng không dùng đến bao nhiêu năm, nhà chúng ta nhà hộ hộ chỉ sợ đều có thể dùng tới điện thoại, cái này trước tiên nào dám nghĩ a. Đặng Duẫn Quý một bên hướng ống khói ngoài miệng nhét khói một bên liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, thật không dám nghĩ biến hóa này thật quá nhanh, trước kia có thể ăn một bữa thịt heo mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại thiên tiên ăn thịt đều không phải là vấn đề. Đương nhiên đây đều là cựu thúc công lao của ngươi, nếu như không có ngươi dẫn mọi người kiếm tiền mọi người cũng không có khả năng vượt qua hiện tại tốt như vậy thời gian. Đặng Thế Vinh cười nói, đã mọi người nhận ta cái này tộc đầu vậy ta liền có nghĩa vụ dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt. Đặng Duẫn Quý hoạch đốt diêm mùi thuốc lá miếng cô đông hít vài hơi khói mới nói ra, gia tộc đầu đời này cách làm chính xác nhất chính là đem cựu thúc ngươi đề cử vì chúng ta kia ra Đặng thị mới tộc đầu. Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, tốt ngươi cũng đừng định nọt ta muốn hỏi cái gì liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Đặng Duẫn Quý nhếch miệng cười nói, "Cửu thúc ta muốn hỏi cái này, thực phẩm công ty cơ hội kiếm tiền có mấy thành, lô vốn khả năng lại là mấy thành, ta muốn đem toàn bộ thân gia đều để lên đi." Đặng Thế Vinh nghe vậy thật không có lựa gạt hắn nói ra, "Cơ hội kiếm tiền có chừng 9 thành đi, lô vốn có thể là 1 thành, dù sao ngươi tại vận chuyển hành khách cổ phần của công ty có không ít, coi như thật thua lô cũng không trở thành sẽ thương cân động cốt, người yên tâm ném chính là." Có cửu thúc câu nói này, Đặng Duẫn Quý tựa như là an viên thuốc an thần, cao hứng nói, "Tạ ơn cửu thúc ta hiểu được." Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Đặng Duẫn Quý mới buông xuống ống khói rời đi. Cũng không lâu lắm Đặng Duẫn Cường cùng Đặng Sương Phúc hai cha con này cũng tới mục đích giống như Đặng Duẫn Quý đều là hỏi thăm thực phẩm chuyện của công ty. Đều là quan hệ chỗ đến tương đối tốt, Đặng Thế Vinh đồng dạng không có giấu giếm cha con bọn họ đem trả lời Đặng Duẫn Quý lại nói một lần để bọn hắn phụ tử đều hài lòng rời đi. Sau đó lại lần lượt có không ít tộc nhân tới hỏi thăm đều muốn biết Đặng Thế Vinh bản nhân đối cái này thực phẩm công ty lòng tin lớn đến bao nhiêu. Đối với cái này Đặng Thế Vinh đều không có dấu giếm, có thể lên cửa hỏi thăm cơ bản đều là quan hệ tốt, cũng là điều kiện kinh tế tương đối mạnh, coi như thực phẩm công ty thật thất thủ không thể như mong muốn đồng dạng làm vậy, đối với những này tộc nhân tới nói cũng sẽ không thương cân động cốt, qua cái 2-3 năm liền có thể khôi phục lại. Ngày kế tiếp, Đặng Thế Vinh liền tới đến Song Vượng Hương chính phủ cùng Lâm thư ký Đặng Hương lãnh đạo Hàn Huyên trò chuyện góp vốn xây trường sự tình. Loại này đưa tới cửa chuyện tốt, Lâm thư ký đến Hương lãnh đạo tự nhiên cao hứng phi thường. Quốc gia đối với giáo dục coi trọng tiên là lên cao đến quốc gia chiến lược trình độ, đưa ra kế hoạch trăm năm giáo dục làm gốc dạng này tư tưởng. Có lẽ đây chính là toàn huyện Hương khởi góp vốn xây trường dậy sóng nguyên nhân chủ yếu, bởi vì quốc gia coi trọng, địa phương lãnh đạo coi trọng, đám kia chúng đi theo coi trọng liền rất dễ lý giải. Nghe được Đặng Thế Vinh nói đã góp vốn mấy chục vạn chuẩn bị đem bọn hắn bang kiệt thôn kia A tiểu học chế tạo thành toàn huyện phần cứng công trình tốt nhất tiểu học, một trong Lâm thư ký lúc này tỏ thái độ nói, "Hữu thúc các ngươi yên tâm đi làm, chúng ta Hương chính phủ cũng sẽ cho đại lực ủng hộ, chờ tiểu học xây xong liền hướng thượng cấp bộ môn xin điều một chút ưu tú giáo sư đến phong phú trường học giáo viên lực lượng, cố gắng đem kia A tiểu học chế tạo thành toàn huyện phần cứng công trình, cùng giáo viên lực lượng tốt nhất tiểu học một trong. Vậy ta liền đại biểu chúng ta kia gia Đặng thị cảm tạ Lâm thư ký ủng hộ." Đặng Thế Vinh trên mặt treo đầy tiếu dung tiếp tục nói ra, còn có chính là Song Vượng sơ trung, đây là từ lòng tạm tám cái này lớn đại ca móc túi ổ thổ phỉ cải biến mà thành, bây giờ đã nhiều năm như vậy, mặc kệ là lầu dạy học vẫn là học sinh ký túc xá hoặc là giáo sư ký túc xá đều đã phi thường cổ xưa, cũng đến nên trùng kiến thời điểm. Bây giờ xã hội người của mọi tầng lớp đều đang vì mình quê quán góp vốn xây trường, chúng ta Song Vượng Hương tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Ta hy vọng Lâm thư ký các ngươi có thể làm cho dạy xử lý ra mặt thả ra Song Vượng sơ chúng phải xây lại tin tức cùng hiệu triệu xã hội người của mọi tầng lớp nô nước tấp nập quên tiền đem cái này Song Vượng sơ chúng cũng chế tạo thành toàn huyện phần cứng công trình tốt nhất sơ chung một trong, chúng ta kia ra Đặng thị cũng sẽ đại lực ủng hộ. Lâm thư ký nghe vậy cũng là một trận tâm động, có thể tại hắn nhiệm kỳ bên trong đem cái này Song Vượng sơ chúng cho xây cái này tự nhiên cũng là một hạng chói sáng thành tích, hắn lúc này gật đầu nói, đây là đại hảo sự, đương nhiên không có vấn đề, ta quay đầu liền tổ chức hội nghị đem việc này cho chứng thực xuống tới. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy các vị lãnh đạo, chờ mở quên tiền sẽ thời điểm ta lại tới tham gia. Được rồi, cựu thúc đi thong thả. Lâm thư ký Đặng Hương lãnh đạo hiệu suất vẫn là có thể cùng Đặng Thế Vinh nói chuyện, một tuần lễ về sau một trận vì trùng kiến Song Vượng sơ trung mà triệu khai quên tiền sẽ ở Song Vượng sơ trung trên bãi tập cử hành, tại Hương chính phủ hiệu triệu hạ đến đây tham gia quên tiền sẽ khoảng chừng 200-300 người. Ngay trong bọn họ có Bạch Bình nông trang dạng này xí nghiệp quốc doanh đại biểu, có lò gạch mang trúc biên hán dạng này thôn tập thể xí nghiệp đại biểu, cũng có hộ cá thể lão bản cùng ăn lương thực hàng hóa người, tóm lại xã hội người của mọi tầng lớp đều tề tụ ở đây, đều nguyện ý vì quê quán giáo dục sự nghiệp ra một phần lực. Người đến đông đủ về sau, Lâm thư ký phát biểu nói chuyện nội dung nói chuyện liền không tường thuật khái quát liền hai điểm, một là nói một câu Song Vượng sơ trùng xây trường lịch sử, sau đó cường điệu giáo dục đối với quê quán phát triển tầm quan trọng. Hai là cảm tạ xã hội người của mọi tầng lớp hết sức ủng hộ, cho ở đây các tinh anh đều đeo lên một đỉnh mũ cao để cho bọn hắn có thể khẳng khái rút tiền. Đảng Lâm thư ký phát biểu xong nói chuyện về sau, dạy xử lý lãnh đạo cũng đứng ra giảng vài câu, sau đó liền tuyên bố quên tiền chính thức bắt đầu. Đặng Thế Vinh trước tiên đứng dậy nói ra, các hương thân vừa mới Lâm thư ký đã nói đến rất rõ ràng, một chỗ muốn phát triển nhất định phải coi trọng giáo dục, chỉ có nhận giáo dục cao đẳng người càng đến càng nhiều, quê quán phát triển mới có thể càng ngày càng thuận. Nói một lời chân thật, ta con nhỏ nhất đều đã học lớp 9 lập tức liền muốn tốt nghiệp trung học, mà lại nhận biết ta đều hẳn phải biết chúng ta kia gia Đặng thị đã tại huyện thành xây xong một cái trụ trạch tiểu khu, về sau tôn bối môn cũng sẽ ở huyện thành hoặc là đến thủ phủ đi học, rất không có khả năng sẽ về Song Vượng sơ trung đi học. Bởi vậy Song Vượng sơ trung mặc kệ xây thành cái dạng gì kỳ thật cùng ta quan hệ cũng không lớn. Nhưng là mặc kệ ta tôn bối về sau ở nơi nào đọc sách, cái này Song Vượng vĩnh viễn là quê hương của ta, ta là hy vọng quê quán nhân tài càng ngày càng nhiều, sau đó mọi người cộng đồng cố gắng trông nom việc nhà hương kiến thiết đến càng tốt đẹp hơn. Cho nên trận này quên tiền sẽ, liền từ ta tới cấp cho mọi người đánh cái dạng đi. Ta đại biểu Đằng Long khách vận công ty quên tiền 10 vạn nguyên, đây là chúng ta bang kiệt thôn kia gia Đặng thị tập thể quên tiền. Mặt khác cá nhân ta lại quên tiền 10 vạn nguyên, hy vọng có thể đem Song Vượng sơ trung chế tạo thành toàn huyện phần cứng công trình tốt nhất sơ trung một trong, sau đó những người lãnh đạo lại cố gắng đem giáo viên lực lượng cũng tăng lên để chúng ta Song Vượng hương hậu bối đều có thể nhận tốt đẹp giáo dục, về sau thành tài lại hồi báo quê quán. Lời nói này vừa ra toàn trường trong nháy mắt liền sôi trào. Lợi hại a, cái này kia gia Đặng thị tộc đầu chính là Châu. Kia gia cựu thúc thật sự là danh bất hư truyền a. Lời nói này đến ta đều nhiệt huyết sôi trào, người ta cựu thúc hậu bối tử tôn đoán chừng đều không tại trong thôn đi học vẫn bỏ được quên ra nhiều tiền như vậy đến xây trường, chúng ta tử tôn hậu bối đều muốn tại Song Vượng sơ trung đọc sách, chúng ta không xuất lực là thật không nói được. Năng lực ta có hạn nhưng quên cái 100 khối tiền vẫn là không có vấn đề. Đặng Thế Vinh cử động lần này xem như đốt lên đám người quên tiền nhiệt tình, Bạch Bình nông trang đại biểu theo sát phía sau tỏ thái độ quên tiền 8 vạn nguyên. Lập tức những thôn khác tập thể xí nghiệp hộ cá thể nhóm cũng nhao nhao xuất thủ, đều là căn cứ từ mình kinh tế tình huống đến tiến hành quyên tặng, nhiều đều là hơn mấy ngàn vạn, quyên ít cũng sẽ quyên cái hơn 110 khối, dù sao có tư cách được thỉnh mời tới tham gia trận này quyên tiền sẽ, điều kiện kinh tế cũng không thể chênh lệch. Sau đó Hương chính phủ lãnh đạo dạy xử lý lãnh đạo cũng đều nhao nhao tiến hành quyên tiền. Bọn hắn quyên tiền kim ngạch cũng không cao, ngoại trừ bí thư cùng trưởng làng chụp 100 khối tiền, cái khác lãnh đạo đều chỉ là quyên mấy chục khối mà thôi, nhưng cái này đã rất hiếm thấy. Dù sao các lãnh đạo tiền lương cũng không cao, điều kiện kinh tế là không có cách nào cùng ở đây hộ cá thể nhóm so sánh. Rất nhanh, mọi người quên tiền mức liền thống kê ra tổng cộng là hơn 83 vạn, số tiền kia dùng để trùng tiến Song Vượng sơ trung là hoàn toàn đầy đủ. Đến tận đây trận này quên tiền sẽ lấy được viên mãn thành công. Thùng Sơn cao trung 63 ban. Khoảng cách thi đại học chỉ còn lại không tới 4 tháng rồi, Đặng Duẫn Châu đang cố gắng ôn tập, gặp được sẽ không để mục liền hỏi thăm nàng ngồi cùng bàn Lý Thu Cầm. Nói lên nàng cái này ngồi cùng bàn vẫn là rất không tầm thường, từ lớp 10 đến lớp 12 thành tích một mực ổn thỏa lớp thứ nhất, nhất là đến lớp 11 về sau càng là thuận lợi trở thành cả lớp thứ nhất, một mực bảo trì đến bây giờ. nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cái này ngồi cùng bàn là có thể ổn lên đại học, thậm chí có hy vọng kiểm tra trọng điểm đại học cửa trường. Bởi vì các lao sư đều biết Đặng Duẫn Châu nhị ca chính là trường học kiêu ngạo Đặng Duẫn Hành, cho nên đối nàng vẫn là rất chiếu cố, để nàng cùng niên cấp thứ nhất trở thành ngồi cùng bàn liền cấp chiếu cố nàng ý tứ, hy vọng tại ngồi cùng bàn trợ giúp hạ có thể đem thành tích làm lên. Tại trong túc xá, anh ngữ lao sư cũng chưa từng buông tha cho nàng thiên vị. Đáng tiếc đọc sách sắc thực tương đối an thiên phú Đặng Duẫn Châu tại học tập bên trên hoàn toàn chính là không đỡ nổi a đấu, tại anh ngữ lao sư cùng ngồi cùng bàn trợ giúp hạ nàng cũng chỉ có thể tại trong lớp bảo trì trung đẳng thành tích, dạng này thứ tự nếu là đặt tại bậc cao, coi như lên không được đại cũng có cơ hội bên trên trường đại học. Nhưng đặt tại Tùng Sơn cao trung loại này trường học dở tệ trong lớp xếp hạng trung đẳng kia thi đại học, kết quả là không cần lại mong đợi sớm làm cái khác dự định đi. Đặng Duẫn Châu sở dĩ còn không có từ bỏ mà là lựa chọn tiếp tục cố gắng một thành, cũng không phải đối thi lên đại học hoặc là trường đại học cái gì còn ôm lấy hy vọng, chỉ là muốn lấy chăm chú thái độ đi kết thúc việc học, dạng này đối phụ thân cùng đối với mình đều có một câu trả lời thỏa đáng. Chăm chú ôn tập thời điểm thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh, đảo mắt tiếng trung tan học liền vang lên. Đặng Duẫn Châu duỗi lưng một cái sau đó ôm ngồi cùng bàn nói ra, Thục Cầm đi cùng đi ra ăn phấn ta mời khách. Lý Thục Cầm cười nói, được, vậy hôm nay ta liền cho ngươi mượn ánh sáng, đoán một cái trong bụng ta thèm trùng. Nếu như là những bạn học khác nói muốn mời khách kia nàng có lẽ sẽ có chút do dự, dù sao cái niên đại này mọi người tiền sinh hoạt đều không có bao nhiêu, nàng cũng không tiện đi chiếm tiện nghi của người ta. Nhưng cái này mời khách người là Đặng Duẫn Châu vậy liền không thành vấn đề. Các nàng làm 2 năm dưới đồng học trở thành ngồi cùng bàn cũng có 2 năm quan hệ trô đến hay là vô cùng hảo, nàng tự nhiên biết Đặng Duẫn Châu tiền sinh hoạt nhiều đến hoàn toàn xài không hết, là toàn lớp thậm chí toàn trường có tiền nhất đồng học. Ăn nàng mời một bát phấn hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Thế là hai người liền vừa nhấc tay trong tay đi ra phòng học hạ lầu dạy học, về sau liền nhìn thấy chờ ở nơi đó Đặng Duẫn Hoa. Nhị tỷ cầm tạ. Đặng Duẫn Hoa vội vàng chào hỏi hắn, đối với nhị tỷ cái này học rất giỏi ngồi cùng bàn tự nhiên cũng là nhận biết. Lý Thục Cầm cũng khách khí cùng hắn lên tiếng chào, nàng đối với ngồi cùng bàn đệ đệ đồng dạng không xa lạ gì, hoặc là nói toàn trường đối với bọn hắn tỷ đệ đều không xa lạ gì, ai bảo bọn hắn có cái ca ca gọi Đặng Duẫn Hành đâu. Cùng đệ đệ tụ hợp về sau, Đặng Duẫn Châu liền thua tay nói, đi ra ngoài ăn phấn đi. Đối với bác Bạch người mà nói phấn là có thể đương bữa ăn chính ăn, mà lại một ngày 3 bữa ăn phấn đều đi có thể nói là chăm ăn không ngại. Nếu như đổi thành mì sợi hoặc là cái khác bánh bột ngẫu nhiên ăn một chút sẽ cảm giác hương vị rất không tệ, thậm chí thiên thiên lấy ra làm bữa sáng ăn cũng không ít người có thể tiếp nhận, nhưng nếu là từng bữa ăn mì sợi hoặc cái khác bánh bột kia cam đoan không ra 3 ngày liền một điểm muốn ăn cũng không có. Đặng Duẫn Châu cùng Đặng Duẫn Hoa tại Tùng Sơn cao trung đọc sách cẩm thực quen thuộc, bình thường là buổi sáng cùng giữa trưa ăn phấn, ban đêm ăn cơm ngẫu nhiên bữa sáng xen kẽ một chút bánh bao hoặc thịt heo cháo cái gì, đám kia ăn tốt đến để biết đến đồng học đều hâm mộ. Dù sao hiện tại rất nhiều đồng học tiền sinh hoạt một tuần lễ cũng liền một khối tiền tả hữu, trong này còn bao gồm mua đồ dùng hàng ngày phí tổn, mà những cái kia có thể cầm tới 2-3 khối tiền tiền sinh hoạt đều là điều kiện tương đối mà nói tương đối tốt người ta. Nhưng cơm nước tiêu chuẩn muốn đạt tới Đặng Duẫn Châu tỷ đệ dạng này, đừng nói là một tuần lễ 2-3 khối tiền, chính là một tuần lễ 5 khối tiền cũng không đủ tạo. Rất nhanh, ba người liền tới đến Đặng Duẫn Châu tỷ đệ kinh doanh ăn nhà kia phân bày. Đặng Duẫn Châu quen thuộc cùng lão bản nương lên tiếng chào nói ra, quy củ cũ 3 bát một gạo. Nhìn thấy khách hàng lớn đến, lão bản nương vẻ mặt tươi cười đáp, được rồi chờ một chút lập tức liền tốt. Ba người tìm bàn lớn ngồi xuống tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, không đến 3 phút 3 bát nóng hôi hổi bột gạo liền bị đưa đi lên. Lý Thục Cầm gia đình điều kiện mặc dù không được tốt lắm nhưng bột gạo nàng vẫn làm nếm qua mấy lần, nhưng nhìn đến lao bản đường bưng tới 3 chén lớn bột gạo bát nước lớn giường trên xem tràn đầy một tầng gan heo thịt nạc, nàng vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đặng lão bản nương rời đi nàng mới kinh ngạc mà hỏi, Châu tả cái này phấn nhiều ít tiền nhất bát ta làm sao nhiều như vậy thịt. Đặng Duẫn Châu cười nói, không ví liền 5 lông tiền nhất bát. Lý Thục Cầm nghe vậy cười khổ nói, năm lông tiền nhất bát còn không quý, toàn bộ Tùng Sơn cao trung chỉ sợ chỉ có các ngươi tỷ đệ dám đã nói như vậy. Đặng Duẫn Châu cười ha ha nói, không nói tranh thủ thời gian bắt đầu ăn đi, nơi này chua cay tiêu không tệ, ngươi có thể nếm thử. Ừm. Chương 340, cực chó không nhân tính, ngay cả thân muội muội đều bán. Chương 340, cực chó không nhân tính, ngay cả thân muội muội đều bán. Tùng Hương. Chu Bắc Thôn. Lý Quảng Sương nhà. Lý Quảng Sương cùng lão bà Chu Kim Phượng ăn cơm trưa là vạn năm không đổi hoa màu, qua nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Đối với hậu thế rất nhiều bác bạch người mà nói, khoai lang, khoai sọ, củ sắn, ngọt khoai, lớn khoai dạng này hoa màu, tất cả mọi người là cướp ăn, cảm giác hương vị thật quá tốt rồi, cháo cơm cái gì cùng những này hoa màu so không phải là bất cứ cái gì. Nhưng mà, đối với cái niên đại này từ nhỏ ăn hoa màu lớn lên bác bạch người mà nói, những này hoa màu thật cũng chỉ là vì nhét đầy cái bao tử mà thôi, cho dù là lại thích ăn người, để ngươi từ nhỏ ăn vào lớn, mà lại là mỗi ngày 1-2 bữa ăn ăn, đổi ai đến đều không thích. Bởi vậy, đến hậu thế, bác bạch huyện những này thế hệ trước, không có mấy cái là ưa thích ăn hoa màu. Đều là khi còn bé ăn sợ. Lý Quảng Sương ăn mấy chục năm hoa màu, đối với mấy cái này đồ chơi tự nhiên cũng không thích ăn, tùy tiện hướng trong bụng lấp mấy đầu khoai lang, ứng phó vừa xuống bụng tử, liền xoa xoa đôi bàn tay, lại hướng trên quần áo một vòng, sau đó móc ra làn khói diêm, cầm qua bên cạnh Thủy Yên Đồng chuẩn bị đốt khói. Chu Kim Phượng ăn tốc độ muốn chậm một chút, nàng một bên ăn một bên sầu mi khổ kiểm nói ra, cũng không biết Á Hải chạy đi đâu, tối hôm qua ra ngoài cho tới bây giờ đều không trở lại. Lý Quảng Sương một bên hướng ống khói ngoài miệng nhét làn khói, một bên khí không thuận nói ra, tiểu tử này cũng xác thực không tưởng nổi, năm nay đều đã 23. Còn cả ngày cả lơ phất lơ, cùng những cái kia không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ, trong nhà sống cũng không giúp đỡ làm, liền cái này tính tình có vị cô nương nào nguyện ý gả cho hắn à. Chu Kim Vượng thở dài, nếu là hắn hiểu chuyện một điểm, có tiểu cầm như thế sẽ đọc sách liền tốt. Lý Quảng Sương móc ra một cây diêm, cũng đi theo thở thật dài, tiểu nữ nhi đọc sách thành tích tốt, là cả lớp hạng nhất, đại có hy vọng, đáng tiếc nữ nhi thủy chung là người của người khác, nếu có thể đổi thành lời của con, thật là tốt bao nhiêu à. Hoạch Đốt Diêm, cô đông hít vài hơi khói, Lý Quảng Xương mới oán giận nói, đều là ngươi bắt hắn cho làm hư. Chu Kim Vượng xem xét hắn một chút, trong nhà cứ như vậy một cây dòng độc đinh, chỉ là ta một người con sao? Ngươi không phải cũng đồng dạng nung chiều. Lý Quảng Xương không phản bắt được, nói cho cùng vẫn là nhi tử ngày thường quá ít, hắn cùng lao bà mặc dù đã đủ cố gắng, mà lại sinh hải tử cũng thực không ít, đáng tiếc cũng chỉ có như thế một cây dòng độc đinh, cái khác tất cả đều là cô nương, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian cho hắn tìm lão bà, nhìn xem có thể hay không để cho hắn hồi tâm, tiếp tục như vậy nữa thật muốn làm quả công lão. Ngươi cho rằng ta không muốn cho hắn tìm à, nhưng tiểu tử thúi này chính hắn bất tranh khí, trong thôn thanh danh kém đến rất, còn gái người ta bên kia phái người tới hơi hỏi thăm một chút, liền biết hắn là ai, ngay cả đánh quen biết cơ hội cũng không nguyện ý cho, ta có biện pháp nào? Lý Quảng Xương nghe vậy khỏe miệng giật một cái, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nhìn thấy hắn cái kia hôn trướng nhi tử bước chân loạn choạng đi vào phòng, cả người sắc mặt phi thường tái nhợt, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn âm u đầy tử khí. Nguyên bản Lý Quảng Xương muốn mắng hắn vài câu, nhưng nhìn đến hắn cái dạng này, lời đến khỏe miệng lại mạnh mẽ nuốt trở vào, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn ngươi giống mất hồn đồng dạng. Chu Kim Vượng cũng nhìn thấy nhi tử không thích hợp, vừa mới ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng vẫn là câu nói kia, cứ như vậy một cây dòng độc đinh, mặc kệ hắn lại thế nào không nên thân, hai vợ chồng trong lòng đều là yêu thương đứa con trai này, cũng đi theo quan tâm hỏi, A Hải, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy à? Là nơi nào không thoải mái sao? Lý Minh Hải thất hồn lạc phách ngồi tại trên ghế đầu, tựa hồ không có nghe được phụ mẫu cha hỏi giống như. Lý Quảng Xương cùng Chu Kim Vượng liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Chu Kim Vượng lo lắng hỏi, A Hải, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Lý Quảng Xương cau mày nói, có phải hay không ở bên ngoài gặp rắc rối rồi? Lý Minh Hải hai mắt vô thần nhìn xem phụ mẫu, thật lâu mới toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy nói ra, cha, mẹ, ta xông đại họa, ta đem Tiểu Cầm thua mất, ta là hỗn đản, ta có lỗi với Tiểu Cầm a? Lý Quảng Xương nghe vậy trong nháy mắt gần xanh cương, nhìn chằm chằm nhi tử hỏi, ngươi nói cái gì? Chu Kim Vượng cũng là một mặt lo lắng hỏi, ngươi đem Tiểu Cầm thua mất, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta nói rõ. Lý Minh Hải lúc này hối hận phát điên, hắn đến bây giờ đều không rõ, vì sự tình gì sẽ phát triển đến một bước này. Tối hôm qua, hắn như thường lệ cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu cùng đi ra chơi, hắn đám bằng hữu này đều không làm việc đàng hoàng, mọi người trong túi đều không bao nhiêu tiền, nhưng không có tiền cũng có tiền hay không cách chơi, mấy người cùng một chỗ tiếp cận một chút, đi cùng tiêu bộ đánh mấy cân rượu đế trở về. Sau đó ngươi về nhà lột một thanh đậu nành, ta về nhà làm một thanh đậu phộng, hắn về nhà cầm mấy con gà trứng. Về phần rau xanh ngược lại là không có bổ, cứ như vậy làm một bàn món ăn lên, mấy người liền những này đơn giản thịt rượu vừa uống rượu một bên chỉ điểm giang sơn, được không khoái hoạt. Đợi uống rượu đến không sai biệt lắm, cả đám đều có 7-8 phần trên choáng, cũng không biết là ai lên đầu, để mọi người đem số lượng không nhiều tiền toàn bộ móc ra, sau đó cùng đi cách Bích thôn sòng bạc lấy nhỏ đánh lớn, nếu là đỏ sức thắng, vậy ngày mai liền có tiền ăn, nếu là đỏ sức thua, cùng lắm thì liền thiếu đi uống một bữa rượu. Lúc ấy Lý Minh Hải trên choáng cũng tới đầu, liền mơ mơ màng màng đi theo các bằng hữu cùng một chỗ đến cách Bích thôn sòng bạc. Đến sòng bạc về sau, các bằng hữu đều đem tiền tắc đến trong tay hắn, để hắn đến chúa tể số tiền kia. Tiền kỳ thật không nhiều, mấy người cũng liền kiếm ra đến không đến 3 khối tiền mà thôi. Vừa mới bắt đầu, Lý Minh Hải vận khí không tệ, trong tay 2 khối nhiều tiền rất nhanh liền trở thành hơn 10 khối tiền, kia đến tiền tốc độ thật quá nhanh quá kích thích. Lúc kia, kỳ thật có bằng hữu đề nghị nói có thể rút lui, nhưng Lý Minh Hải khi đó vận may chính vượng, bắt giữ lấy cái nào liền lái đến đâu, hắn chỗ nào chịu ở thời điểm này rời đi à, liền kiên trì tiếp tục cược, nhìn xem có thể hay không đem 10 khối biến thành 100 khối. Kết quả tại thắng đến tiếp cận 20 đồng tiền thời điểm, vận khí liền không lại chiếu cố hắn, tiếp xuống mặc kệ hắn áp chỗ nào đều là thua, ngắn ngủi không đến 10 phút, liền đem thắng tiến đến tiền cùng tiền bốn đều thua không còn một mảnh. Một khắc này, Lý Minh Hải gọi là một cái hối hận a, sớm biết nên nghe bằng hữu sớm một chút thu tay lại. Hắn những cái kia bằng hữu thấy tiền thua sạch, cũng không có oán trách hắn, nhưng thất vọng khẳng định là có, tiền thua sạch đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, lại thêm thời gian cũng rất chậm, mọi người chính choáng cấp trên cũng đều nghĩ đến nhanh đi về đi ngủ. Nhưng lúc kia Lý Minh Hải đã bị sòng bạc bên trên cái chủng loại kia không khí cho mê hoặc, loại kia vài phút mấy chục trên trăm khối giao dịch thật quá kích thích, cho nên hắn không vội mà trở về, chỉ là để các bằng hữu đi trước, hắn dù là không có tiền cược lưu lại nhìn người khác cược cũng tốt. Hắn những cái kia bằng hữu thấy thế cũng liền không quan tâm hắn, cùng một chỗ kết bạn rời đi. Đúng lúc này, đông nhiên có nhân chủ xin hỏi hắn, muốn hay không mượn ít tiền gỡ vốn. Hỏi cái này thoại, là cách Bích thôn tương đối nổi danh một cái thằng nhóc con đầu. Nếu như là bình thời, Lý Minh Hải khẳng định là không dám mượn hắn tiền, nhưng bây giờ uống rượu, lại thêm vừa mới lại ngồi một lần trước tháng sau thua xe cắp treo, lúc này có người cho mượn tiền, kia thật là ngủ gật gặp gối đầu, đừng nói là thằng nhóc con đầu, chính là Thiên Vương lão tử tiền, hắn cũng dám mượn. Thế là, hắn liền hướng vị này tên là A Điên Tam thằng nhóc con đầu cho mượn 10 đồng tiền. Mấy phút sau, lại cho mượn 10 khối. Nửa giờ sau, Lý Minh Hải đã thiếu 100 đồng tiền nợ nần. Đã thua mắt đỏ hắn, còn muốn tiếp tục vay tiền gỡ vốn, nhưng người ta lại không chịu cho hắn mượn. Bất kể thế nào xin người ta đều vô dụng, lúc ấy A Điên Tam phi thường ngay thẳng nói ra, "Lý Minh Hải, cái này 100 khối tiền, ngươi về nhà tìm phụ mẫu góp một góp, còn có thể góp được đi ra, nếu là lại tiếp tục cho ngươi mượn, ngươi liền không trả nổi." Trừ phi, Lý Minh Hải lúc ấy đã mất lý trí, vội vàng nói tiếp hỏi, "Trừ phi cái gì?" A Điên Tam nhìn xem hắn cười hắc hắc nói, ta biết ngươi có cái muội muội dáng dấp không tệ, nghe nói đọc sách cũng rất lợi hại, ta chỉ thích như vậy cô nương, nếu như ngươi nguyện ý để ta làm muội phu của ngươi, vậy ta liền có thể tiếp tục cho vay ngươi. Nghe nói như thế, Lý Minh Hải hơi do dự một chút. Không thể không nói, loại này không có năng lực tự kiểm chế ma bài bạc, là thật đáng chết. Kỳ thật, tại Lý Minh Hải ở sâu trong nội tâm, hắn biết làm như vậy rất có thể sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn lại cố ý xem nhẹ không đi nghĩ sâu cái này hậu quả, mà là ôm may mắn tâm lý, cảm thấy hắn nhất định có thể gỡ vốn. Thế là, Lý Minh Hải đầu góc nóng lên, liền đáp ứng A Điên Tam yêu cầu, sau đó cầm A Điên Tam cho hắn mượn tiền tiếp cược. Bất chi bất giác, trời đã sáng rồi, đến sau nửa đêm thời điểm, Lý Minh Hải rượu đã sớm tỉnh, nhưng đã rơi vào đi hắn đã trở về không được, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống đọ sức, dẫn đến càng lún càng sâu, cuối cùng thiếu dòng dã 1000 đồng tiền pết xù lợn lẩn. Đại hắn còn muốn tiếp tục mượn thời điểm, A Điên Tam vô vô bờ vai của hắn, nói ra, đại cứu ca, ngươi hôm nay vận may không được, cũng không cần cưỡng cầu nữa, chờ qua mấy ngày ta đem ngươi muội cưới trở về, chúng ta thành chân chính thân thích, vậy ta lại mang ngươi đem cái này thua trận tiền cho thắng trở về. Đến lúc này, Lý Minh Hải biết sợ hãi, cũng biết mình gây đại họa, muốn đổi ý A Điên Tam cũng không có sinh khí, chỉ là mỉm cười nói với hắn, Lý Minh Hải, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nếu có thể đem cho ta mượn cái này 1000 khối tiền cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta, kia cưới con em ngươi sự tình coi như xong. Nhưng nếu là ngươi trong vòng 3 ngày còn không lên số tiền kia, vậy ngươi muội muội nhất định phải gả cho ta, tiền này coi như là cho ngươi muội muội giá trị bản thân tiền. Bằng không mà nói, ngươi hẳn là hiểu, tại cái này 10 giảm 8 hương, dám thiếu ta tiền không trả người, đoán chừng còn không có xuất sinh đâu. Nghe được cái này hàm ẩn uy hiếp, Lý Minh Hải sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cuộc biết sợ hãi, cũng biết hối hận, nhưng đã vô sự vô bổ. Đằng Lý Minh Hải ấp a ấp úng đem chuyện đã xảy ra nói ra, Lý Quảng Xương tức giận đến mạch máu đều nhanh muốn phát nổ, hắn tức giận đến thở hổn hển, không ngừng dùng sức đánh xem lồng ngực của mình. Hận không thể cầm ống khói đem cái này thẳng dành con cho đập chết. Mà Chu Kim Vượng cũng không khá hơn chút nào, nàng một bên khóc vừa mắng, Lý Minh Hải, ngươi thật đúng là không phải người à, ngay cả mình thân muội muội đều bán, nếu là có người muốn, ngươi có phải hay không muốn đem lão nương ngươi ta cũng cùng một chỗ bán à. Vợ chồng bọn họ xác thực có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đối nữ nhi liền không có chút nào yêu, nếu như không yêu cũng không có khả năng một mực cung tiểu nữ nhi đọc sách, để nàng học trung học thi đại học, chỉ là so sánh dưới càng ái nhi tử mà thôi. Nhưng bây giờ, nhi tử thế mà ở trên chiếu bạc đem tiểu nữ nhi cho bại bởi người ta. Đây đối với Lý Quảng Sương cùng Chu Kim Phượng tới nói, kia thật là sấm sét giữa trời quang, khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Lý Minh Hải nắm lấy rối bời tóc, một mặt thống khổ nói ra, mẹ, ta cũng không muốn, ta lúc ấy uống nhiều rượu, nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy, về sau tỉnh rượu về sau, ta cũng biết sai, nhưng lúc kia đã không quay đầu lại được à. Nghe đến đó, Lý Quảng Sương cũng nhịn không được nữa, cầm lên bên cạnh cái chổi liền khiến cho kình hướng trên người con trai quật, một bên đánh một bên nổi giận mắng, lao tử để ngươi nhất thời hồ đồ, ngay cả mình thân muội muội cũng dám bán, lao tử đánh chết ngươi cái thằng rảnh con. Lý Minh Hải một bên tránh một bên hô, cha, ngươi đừng đánh nữa, ta biết sai. Chu Kim Phượng tức tí tức, nhưng làm mẹ chính là dễ dàng mềm lòng, gặp nhi tử thật bị đánh, lại nhịn không được đi che chở, một bên ngăn đón một bên nói ra, được rồi, ngươi bây giờ chính là đem hắn đánh chết, thì có ích lợi gì, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào chuyện này đi. Lý Quảng Xương tức giận đến thực sự quá sức, cây chổi hướng trên mặt đất ném một cái, đau lòng nhức có mắng, ta làm sao lại sinh ngươi như thế một cái đồ hỗn trướng. Lý Minh Hải bị dọa đến không dám nói lời nào, hắn đã lớn như vậy phụ thân là lần thứ nhất động thủ đánh hắn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân bị tức thành cái dạng này, cái này cái chổi đánh người kỳ thật không đau, nhưng hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được đến từ huyết mạch áp chế. Chu Kim Vượng nhìn xem cái này gan to bằng trời nhi tử, hỏi, ngươi mượn người ta 1000 khối tiền, cả gốc lẫn lãi phải trả nhiều ít? Lý Minh Hải cúi đầu, xấu hổ nói ra, phải trả 1200. Chu Kim Vượng chỉ vào nhi tử, bị tức mà nói đều cũng không nói ra được. Lý Quảng Xương cười lạnh nói, người ta vay nặng lãi là 9 ra 13 bể, ngươi cái này đã coi như là tốt, chỉ tính ngươi 1200. Chu Kim Vượng một mặt tuyệt vọng nói ra, 3 ngày thời gian, chúng ta chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy à? Hiện tại là năm 1987, tại nông thôn vạn nguyên hộ xác thực đã rất thường gặp, nhưng đại bộ phận nông thôn nhân điều kiện kinh tế, kỳ thật vẫn là không thế nào hảo. Cái này 1200 khối tiền đối với Lý Quảng Xương gia đình như vậy tới nói, đúng là một khoản tiền lớn. Đừng nói là 1200 khối, liền xem như số lẻ 200 khối, nhà bọn hắn đều không bỏ ra nổi tới. Lý Quảng Xương cầm qua thủy yên đồng, tiếp tục cô đông nước khói, hắn yên lặng tính toán trong nhà tài sản, nhà hắn hiện tại tiền mặt liền mấy chục khối tiền, ngoài ra còn có một con trâu, hai đầu heo, cùng một số gà vịt. Niên đại này, heo hơi giá thu mua cách cũng liền mấy mao tiền mà thôi, một đầu hơn 200 cân lớn heo, cho ăn bể bụng liền bán cái hơn 100 khối tiền, mà Lý Quảng Xương nhà hai đầu heo cũng chỉ có một đầu là lớn heo, bên kia vẫn là heo tử. Sống trâu giá thu mua cách đồng dạng không cao, bất quá trâu trọng lượng không phải heo có thể so sánh, một con trâu bán cái 400 khối tiền tả hữu vẫn là không có vấn đề. Gà vịt mấy khối tiền nhất chỉ, toàn bộ bán đi cũng góp không đủ 100 khối. Cứ tính toán như thế đến, nhà bọn hắn tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể góp cái 700 khối tiền tả hữu, còn có 500 đồng tiền lỗ hổng đâu. Cái này 500 khối tiền, chỉ có tìm các thân thích cho mượn. Lý Quảng Xương sinh 6 cái nữ nhi, trong đó có 3 cái không muốn, chỉ cần trong đó 3 cái, ngoại trừ vẫn còn đang đi học tiểu nữ nhi, còn có 2 cái nữ nhi đã sớm xuất giá, nhưng này 2 cái nữ nhi điều kiện đồng dạng không tốt, tìm 2 cái nữ nhi, một nhà góp cái mấy chục khối có lẽ có thể, lại nhiều đoán chừng là không có. Ngoài ra còn có huynh đệ tỷ muội của hắn, cùng lão bà nhà mẹ đẻ, hẳn là cũng có thể kiếm ra một khoản tiền. Nếu như còn có lỗ hổng, vậy thì tìm trong thôn các bạn hàng xóm lại góp một góp, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Lý Quảng Xương đem hắn ý nghĩ nói ra. Chu Kim Vượng âm thanh run rẩy nói ra, cứ như vậy, nhà ta liền thật không còn có cái gì nữa, hơn nữa còn sẽ thiếu một số lớn nợ. Lý Quảng Xương cắn răng nói, cái này có biện pháp nào? Đều là cái này nghiệt tử làm chuyện tốt, thật chẳng lẽ đem Tiểu Cầm hướng trong hố lửa đẩy sao? Chu Kim Vượng không lời có thể nói, từ tiểu liền hiểu chuyện, thành tích học tập lại hảo tiểu nữ nhi, nàng cũng là đau lòng, đương nhiên không bỏ được để nàng gả cho A Điên Tam loại này thằng nhóc con đầu, như thế cả một đời liền thật hủy. Được rồi, đừng nói nhảm, hiện tại thời gian không nhiều lắm, ngươi tranh thủ thời gian về một chuyến nhà mẹ đẻ, sau đó lại đi một chuyến A Phân cùng A Phương nhà, ta đi tìm người bán heo bán trâu. Ừ, ta lập tức liền đi. Nhìn thấy phụ mẫu đội vàng ra ngoài vay tiền cùng bán heo bán trâu, hối hận đan sen Lý Minh Hải không khỏi nâng tay lên hung hăng quạt mình mấy cái tát, hắn cái này nhất thời hồ đồ, toàn bộ nhà cần trả ra đại giới thật quá lớn. Ba ngày sau, A Điên Tam mang theo mấy người lắc lắc ung dung hướng Lý Quảng Xương nhà đi đến. Một người trong đó nói ra, Tam ca, nghe nói Lý Minh Hải tiểu tử kia cha mẹ hai ngày này đem trong nhà gà vịt heo trâu tất cả đều bán mất, còn tìm không ít người vay tiền, xem ra là dự định thay con của bọn hắn trả nợ. Một người khác mở miệng nói, xem ra Lý Minh Hải cha mẹ đối cái này tiểu nữ nhi vẫn rất xem trọng mà. Lại một người mở miệng nói, coi trọng cũng bình thường, ta nghe nói Lý Minh Hải cô muội muội này thành tích học tập rất giỏi, là có cơ hội thi lên đại học. Còn lại một người hỏi, Tam ca, nếu là Lý Minh Hải cha mẹ giúp hắn đem nợ cho trả sạch, vậy ngươi định làm như thế nào a? Còn muốn hay không cưới muội muội của hắn? A Điên Tam vừa đi vừa nói ra, chúng ta ra hỗn là muốn giảng tín dự, ta trước đó đã nói, nếu như trong 3 ngày Lý Minh Hải có thể đem ta cho hắn mượn 1000 khối tiền cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta, kia cưới muội muội của hắn sự tình coi như xong. Ta khẳng định phải nói được thì làm được, chỉ cần tiền tới tay, vậy ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Tam ca chính là Tam ca, khí quyển. Người khác cho vay tiền đều là 9 ra 13 bể, Tam ca cả gốc lẫn lãi chỉ lấy hắn 1200 khối đã rất đúng nổi hắn. Nhắc tới Lý Minh Hải thật đúng là ngốc, đêm hôm đó cũng chính là Tam ca không còn cho hắn mượn tiền, bằng không hắn chính là 10000 đều thua đi vào. Ở trên chiếu bạc thua mắt đỏ người ta gặp nhiều, nhưng lần thứ nhất đánh bạc cứ như vậy cấp trên, Lý Minh Hải tuyệt đối là cái thứ nhất. Mấy người nói một chút yếu thiếu, rất nhanh liền đi tới Lý Quảng Xương nhà. Lúc này, Lý Quảng Xương nhà có không ít người tại, đều là trong thôn hàng xóm. A Điên Tam cười tủm tỉm vẫy gọi hô đạo, "Lý thúc, Lý thẩm, A Hải." Lý Minh Hải kéo ra một cái phi thường gượng ép tiểu dung, vẫy gọi hô đạo, "Tam ca." Chu Kim Phượng từ trong túi móc ra một đĩa tiền, phi thường không thôi đưa tới, nói ra, "Đây là 1200 khối tiền, ngươi điểm nhìn đúng hay không?" A Điên Tam không có trước tiên tiếp tiền, mà là mỉm cười hỏi, "Lý thúc, Lý thẩm, thật không suy tính một chút sao? Ta biết nhà các ngươi kiếm ra số tiền kia phi thường không dễ dàng, trả lại cho ta về sau, nhà các ngươi những ngày tiếp theo coi như khó qua, mà lại A Hải niên kỷ cũng không nhỏ, không có tiền làm sao cưới vợ. Nhưng nếu như các ngươi đáp ứng để Tiểu Cầm gả cho ta, vậy cái này bút tiền ta cũng không muốn rồi, thậm chí ta còn có thể lại hướng lên thêm một điểm, muốn hay không suy tính một chút?" Chu Kim Vượng mặc dù tâm động, nhưng vẫn là nói khéo từ chối nói, "Không có ý tứ, nhà ta Tiểu Cầm vẫn còn đang đi học, tạm thời không cân nhắc lấy chồng sự tình." A Điên Tam có chút tiếc nuối tiếp nhận tiền, "Được thôi, vậy chuyện này liền đến này là ngừng, nếu như Lý Thúc Lý Thẩm các ngươi lúc nào thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến nay thì ta, Tiểu Cầm giá trị bản thân tiền, ta khẳng định là không thiếu được." Nói xong, hắn là không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp xoay người rời đi. Bọn người đi xa, Lý gia nhất chúng hàng xóm đều nhao nhao nghị luận lên. Cái này A Điên Tam vẫn rất dễ nói chuyện mà. Đó là bởi vì hắn nhận được tiền mới dễ nói chuyện như vậy, nếu là góp không đủ hắn muốn tiền, ngươi nhìn hắn có được hay không nói chuyện. Mượn 1000 khối tiền, 3 ngày thời gian liền muốn còn 1200 khối tiền, tiền này thật quá tốt kiếm lời, khó trách hắn cái gì cũng không làm, lại thiên thiên đều có thể nhậu nhẹt, xem ra loại chuyện này hắn là thật làm không ít ta. Lúc này, Lý Quảng Xương cùng Chu Kim Phượng đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem việc này giải quyết, không có dựng vào mình tiểu nữ nhi, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá, trải qua chuyện lần này, nhà cũng là thật nghèo rất mồm tơi. Mà lại, còn thiếu thân thích cùng các bạn hàng xóm không ít tiền, cuộc sống sau này là thật khó qua. Lý Thục Cầm là thứ 7 buổi chiều trở lại trong thôn, mới biết được chuyện này. Nghe nói anh của nàng ở trên chiếu bạc đem nàng thua, Lý Thục Cầm trên mặt là một điểm huyết sắc cũng không có, đối cái này cả ngày chơi bời lêu lổng không làm chính sự ca cũng triệt để tâm lạnh, may mắn phụ mẫu đối nàng coi như yêu thương, tình nguyện đem trong nhà đồ vật toàn bộ bán đi cùng tìm thân thích các bạn hàng xóm cho vay anh của nàng trả nợ, cũng không nguyện ý đáp ứng người khác yêu cầu đem nàng cho gả đi. Bởi vì không muốn về nhà nhìn thấy anh của nàng, cho nên đang nghe người trong thôn nói xong chuyện này, Lý Thục Cầm dứt khoát ngay cả nhà đều không trở về, để người trong thôn hỗ trợ cho nàng phụ mẫu chuyển lời, sau đó lại quay người về tới trường học. Vừa cùng cái khác không có về nhà nữ đồng học đánh xong lách cách Đặng Duẫn Châu vừa vặn đụng tới ngồi cùng bàn, kinh ngạc hỏi, "Thục Cầm, ngươi làm sao nhanh như vậy lại trở về rồi?" Lý Thục Cầm một mặt buồn bực thở dài, "Đừng nói nữa, kém chút bị ta tên hôn đảng kia ca ca bán cũng không biết." Đặng Duẫn Châu hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ca của ngươi đã làm gì chuyện thương thiên hại lý rồi?" Lý Thục Cầm liền đem người trong thôn nói cho nàng biết sự tình thuật lại một lần, cuối cùng mới một mặt khí muộn nói ra, "Châu Tạ, người khác ca ca đều là yêu nhất hộ muội muội, ngươi nói ta làm sao lại bày ra dạng này ca ca?" Đặng Duẫn Châu nghe xong nộ khí đi theo dâng lên, mắng, "Sát thực đủ hỗn đản, ngay cả mình thân muội muội đều bán." Lý Thục Cầm nói, "Dù sao ta hiện tại là một chút đều không muốn gặp lại hắn, cho nên nghe được chuyện này về sau, ngay cả nhà đều không trở về liền trực tiếp về trường học. Đặng Duẫn Châu an ủi, may mắn cha mẹ ngươi đối ngươi cũng không tệ lắm, không có lấy ngươi nữ nhi này đến cho nhi tử đỉnh nợ, ngươi bây giờ cần phải làm là học tập cho giỏi, tranh thủ thi đậu một chỗ trọng điểm đại học, không muốn thụ chuyện này ảnh hưởng. Về phần tiếp xuống cuộc sống của ngươi phí, bao quát ngươi lên đại học lộ phí, những này ngươi cũng không cần lo lắng, cũng không cần hỏi ngươi phụ mẫu muốn, ta cho ngươi mượn chính là. Phụ thân nàng dạy bảo nhị ca cùng tam đệ một ít lời, nàng cũng là nghe vào trong thai ghi tạc trong lòng, nàng cái này ngồi cùng bàn là trọng điểm đại học người kế tục, sự phát triển của tương lai khẳng định so tuyệt đại đa số người đều tốt hơn, hiện tại có cơ hội thi một chút ơn huệ nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Lý Thục Cầm nghe vậy cảm động nói ra, tạ ơn Châu Tạ. Chương 341, át chủ bài quá nhiều, đánh ra đến đều là Vương Tạc. Chương 341, át chủ bài quá nhiều, đánh ra đến đều là Vương Tạc. Mặc dù thực phẩm công ty bây giờ còn chưa có thành tựu lập, nhưng Đặng Thế Vinh đã đang làm thức ăn phẩm công ty thành lập sau sản phẩm làm tương quan chuẩn bị. Thực phẩm công ty là một cái loại lớn có thể thao tác sản phẩm thật nhiều lắm, bất quá cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đặng Thế Vinh đương nhiên sẽ không lập tức liền đem tất cả sản phẩm đều lấy ra, như thế cũng không hiện thực, cũng quá trò đùa. Hắn chọn chúng cái thứ nhất sản phẩm là bị Đặng Thế Vinh định vị vì năm đấm sản phẩm mì ăn liền. Mặc dù thực phẩm bao hàm toàn diện nhưng giống mì ăn liền có thể đánh như vậy là thật không có mấy cái. Bây giờ chính là mì ăn liền nhanh chóng bật khởi niên đại, cả nước đã có trên trăm đầu mì ăn liền dây chuyển sản xuất, bất quá đều chỉ là địa phương tính mì ăn liền sản phẩm, trước mắt các nơi mì ăn liền sản xuất xưởng còn không có cái nào sản phẩm có thể chân chính làm được vang dội cả nước. Bất quá, rất nhanh vang dội cả nước mì ăn liền sản phẩm liền muốn xuất hiện. Quảng Đông Hoa Phong năm ngoái nghiên cứu ra dùng canh gà cùng hải sản chế biến mà thành liệu bao đẩy ra Hoa Phong thứ nhất khoản mì ăn liền sản phẩm, Tam Tiên Y Mặt. Như sau đồ, cái này mì ăn liền có thể nói là những năm 80 chân chính làm được vang dội cả nước sản phẩm. Mà Hoa Phong cũng là bằng vào cái này sản phẩm nhảy lên trở thành nước ta mì ăn liền thị trường đời thứ nhất bá chủ. Trước mắt khoảng thời gian này chính là cái này sản phẩm bắt đầu bộc phát thời điểm, trong tương lai 1-2 năm tại cả nước các nơi đều có thể nhìn thấy cái này mì ăn liền. Đương nhiên mặc kệ đối thủ có bao nhiêu như bức có được trí nhớ kiếp trước, Đặng Thế Vinh đều không đem nó để vào mắt, bởi vì hắn át chủ bài nhiều lắm, tùy tiện đánh một chương ra đều có thể dễ dàng đem đối phương chém ở dưới ngựa. Bởi vậy Đặng Thế Vinh bây giờ nghĩ chính là đem nhà máy xây ở chỗ nào, sau đó đưa vào nhiều ít đầu mì ăn liền dây chuyền sản xuất. Cái thứ nhất mì ăn liền nhà máy địa chỉ tự nhiên là định tại Bắc Bạch huyện thành, đây là không cần nhiều lời nhưng cũng phải làm tốt thành lập phân xưởng chuẩn bị, bởi vì mì ăn liền loại vật này một khi bán phát nổ về sau liền muốn nhanh chóng khuyết trương chiếm lĩnh cả nước thị trường. Nếu không rất có thể liền sẽ vì người khác tác giá áo. Phương này liền lạ mặt sinh tuyến, Đặng Thế Vinh dự định ở trong nước mua sắm. Tuy nói cái niên đại này mì ăn liền dây chuyền sản xuất vẫn là tháng ngày bên kia tương đối tiên tiến, nhưng Đặng Thế Vinh vẫn là quyết định ủng hộ một chút hàng nội địa xí nghiệp, dù sao quyết định mì ăn liền có thể hay không nóng này cũng không phải nó sản xuất thiết bị. Trải qua khảo sát, Đặng Thế Vinh chọn chúng kia ra Đặng thị cư xá cửa nam đối diện một mảnh đất trống, cũng chính là hậu thế Bảo Trung Bảo tập đoàn chỗ kia phiến bảo địa. Ở chỗ này xây hàng trước tiên đem khối bảo địa này chiếm chờ hậu thế phiến khu vực này phát triển, tùy thời có thể lấy đem nhà máy đem đến địa phương khác, sau đó đem nhà máy cải biến thành đại cửa hàng hoặc là khách sạn, cái gì đều là cực kỳ tốt lựa chọn. Tìm kiếm tốt xây hàng địa chỉ về sau, Đặng Thế Vinh lại bắt đầu vật sắc thực phẩm công ty giám đốc, đây là phi thường trọng yếu một cái chức vị, so vận chuyển hành khách công ty giám đốc càng trọng yếu hơn. Dù sao vận chuyển hành khách công ty phát triển tiền cảnh là thế nào cũng không có cách nào cùng thực phẩm công ty so sánh. Cái này giám đốc nhân tuyển đến cùng là tại trong tộc chọn người tốt đâu, vẫn là ngoại xính tương đối tốt đâu. Lúc đầu ngoại xính là thích hợp nhất, nhưng cái niên đại này cũng không giống như hậu thế nhân tài vừa nắm một bó to, cái niên đại này nhân tài là phi thường thưa thớt, những này chân chính có người có bản lĩnh mới hoặc là tiến vào thể chế hoặc là mình đi lập nghiệp, ngươi một cái vừa thành lập thực phẩm công ty lấy cái gì đến hấp dẫn đối phương gia nhập. Lại nói cái này thực phẩm công ty chủ yếu người cầm lái vẫn là chính Đặng Thế Vinh giám đốc, chỉ là một cái chấp hành hắn ý nghĩ người, những cái kia tâm cao khí ngạo nhân tài chưa chắc sẽ chính công chấp hành mệnh lệnh của hắn. Cùng dạng này còn không bằng tại trong tộc chọn người tiền nhiệm chí ít có thể bảo chứng đối phương 100% nghe theo chỉ huy. Xác định từ trong tộc chọn người về sau, Đặng Thế Vinh đem các tộc nhân qua một lần cuối cùng chọn chúng thượng cao hành thôn Đặng Sương Ngọc. Nếu như dựa theo một thế này đến xem cái này Đặng Sương Ngọc mặc dù là học sinh tốt nghiệp trung học nhưng phóng nhãn toàn tộc cũng chẳng có gì ghê gớm, thậm chí gia đình của hắn điều kiện tại thượng cao hành thôn cũng chỉ có thể xếp tại trung đẳng vô cùng không đáng chú ý bất quá. Đặng Thế Vinh lại biết hắn là kiếp trước kia ra Đặng thị cái thứ nhất ước vạn phú ông, về phần có phải hay không duy nhất một cái ước vạn phú ông Đặng Thế Vinh cũng không rõ ràng. Dù sao hậu thế kia ra Đặng thị cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp có được ngàn vạn thân gia, người là vừa nắm một bó to nhưng bị kia thân gia chân chính hơn 100 triệu nhưng vẫn không có kết luận nói ra được, đều chỉ là suy đoán mà thôi, không có thực truy chứng cứ. Nhưng là Đặng Sương Ngọc tại đầu thế kỷ 21 cũng đã là kia gia Đặng thị công nhận thân gia phá ước đại phú ông. Đặng Sương Ngọc chính là trước đó nâng lên cái kia đến quý cảng đi mở tự Liêu Hán tộc nhân, tại toàn bộ thập niên 90 mãi cho đến đầu thế kỷ 21 công ty của hắn sở sinh ra đồ ăn có thể nói là chiếm cứ toàn bộ Bắc Bạch nửa Giang Sơn, đồng thời còn tiêu hướng những thành thị khác. Lúc kia hắn liền đã phú đến giàu chạy, tại Bắc Bạch huyện thành trực tiếp mua một tòa lâu cùng lắp đặt thang máy dùng để tự ở, có thể nói là phong quang vô hạn. Về sau không biết là nguyên nhân gì hắn đồ ăn công ty liền khó thực hiện về sau phát triển, bởi vì Đặng Thế Vinh không hề quan tâm quá nhiều cũng liền không hiểu rõ. Có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cuối cùng trở thành chân chính ức vạn phú ông, cái này Đặng Sương Ngọc kinh doanh năng lực kia là không thể nghi ngờ, đây cũng là Đặng Thế Vinh chọn chúng hắn nguyên nhân. Mặc dù hôn thực phẩm công ty thành lập còn sớm nhưng Đặng Thế Vinh vẫn là quyết định đi trước cùng Đặng Sương Ngọc nói chuyện. Thượng cao hành thôn ngay tại kia A tiểu học bên cạnh, khoảng cách kia ra thôn tự nhiên không xa, Đặng Thế Vinh đi đường quá khứ không có mấy phút đã đến Đặng Sương Ngọc nhà. Đặng Sương Ngọc nhà phòng ở cũng là phòng gạch ngói là năm ngoái mới che lại hết thảy, chỉ có 3 gian cộng thêm một cái phòng bếp, đối với bọn hắn một nhà năm miệng ăn tới nói cũng là đủ ở cựu công. Đang ngồi ở cổng đốt khói, Đặng Sương Ngọc nhìn thấy Đặng Thế Vinh tới lập tức lên tiếng chào hỏi. Tại Song Vượng Hương từng nhà cổng đều sẽ mang lên mấy chương ghế đầu, Đặng Sương Ngọc nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ, Đặng Thế Vinh ở trong đó một trường trên băng ghế nhỏ ngồi xuống, hỏi: "Năm nay cây vải đều kết quả đi?" "Cơ bản đều kết quả." Đặng Sương Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó đem ống khói cùng làn khói diêm đưa tới nói: "Cửu công ngươi nó khói." Đặng Thế Vinh nhận lấy điếu thuốc ống cùng làn khói diêm cùng hắn kéo vài câu việc nhà mới nói ra: "Trước đó mở tổng hội thời điểm ta đã đề nghị muốn thành lập thực phẩm công ty, cái này thực phẩm công ty trong lòng ta địa vị so vận chuyển hành khách công ty cũng cao hơn, ta dự định để ngươi tới đảm nhiệm công ty giám đốc, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Đặng Sương Ngọc nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn chỉ mình, mặt mũi tràn đầy giật mình nói ra: "Cửu công ta không nghe lầm chứ, để cho ta tới đương thực phẩm công ty giám đốc?" Đặng Thế Vinh cười nói: "Không nghe lầm chính là ngươi." Đặng Sương Ngọc không có trực tiếp trả lời có nguyện ý hay không mà là hỏi: "Cửu công ngươi vì sao chọn chúng ta đây? Trong tộc nhiều người như vậy, mặc kệ là luận bối phận vẫn là luận trình độ hoặc là luận năng lực, ta đều không phải là hàng trước nhất ta." Đặng Thế Vinh thuốc lá miếng nhét vào ống khói miệng mỉm cười nói ra: "Ta chọn chúng ngươi tự nhiên là coi trọng ngươi năng lực, cho rằng ngươi có thể quản lý tốt cái này thực phẩm công ty, liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không đương cái này giám đốc." Đạt được Cửu công khẳng định, Đặng Sương Ngọc kích động gật đầu nói: "Ta đương nhiên nguyện ý, liền sợ ta không làm xong cho Cửu công ngươi mất mặt." Đặng Thế Vinh hoạch đốt diêm cô đông hít vài hơi khói mới nói ra: "Đừng có gánh nặng trong lòng, thực phẩm công ty làm như thế nào phát triển đến lúc đó ta sẽ nói với ngươi, ngươi phụ trách chứng thực tốt, chậm rãi tôi luyện một đoạn thời gian ngươi tự nhiên mà vậy liền có thể đảm nhiệm chức vị này." Đặng Sương Ngọc nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có Cửu công phụ trách chỉ đạo, vậy khẳng định là không có vấn đề, hắn vội vàng nói: "Ta đạo, ta ơn Cửu công, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành chỉ thị của ngươi, chỉ đâu đánh đó." Đặng Thế Vinh cười cười nói ra: "Chuyện trong nhà ngươi muốn an bài tốt, đằng năm nay cây vải còn có dưa hấu đều bán đi, thực phẩm công ty liền muốn thành lập, đến lúc đó ngươi cái này giám đốc việc cần phải làm có rất nhiều, đoán chừng liền không để ý tới trong nhà." Đặng Sương Ngọc nói: "Được rồi, Cửu công ta nhất định sẽ an bài tốt chuyện trong nhà." Đặng Thế Vinh đề điểm nói: "Mặc dù cái này thực phẩm công ty ta không có nắm chắc 10 phần có thể kiếm tiền, nhưng chín thành chắc chắn vẫn phải có, dù sao ngươi tận lực nhiều chú ít tiền nhập cổ phần đi." Đặng Sương Ngọc biết Cửu công là tại đề điểm mình, cảm kích nói ra: "Ta đã biết, ta nhất định cố gắng chủ tiền tranh thủ tại thực phẩm công ty nhiều chiếm một điểm cổ phần." Đặng Thế Vinh ừ một tiếng, hiện tại công ty khoảng cách thành lập còn sớm, hắn cũng không có nhiều lời nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền để xuống ống khói cùng làn khói diêm rời đi. Đưa mắt nhìn Cửu công đi xa, Đặng Sương Ngọc liền suy nghĩ như thế nào mới có thể nhiều chủ một chút tiền, tìm bằng hữu thân thích mượn là một cái biện pháp, nhưng biện pháp này chỉ có thể chủ đến tiền trinh, khẳng định là chủ không đến đồng tiền lớn, muốn chủ đồng tiền lớn vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, tìm ngân hàng cho vay. Bất quá, việc này đến cùng lão bà thương lượng một chút mới được, nếu là lão bà ủng hộ vậy liền đi ngân hàng thử một chút có thể hay không vay đến tiền, nếu như lão bà không ủng hộ vậy thì tìm bằng hữu thân thích có thể mượn nhiều ít tính bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi, vợ của hắn Lư Quế Anh cũng từ Lệ Chi Sơn trở về. Đặng Sương Ngọc lập tức nói ra: "Quế Anh, ngươi qua đây thương lượng với ngươi chút chuyện." Lư Quế Anh hỏi: "Chuyện gì a?" Đặng Sương Ngọc vẻ mặt tươi cười nói ra: "Vừa mới Cửu công tới tìm ta, ngươi biết lão nhân già ông ta nói với ta cái gì sao?" Lư Quế Anh tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống, tò mò hỏi: "Cửu công tới tìm ngươi, nhìn em ngươi đáp ý lão nhân già ông ta đã nói gì với ngươi?" Đặng Sương Ngọc hăng hái nói ra: "Trước đó mở tổng hội thời điểm Cửu công không phải nói muốn thành lập thực phẩm công ty sao, lão nhân gia ông ta vừa mới tới tìm ta là muốn cho ta tới làm cái này thực phẩm công ty giám đốc." Lư Quế Anh nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra: "Cửu công để ngươi làm thực phẩm công ty giám đốc? Ngươi không phải tại nói đùa ta a?" Đặng Sương Ngọc vui mừng mà nói: "Ai sẽ theo ngươi đùa kiểu này a, đương nhiên là thật." Lư Quế Anh không kìm được vui mừng nói ra: "Kia thật là quá tốt rồi." Đặng Sương Ngọc nói: "Cửu công còn nói với ta cái này thực phẩm công ty có chín thành chắc chắn có thể kiếm được tiền, để cho ta tận khả năng chủ tiền nhiều nhập một chút, cố nhà chúng ta bây giờ có thể vận dụng tiền mặt chỉ có mấy ngàn khối tiền, cho dù tính cả tháng 6 cây vải cùng dưa hấu thu nhập cũng bất quá vạn thanh khối tiền mà thôi, cái này cũng không vào được nhiều ít cố. Cho nên ta nghĩ ngày mai đi uy tín xã hỏi một chút nhìn xem có thể hay không vay một chút tiền ra, ngươi cảm thấy thế nào?" Lư Quế Anh không chút nào mang do dự trực tiếp đáp: "Vay đương nhiên muốn vay, loại cơ hội này cũng không thể bỏ qua, ngày mai ta đi chung với ngươi uy tín xã hỏi một chút có thể vay nhiều ít liền vay nhiều ít, nhất định phải tại cái này thực phẩm công ty nhiều chiếm một chút cổ phần." Đặng Sương Ngọc kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới ngươi lòng tin so ta còn tốt ca." Lư Quế Anh xem xét hắn một cái nói: "Cửu công là ai a, lão nhân gia ông ta chính miệng nói có chín thành chắc chắn kiếm tiền, kia cơ bản cũng là 100% kiếm tiền, chỉ là cửu công cùng những lãnh đạo kia nói chuyện đồng dạng đều quen thuộc, chừa chút chỗ trống sẽ không đem lại nói đầy mà thôi. Trước đó vận chuyển hành khách công ty nhà ta xem như bỏ qua chỉ vào ba cỗ, hiện tại lại có cơ hội như vậy chúng ta cũng không thể bỏ lỡ nữa. Bằng không đợi thực phẩm công ty kiếm tiền chia hoa hồng thời điểm lại hối hận cũng vô ích." Nghe được lời nói này, Đặng Sương Ngọc đối với mình lao bà có thể nói là thay đổi cách nhìn khen: "Với anh ta cùng ngươi cũng là 7-8 năm vợ chồng, vẫn thật không nghĩ tới ngươi có dạng này kiến thức cùng quyết đoán. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta liền đi uy tín xã cho vay nhìn xem đến cùng có thể vay bao nhiêu. Ta mặc dù đọc sách không có ngươi nhiều, cũng không đại biểu ta khờ." Lư Quế Anh lườm hắn một cái sau đó nói ra: "Xem trước một chút chúng ta có thể vay nhiều ít, nếu là có thể vay ta lại về nhà ngoại cùng ta những huynh đệ kia nói một chút chuyện này để bọn hắn cũng hỗ trợ vay một chút, dạng này liền có thể kiếm ra tiền nhiều hơn nhập càng nhiều cố." Đặng Sương Ngọc trần chờ nói: "Cái này thích hợp sao?" Lư Quế Anh nói: "Có cái gì không thích hợp, việc này người không cần phải để ý đến, chính ta tìm ta huynh đệ nói." Đặng Sương Ngọc gật đầu nói: "Được, nếu là bọn hắn thật chịu hỗ trợ vay đến lúc đó tự nhiên bạc đãi không được ngươi những huynh đệ này." Ngoại trừ Đặng Sương Ngọc cùng Lư Quế Anh vợ chồng bên ngoài kia ra, Đặng Thị cũng có cái khác đầu góc linh hoạt tộc nhân nghĩ đến đi uy tín xã cho vay. Đầu năm nay tuy nói hoạt động tín dụng đã mất khống chế, ngân hàng đã sớm bắt đầu nắm chặt cho vay độ khó cùng trước đó so sánh đã không thể so sánh nổi, nhưng nắm chặt cho vay không có nghĩa là liền không lại cho vay tiền, chỉ là xét duyệt so trước kia nghiêm ngặt được nhiều, chỉ vay cho những cái kia ưu chất khách hộ mà không giống trước kia giống nhau là người là quỷ đều có thể vay. Mà kia gia Đặng Thị tộc nhân nói câu không khoa trương, mỗi một cái sách ra vậy cũng là uy tín xã cần tranh thủ ưu chất khách hộ. Bởi vậy có thể nghĩ đến đi uy tín xã cho vay người, Đảng thực phẩm công ty thành lập khẳng định sẽ chiếm đến so tộc nhân khác càng nhiều cổ phần. Thật ứng với câu nói kia thành công là lưu cho người có chuẩn bị. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã đến âm lịch tháng 6. Năm 1987 thi đại học cũng sắp bắt đầu. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Đặng Duẫn Châu mời Lý Thục Cầm cùng một chỗ đến Tùng Vượng Vu một nhà quán cơm nhỏ ăn cơm chiều. Lý Thục Cầm bởi vì gia đình biến cố mấy tháng này đến nay một mực tiếp nhận ngồi cùng bàn Đặng Duẫn Châu trợ giúp, quan hệ của song phương nguyên bản cũng không tệ, bây giờ càng là kịch liệt ấm lên, trong trường học đã trở thành như hình với bóng hảo tỉ muội. Lúc ăn cơm Đặng Duẫn Châu cảm khái nói, Thục Cầm cái này học giỏi cũng không tốt, tại phụ mẫu nơi đó đãi ngộ là thật không giống a. Lý Thục Cầm cười nói, đây còn phải nói khẳng định không giống a. Đặng Duẫn Châu nói, ta nhị ca còn có tam đệ lúc thi tốt nghiệp trung học, cha ta đối bọn hắn có thể lên tâm, đến phiên ta thi đại học cha ta liền một câu đem ta đuổi. Lý Thục Cầm tò mò hỏi, là gì? Đặng Duẫn Châu nói, liền muốn chữ hết sức liền tốt. Châu tả ta cảm thấy Đặng Thúc Thúc cũng không nói sai, a vốn chính là hết sức liền tốt mà. Tốt xấu nhiều lời vài câu cho ta phình lên kinh a. Đọc sách cũng không phải đánh nhau cổ động, kỳ thật không có tác dụng gì. Đặng Duẫn Châu cười nói, ta cũng biết vô dụng, nói đúng là nói mà thôi, nếu là cha ta thật đối ta ôm lấy cái gì mong đợi lời nói, vậy ta liền nên nhức đầu. Lý Thục Cầm hít một hơi thật sâu nói ra, Châu tả nói thật, ta là thật hâm mộ ngươi, đối mặt thi đại học một điểm áp lực đều không có. Ta trước đó cũng không có áp lực quá lớn, nhưng từ khi ta cái kia hôn đảng ca ca làm ra đem ta bán đi sau đó, ta hiện tại là thật cảm nhận được áp lực lớn. Bởi vì ta hiện tại đã không có đường lui. Đặng Duẫn Châu an ủi, thoải mái tinh thần, ai nói ngươi không có đường lui. Lý Thục Cầm cười khổ nói, ta hiện tại nơi nào còn có cái gì đường lui a, nếu là thi không đậu đại hoặc trường đại học vậy trừ lấy chồng liền không có cái khác lựa chọn. Đặng Duẫn Châu đưa tay ôm nàng nói, ngươi cái này hoàn toàn là buồn lo vô cớ, lấy thành tích của ngươi trọng điểm đại học đều có hy vọng bên trên. Phổ thông đại cùng trường đại học kia là 10 phần chắc chín sự tình, chỉ cần ngươi thoải mái tinh thần đi thi phát huy ra ngươi thực lực chân chính là được. Lui một bước giảng, ngươi coi như thật thi không đậu đại hoặc trường đại học vậy cũng không cần vì lấy chồng mà phát sầu, cha ta đã giúp ta chuẩn bị kỹ càng một phần không tệ sự nghiệp, ta đang lo không có nhân thủ tới giúp ta đâu, ngươi nếu là thi không đậu vừa vặn tới giúp ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Cho nên nói thật không có tất yếu lo lắng vớ vẩn, an tâm tham gia thi đại học chính là. Lý Thục Cầm trừng to mắt hỏi, Châu tả ngươi đây là nói thật chứ? Đặng Duẫn Châu gật đầu nói, đương nhiên là thật, chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học xuống tới ta đại khái suất là muốn rời khỏi sân trường tiếp nhận cha ta an bài cho ta sự nghiệp. Lý Thục Cầm nghe vậy trong lòng đối cái này tỷ muội thật cảm kích tới cực điểm, trong khoảng thời gian này đối nàng các loại trợ giúp cũng không cần nhiều lời, bây giờ tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trả lại cho nàng ăn như thế một viên thuốc an thần để nàng có thể không có áp lực chút nào tham gia thi đại học, dạng này tỷ muội thật đáng giá nàng chân quý cả một đời. Châu tả cứ quyết định như vậy đi, nếu như ta thi không đậu đại hoặc trường đại học vậy ta liền theo ngươi kiếm cơm, nếu như ta thi đậu đại vậy ta liền học thêm chút đồ vật chờ tốt nghiệp đại học lại đến đầu nhập vào Châu tả ngươi. Được a, chỉ cần ngươi đến lúc đó không chê ta chỗ này miếu nhỏ, ta tùy thời hoan nghênh ngươi cái này cao tài sinh đến. Châu tả Đặng Thúc Thúc chuẩn bị cho ngươi sinh ý là cái gì? Cái này cha ta sớm cùng ta nói qua, không có gì bất ngờ xảy ra là đến Nam Linh khai hỏa nổi cửa hàng. Tiệm lẩu. Đây là vật gì? Cùng tiệm cơm không sai biệt lắm, lửa này nổi là một loại thức ăn phương pháp ăn hương vị rất không tệ, nếm qua người không có không khen là một môn phi thường có tiền cảnh sinh ý. Thì ra là thế, quay đầu ta phải thật tốt tìm hiểu một chút cái này nổi lẩu. Chương 342, Đặng Duẫn Hành đảm nhiệm phó huyện trưởng. Chương 342, Đặng Duẫn Hành đảm nhiệm phó huyện trưởng kinh thành. Kế ủy nào đó đi nào đó bộ môn. Trong văn phòng Triệu Tinh nhìn trước mắt cái này để nàng phi thường thưởng thức thuộc hạ hỏi, Đặng Duẫn Hành ngươi là thật nghị chuyển xuống tới chỗ công việc? Đúng vậy, lãnh đạo ta là thật muốn chuyển xuống tới chỗ công việc. Đặng Duẫn Hành đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức một mặt mong đợi hỏi, lãnh đạo có phải hay không ta để ngài giúp ta lưu ý địa phương để chống rồi? Hắn tại 3 tháng trước liền thuận lợi để phó phòng, lúc ấy hắn liền hướng lãnh đạo nói ý nguyện của hắn nghị chuyển xuống tới chỗ công việc, đồng thời tuyển định công việc địa điểm vì 20 tỉnh. Bây giờ thời gian qua đi 3 tháng, lãnh đạo đống nhiên đem hắn hô tiến văn phòng hỏi chuyện này, hơn phân nửa là hắn điều động công việc sự tình có mặt mày. Quả nhiên Triệu Tinh Như một tiếng nói, quả thật có một cái thích hợp chống chỗ, là ngươi chủ trương muốn đi cái kia tỉnh Phúc Thanh huyện có một cái phó huyện trưởng muốn lui khỏi vị trí hàng hai, ngươi nếu là thật muốn chuyển xuống, ta có thể giúp ngươi thao tác thay thế vị trí của hắn. Đặng Duẫn Hành kinh hỉ nói, quá tốt rồi, tạ ơn lãnh đạo, vậy liền làm việc ngài. Nhìn thấy hắn một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Triệu Tinh có chút thôi tâm trí phúc nói ra, Đặng Duẫn Hành cá nhân ta cảm thấy đi, ngươi hẳn là lưu lại lại làm 2 năm, nơi này hết thảy ngươi cũng đã quen thuộc, phía trên lãnh đạo đối ngươi cũng rất xem trọng, tin tưởng chừng 2 năm nữa ngươi cái này cấp bậc còn có thể đi lên nhắc lại nhắc lên, thậm chí để ngươi chủ quản một cái bộ môn cũng không phải không có khả năng. Mà một khi chuyển xuống tới chỗ hết thảy liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu, không có thưởng thức lãnh đạo của ngươi mà lại ngươi một cái không hàng cán bộ cũng không có cái gì căn cơ, có khả năng bởi vì không hàng mà ngăn cản con đường của người khác mà nhận người ghét hận, đến lúc đó ngươi tốc độ thăng tiên coi như không nhất định có nhanh như vậy. Ngươi cũng tiến thể chế công việc 2 năm hẳn là minh bạch, bên trong thể chế tuổi tác ưu thế sớm một chút đem cấp bậc tăng lên liền có cơ hội nhìn thấy cao hơn phong cảnh, một khi tại cái nào đó cấp bậc phí thời gian quá nhiều thời gian kia đi lên trên tiềm lực liền sẽ càng ngày càng nhỏ. cho nên ngươi nhất định phải nghĩ lại a. Lần này móc tim ổ, nghe được Đặng Duẫn Hành trong lòng cũng rất cảm động, tại bên trong thể chế có thể gặp được một cái thưởng thức ngươi một lòng vì ngươi tiền đồ nghĩ lãnh đạo kia thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. Nếu như không phải phụ thân cho hắn chỉ đường, để hắn nghĩ biện pháp trở thành một vị nào đó đại lao dòng chính kia, Đặng Duẫn Hành thật đúng là không đội mà chuyển xuống chờ quá nhiều hai năm lên tới chính sử lại nói. Bất quá, hiện tại loại cơ hội này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi bỏ lỡ không biết phải chờ tới khi năm mã nguyệt mới có loại này vị trí thích hợp. Bởi vậy Đặng Duẫn Hành cảm động thì cảm động, nhưng tín niệm trong lòng là sẽ không dao động, chỉ là cảm kích nói, tạ ơn lãnh đạo coi trọng ta, biết lãnh đạo ngài là vì tốt cho ta, nhưng ta đối với sự phát triển của tương lai đã có mình quy hoạch, ta nguyện ý đến cơ sở đi nỗ lực bính bác một phen. Triệu Tinh gặp hắn quyết tâm đã định cũng liền không còn khuyên nhiều nói ra, tốt ta đã ngươi đã làm ra quyết định vậy ta liền giúp ngươi vận hành đi. Tạ ơn lãnh đạo. Đợi Đặng Duẫn Hành sau khi ra ngoài, Triệu Tinh có chút tiếc nuối thở dài, nàng một mực xem trọng Đặng Duẫn Hành cùng nàng tiểu cô tử, chỉ là biết bà thích môn đăng hộ đối con rể nàng mới không có chủ động đáp cầu dắt mối. Kết quả năm nay Tết Xuân trong lúc đó Đặng Duẫn Hành cùng nàng tiểu cô tử lại ngoài ý muốn gặp mặt, vốn cho là bọn họ có thể cọ sát ra một điểm tình yêu hỏa hoa, đáng tiếc song phương không phải tại cùng một cái các bộ và ủy ban trung ương đi làm nửa năm qua này hai người căn bản cũng không có lần thứ hai cơ hội gặp mặt. Bây giờ Đặng Duẫn Hành trực tiếp xin chuyển xuống tới chỗ đi làm việc về sau cùng kinh thành cách xa mấy ngàn dặm hai người muốn gặp một mặt liền càng thêm khó khăn. Cái này duyên phận đoán chừng là tụ không lên. Buổi chiều, tan tầm trở lại hai căn phòng. Nhị ca đang xem sách, Đặng Duẫn tung vẫy gọi hô đạo. Hắn được nghỉ hè về sau không có lựa chọn về nhà mà là đến nhị ca nơi này ở một thời gian ngắn sớm cảm thụ một chút công việc hoàn cảnh. Đặng Duẫn Hành trực tiếp nói ra, tiểu tung ta chuẩn bị rời đi kinh thành. Đặng Duẫn tung kinh ngạc nói, nhị ca ngươi muốn đi công tác? Đặng Duẫn Hành nói, không phải đi công tác mà là chuyển xuống tới chỗ đi làm việc. Trước đó phụ thân cùng nhị ca nói chuyện Đặng Duẫn Tung cũng là ở đây nghe vậy giật mình nói, nhị ca 20 tỉnh nơi đó có phù hợp vị trí của ngươi rồi. Đặng Duẫn Hành gật đầu nói, Phúc Thanh huyện phó huyện trưởng. Đặng Duẫn Tung cao hứng nói, đây là chuyện tốt, á ngươi chừng nào thì đi nhậm chức? Đặng Duẫn Hành nói, trước mắt còn không biết, bất quá lãnh đạo đã đang giúp ta vận tắc đoán chừng rất nhanh liền có thể chứng thực xuống tới. Đặng Duẫn Tung phảng phất giống như nằm mơ cảm khái nói, không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian 2 năm nhị ca ngươi cũng trở thành phó huyện trưởng. Đặng Duẫn Hành cười nói, chúng ta loại này đại gia giai đoạn trước thăng quan sát thực rất nhanh, nhưng đến sảnh cái kia cấp bậc về sau, liền bắt đầu có bình cảnh, có thể hay không thăng lên liền nhìn có hay không số mệnh đó. Đặng Duẫn Tung nói, cha không phải nói để ngươi có cơ hội liền đầu nhập vào vị kia đại lão nhà, ngươi bây giờ có cơ hội đi nơi đó vậy liền mạnh mẽ làm ra một ít thành tích đến, ngươi nếu là vào phụ thân nói tới vị kia đại lão mắt thành hắn dòng chính tin tưởng sảnh cái này cấp bậc bình cảnh liền không tồn tại. Hy vọng đi dù sao ta hết sức nỗ lực. Nói đến đây Đặng Duẫn Hành hỏi, tiếp xuống ngươi là dự định về nhà vẫn là về trường học? Đặng Duẫn Tung nói, về nhà coi như xong lười nhắc vừa đi vừa về dạy vò ta còn là về trường học đi, chúng ta Quảng Tây Đồng Hương cũng không ít ở lại trường không trở về nhà. Đặng Duẫn Hành nói, cái này kinh thành ngươi còn không hảo hảo đi dạo qua, thừa dịp mùa hè này ngươi có thể cùng các đồng hương cùng đi ra đi dạo một vòng chơi một chút, nếu như có thể liên hệ thượng bản địa đồng học vậy thì càng thêm tốt, bọn hắn biết địa phương nào chơi vui, địa phương nào không dễ chơi. Đặng Duẫn Tung ngừ một tiếng lập tức cảm khái nói, nhị ca ngươi rời đi về sau kinh thành liền chỉ còn lại ta một người. Đặng Duẫn Hành thất tiếu đạo, năm đó ta đến kinh thành đọc sách vẫn luôn là một người quen thuộc liền tốt, không nói đói bụng nhanh đi ra ngoài ăn cơm đi. Ừm. Một tuần lễ sau, kế bị phụ cận mô ra tiệm cơm. Rất nhiều đồng liêu tại cho Đặng Duẫn Hành tiễn đưa mà lại không cực hạn tại Đặng Duẫn Hành công việc cái kia bộ môn những ngành khác một chút cùng Đặng Duẫn Hành quan hệ chỗ đến còn có thể đồng liêu cũng tới Triệu Tinh cái ngành này, lãnh đạo đương nhiên sẽ không vắng mặt, liền ngay cả vị kia tương đối thưởng thức Đặng Duẫn Hành nào đó ty trưởng cũng tới lộ một chút mặt. Tại trận này vui vẻ đưa tiện yến tới gần hồi cuối thời điểm mọi người nhao nhao đưa ra sau cùng chúc phúc, Đặng huyện trưởng chúc ngài tiền đột như gấm từng bước cao thăng. Đặng huyện trưởng chúc ngài thuận buồm xuôi gió từng bước cao thăng. Đặng huyện trưởng chúc ngài số làm quan từng bước cao thăng. Đặng huyện trưởng chúc ngài. Đặng Duẫn Hành từng cái nói lời cảm tạ, hắn mặc dù chỉ ở kế ủy công tác 2 năm nhưng đây là hắn đi đến công việc cương vị về sau trạm thứ nhất phương diện nhân sự, bởi vì hắn năng lực làm việc mạnh, EQ lại tương đối cao cùng nhất chúng đồng liêu chung đụng được vẫn tương đối hài hòa. Cùng các đồng liêu nếm qua giải thể cơm về sau, Đặng Duẫn Hành liền đem ngủ ở đâu 2 năm 2 căn phòng lui về cho đơn vị đã giao tiếp công việc tốt, hắn cũng liền không lại trì hoãn thời gian tại ngày kế tiếp ngồi lên bay hướng 20 tỉnh máy bay. 3 ngày sau, Phúc Thanh huyện. Đặng Duẫn Hành chính thức cưỡi ngựa nhậm chức trở thành Phúc Thanh huyện chính phủ một phó huyện trưởng, hơn nữa còn không phải xếp hạng dựa vào sau cái chủng loại kia phó huyện trưởng mà là tại phó huyện trưởng phía trước tăng thêm một cái trọng lượng cấp tiền tố, thường vụ. Tăng thêm thường vụ hai chữ này, bộ này huyện trưởng quyền trọng liền triệt để không đồng dạng, trực tiếp liền trở thành huyện chính phủ nhân vật số 2. Chức vị này quyền lực hay là vô cùng đại, nhìn Đặng Duẫn Hành trước mắt phân quản bộ môn liền biết hắn hiện tại phân công quản lý tài ủy kiến ủy thổ địa cục, cục công thương lương thực, cục buôn bán bên ngoài, cục y dược, cục dân chính, huyện cung tiêu xã, nhiều loại kinh doanh, văn phòng nhân dân, ngân hành, công thương, ngân hành nông nghiệp, ngân hành kiến thiết, ngân hàng, công ty bảo hiểm đều là trọng lượng cấp bộ môn. Mà lại hắn đối cái khác phó huyện trưởng còn chịu chỉ đạo cân đối cùng giám sát chức năng, là thật sự tay cầm thực quyền. Bất quá, nói đi thì nói lại, thực quyền càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, cơ hồ chính phủ đại đa số liên quan đến cả người cả của vật văn kiện đều cần hắn cái này thường vụ phó đi nghiên cứu ký phê, đây đều là cần hắn đến gánh chịu lãnh đạo trách nhiệm. Đối với năng lực không đủ người mà nói rất sợ hai đảm nhiệm loại này lãnh đạo trách nhiệm. Cho nên cái này thường vụ phó lớn nhất buồn khổ ngay tại ở hoạn lộ phát triển cùng nhận chức trách kém xa. Giống Đặng Duẫn Hành loại công việc này năng lực xuất sắc đương nhiên sẽ không e ngại dạng này khiêu chiến, phải biết cái này thường vụ phó nếu là làm được tốt làm được xuất sắc kia trực tiếp được đề bạt làm huyện trưởng, ví dụ vẫn là có không ít, đây chính là hắn tiếp xuống 1-2 năm vì đó phấn đấu mục tiêu. tranh thủ tại trong vòng 1-2 năm làm ra thành tích, sau đó ngồi lên huyện trưởng bảo tọa. Ngay tại Đặng Duẫn Hành bắt đầu dụng tâm công tác thời điểm, hắn căn bản không biết mình dưới cơ duyên xảo hợp đến đúng chỗ. Tiếp trước 20 huyện tại năm 1990 thời điểm bị thiết lập vì tỉnh trực thuộc huyện cấp thị từ tỉnh lỵ thành thị người quản lý. Nếu như Đặng Duẫn Hành có thể tại trong vòng 1-2 năm thành công tấn cấp huyện trưởng, sau đó tại năm 1990 trước đó tấn thăng làm người đứng đầu lời nói, loại kia 20 huyện bị thiết lập vì tỉnh trực thuộc huyện cấp thị lúc, liền có thể mượn cái này thiên đại kỳ ngộ tiến thêm một bước. Bởi vì tỉnh trực thuộc huyện cấp thị người đứng đầu trên cơ bản đều là cao phối bí thư có tư cách trở thành tỉnh lỵ thành thị kia mười mấy người bên trong một cái. Chỉ cần thiết lập huyện cấp thị trước đó trở thành người đứng đầu, vậy hắn cái gì đều không cần làm liền có thể thuận lý thành chương lại tấn một cái cấp bậc. Đương nhiên cũng chỉ có người đứng đầu đãi ngộ này, cái khác bao quát người đứng thứ hai ở bên trong đều không hưởng thụ được cái này phúc lợi. Cho nên Đặng Duẫn Hành hoạn lộ có thể hay không chân chính cất cánh liền nhìn hắn có thể hay không tại năm 1990 trước đó trở thành 20 huyện người đứng đầu. Một khi có thể làm được, không chỉ có thể mượn cái này khó được kỳ ngộ tiến thêm một bước, còn có thể cùng một vị nào đó đại lao chân chính vào ngành. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm. Bất quá, muốn trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng làm bí thư, Đặng Duẫn Hành đối mặt khiêu chiến lớn đâu. Sa Pha Hương chỗ Ngọc Lâm Bắc Bạch huyện Cảnh Nam Bộ Đông cùng Quảng Đông Liêm Giang Trường Sơn trấn Thanh Bình trấn giáp giới Nam giữ Đại Bá Hương liền nhau Tây cùng Long Đàm trấn Song Vượng Hương tương liên Bắc cùng Na Bạc Hương giao giới khoảng cách huyện thành khoảng chừng 100 cây số. Nếu như lấy huyện thành góc độ đến xem cái này, Sa Pha Hương tự nhiên là phi thường vắng vẻ một cái hương, nhưng bởi vì nó cùng Quảng Đông bên kia giáp giới vị trí cũng không tệ lắm, lại thêm giả hồ đầu thủy khố cái này toàn huyện duy nhất cỡ lớn đập chứa nước chính là thuộc về Sa Pha Hương, cho nên nó phát triển tốc độ so Song Vượng Hương vẫn là phải mạnh lên không ít. Đương nhiên kia là kiếp trước một thế này, Song Vượng Hương có Đặng Thế Vinh phát triển tốc độ cùng tiền thế đã hoàn toàn khác biệt. A Trương Thất nhà mẹ đẻ ngay tại Sa Pha Hương Bình Phiêu thôn. Lúc này A Trương Thất dẫn theo mấy khối thịt heo cùng mấy bao bánh kẹo bánh bích quy còn có phát về tới nhà mẹ đẻ. Ở đời sau nhà ai cũng không thiếu thịt, cho nên thăm người thân thời điểm bình thường đều là mang hoa quả cùng bánh kẹo bánh bích quy, cho dù là tại nông thôn cũng rất ít có người sẽ dẫn theo thịt heo đi thăm người thân. Nhưng ở cái niên đại này dẫn theo thịt heo thăm người thân vẫn là chiếm cứ lấy chủ lưu. Cô, thân muội. Trở lại nhà mẹ đẻ, A Trương Thất liền cảm nhận được người nhà mẹ đẻ nhiệt tình. A Trương Thất đang cùng phụ mẫu huynh tẩu cùng chất tử chất nữ nhóm chào hỏi, đồng thời trong lòng không khỏi hơi xúc động, nàng đến kia ra thôn cũng có thời gian mười mấy năm, trước kia mỗi lần về nhà ngoại mặc kệ là phụ mẫu cũng tốt huynh tẩu cũng được, đối với nàng đều không có quá nhiều nhiệt tình. Nhất là tại nàng liên tiếp sinh 4 năm cái nữ nhi tại nhà chồng gặp bà quá phận đối đãi lúc, về nhà ngoại tố khổ cũng không ai nguyện ý vì nàng ra mặt. Thằng đến nhà bọn hắn đi theo cựu công trồng chung một chỗ cây vải cùng dưa hấu, sau đó lại nhập cổ vận chuyển hành khách công ty, tiếp lấy cựu công lại dẫn đầu góp vốn đến huyện thành xây cư xá, cái này chọn vẹn thao tác xuống tới không chỉ có để bọn hắn nhà đã kiếm được tiền, còn đem bọn hắn kia gia Đặng thị thanh danh đều vang dội. Hiện tại toàn bộ Bắc Bạch huyện vô luận là ở đâu cái hương chấn nhất lên kia gia Đặng thị ai không biết cái nào không hiểu. A Trương Thất hiện tại thân là kia gia Đặng thị một viên, thân phận địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, như trước kia đã không thể so sánh nổi, mấy năm qua này nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được người nhà mẹ đẻ đối nàng thái độ biến hóa. Đương nhiên cái này cũng cùng A Trương Thất sớm liền thuyết phục nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng theo chồng dưa hấu để nhà mẹ đẻ huynh đệ mấy năm qua này không ít kiếm tiền có quan hệ. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, A Trương Thất liền đem mang tới thịt heo cùng bánh kẹo bánh bích quy còn có phát phân cho ba vị đầu tử. Mẹ hắn nhà huynh đệ sớm tại mười mấy năm trước liền đã phân ra, cho nên nàng tới thời điểm liền đem đồ vật phân tốt một người một phần. Ba vị tẩu tử đem đồ vật sách sau khi trở về lại riêng phần mình từ trong nhà hoặc bắt một con gà tới hoặc bắt một con vịt tới, sau đó giúp đỡ bà cùng một chỗ nấu cơm. Sau đó nhàn thoại việc nhà lướt qua không đề cập tới, chờ sau đó buổi trưa ăn cơm thời điểm A Trương Thất mới một bên ăn một bên nói ra, đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu tam ca tam tẩu ta lần này trở về chủ yếu là muốn hướng các ngươi vay tiền. Trương đại ca kinh ngạc nói, thất muội các ngươi kia ra Đặng thị vận chuyển hành khách công ty năm nay mới chia hoa hồng, hiện tại cây vải dưa hấu lại có thể bán hơn một số tiền lớn, ngươi làm sao lại thiếu tiền? Trương nhị ca cũng nói tiếp, đúng vậy a thất muội, thời gian này theo lý thuyết ngươi không có khả năng thiếu tiền a, chẳng lẽ ngươi cùng muội phu cãi nhau? Trương mẫu cũng nhìn về phía nữ nhi nói, thất muội đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ cãi nhau? Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. A Trương Thất lắc đầu giải thích nói, vốn là không thiếu tiền nhưng chúng ta tộc đầu vừa chuẩn bị dẫn đầu thành lập một nhà thực phẩm công ty, nhà chúng ta suy nghĩ nhiều nhập một chút cổ phần cho nên mới muốn tới đây tìm các ngươi mượn một chút tiền, về sau công ty chia hoa hồng thời điểm cũng có thể đa phần một chút tiền. Trương đại ca giật mình nói, nguyên lai là dạng này a, đó là đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn mượn nhiều ít. Trương đại tẩu nghe vậy cũng không nói gì thêm, xem như chấp nhận. Đương nhiên cũng chính là hiện tại, nếu là mấy năm trước, trợ phu dám không thông qua đồng ý của nàng liền trực tiếp đáp ứng nàng tuyệt đối là muốn trở mặt tại chỗ, nhưng nhà mình cái này tiểu cô tử hiện tại đã xưa đâu bằng nay, cho vay nàng Trương đại tẩu là không có ý kiến. Những người khác cũng đều là ý định này, từng cái nhao nhao tỏ thái độ nói không có vấn đề, hỏi A Trương Thất muốn mượn bao nhiêu. A Trương Thất nói ra, đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu tam ca tam tẩu các ngươi cầm trên tay nhàn tản tiền đều cho ta mượn đi. Có bao nhiêu mượn nhiều ít, lần trước vận chuyển hành khách công ty nhà chúng ta chỉ chiếm 2 cỗ, hiện tại công ty chia hoa hồng là 1 năm so 1 năm cao, chiếm cỗ thấp trong lòng người cũng không biết có bao nhiêu hối hận. Hiện tại cuối cùng lại hữu cơ sẽ lần này nhà chúng ta cũng phải bắt cho được cơ hội nhiều chiếm một điểm cổ phần mới được. Trương Tam ca gật đầu nói, xác thực nếu là lúc trước nhà các ngươi có thể tại vận chuyển hành khách công ty chiếm cái mười mấy cỗ, vậy bây giờ cái gì đều không cần làm 1 năm liền có hơn bạn thu nhập. Hiện tại đã các ngươi tộc đầu lại muốn thành lập mới công ty kia là đáng giá nhiều ném ít tiền đi vào. Ta năm ngoái mới cái phòng ở mới tiền không có đại ca nhị ca nhiều như vậy, chỉ có thể rút ra 2.000 đồng tiền cho ngươi. Trương nhị ca nói, thất muội ta có thể rút ra 3.500 đồng tiền cho ngươi. Trương đại ca nói, thất muội ta có thể cho ngươi cầm 4000. Trương Mậu nói tiếp, ta cũng cho ngươi góp cái 500, dạng này liền có 1000 không. A Trương thất từng cái nói lời cảm tạ sau đó mới bảo đảm nói, chờ về sau cái này thực phẩm công ty kiếm được tiền bắt đầu chia đỏ lên, ta cho ngươi thêm nhóm một cái đại lễ. Lời này nàng nói đến rất chân thành, nếu là về sau thực phẩm cổ phần của công ty chia hoa hồng cũng có khách vận công ty nhiều như vậy lời nói, vậy cái này 10 cố hàng năm đều có thể phân đến không ít tiền, đến lúc đó cho nhà mẹ đẻ huynh đệ chuẩn bị một món lễ lớn cũng là nên. Tại toàn bộ kia gia đặng thị vội vàng bán cây vải cùng dưa hấu thời điểm, Đặng Thế Vinh cũng không có nhàn rỗi, hướng Linh Sơn Tân Quang nông trang chạy một chuyến, hoa A140 vạn thu mua trọn vẹn 1000 tấn quế vị cây vải, thu mua lượng so với trước năm tăng lên gấp đôi. Sau đó chạy một chuyến Thượng Hải Vô Tích Nam Kinh, hợp phỉ cái này bốn tòa liền cùng một chỗ tương đối gần thành thị, lấy 2.2 nguyên cân đồng đều giá ném cho những cái kia hoa quả bán buôn thương. Năm ngoái thời điểm bởi vì Đặng Thế Vinh đánh cái thời gian chênh lệch cho nên quế vị cây vải là lấy 2.5 nguyên cân đồng đều giá bán ra cho các nơi hoa quả bán buôn thương. Mà năm nay hắn không đánh chênh lệch thời gian mà là lão lao thực thực căn cứ quế vị cây vải đưa ra thị trường mùa ra bán, bởi vậy giá cả so với trước năm muốn thấp 3 lồng một cân. Bất quá, bởi vì năm nay số lượng so với trước năm tăng lên gấp đôi, bởi vậy kiếm vẫn là so với trước nhiều năm được nhiều. Năm ngoái 500 tấn cây vải hết thảy bán 250 vạn, giảm đi 70 vạn nhập hàng giá thuần kiếm 180 vạn. Mà năm nay 1000 tấn cây vải hết thảy bán 400 vạn, giảm đi 140 vạn nhập hàng giá thuần kiếm 260 vạn. Trở về sau lại ngựa không ngừng vó, bắt đầu thu mua một ba la quả giữa, chờ tháng 7 đem long nhãn cũng thu mua lại, chạy đi ra ngoài một chuyến lại sẽ có một đợt đại thu nhập. Còn có một việc đáng nhắc tới, đó chính là theo trường học bắt đầu được nghỉ hè kia, A tiểu học kiến thiết cũng như hỏa như đồ tiến hành. Vì không ảnh hưởng các học sinh lên lớp, cái này lầu dạy học là dự định tại mùa hè này xây xong, cho nên toàn bộ bang kiệt thôn nhàn rỗi lao lực đều tự phát tới hỗ trợ, kia kiến thiết tiến độ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Về phần trường học mới, bàn học sớm tại mấy tháng trước liền đã dự định tốt, đám thợ mộc tại ngày đêm chế tạo gấp gáp, trong chờ lầu dạy học xây xong về sau liền có thể đem mới bàn học an bài thượng. Trừ cái đó ra, kia gia đặng thị mới từ đường cũng còn tại kiến thiết ở trong. Cái này từ đường khởi công đến nay đã có thời gian hơn một năm, công trình tiến độ đã tiếp cận một nửa, dự tính qua sang năm tháng 8 trước đó có thể xây thành. Sở dĩ muốn xây hơn 2 năm mới có thể xây thành, chủ yếu là từ đường các loại điêu khắc muốn hao phí thời gian dài, những công việc này công nhân bình thường là hoàn toàn giúp không được gì, cần những cái kia điêu khắc đại sư chậm rãi rèn luyện, đây mới là từ đường kiến thiết chậm nguyên nhân chủ yếu. Kia gia thôn, Đặng Thế Vinh nhà. Lúc này thành tích thi tốt nghiệp trung học đã ra tới, tiểu nữ nhi Đặng Duẫn Châu thành tích là hoàn toàn như trước đây ổn định, không có bất ngờ thi rớt. Nhìn thấy tiểu nữ nhi rầu rĩ dáng vẻ không vui, Đặng Thế Vinh nói ra, không cần thiết không cao hứng, thành tích này không phải trong dự liệu nha, so sánh với trước ngươi tốt nghiệp tiểu học liền bỏ học, hiện tại dù sao cũng là cái học sinh tốt nghiệp trung học, ở niên đại này nữ tính trong đã coi như là thành tích cao. Đặng Duẫn Châu im lặng nói, cha ngươi thật là biết an ủi người. Đặng Thế Vinh cười nói, đây vốn chính là sự thật, ngươi cái kia ngồi cùng bạn thi đậu cái gì đại học. Nhắc lên cái này, Đặng Duẫn Châu có chút hâm mộ nói ra, nàng thi đậu Bắc sư đại. Đặng Thế Vinh tán thán nói, trọng điểm đại học ca vẫn là rất không tệ. Đặng Duẫn Châu nói, may mắn gia đình của nàng biến cô không có ảnh hưởng đến nàng, nếu là cha mẹ của nàng không nợ khoản tiền kia buộc nàng lấy chồng, kia nhân sinh của nàng sẽ phá hủy. Đặng Thế Vinh đã sớm nghe tiểu nữ nhi nói qua nàng cái này ngồi cùng bàn sự tình, nói ra, cha mẹ của nàng nên được miễn cưỡng hợp cách, không có bởi vì nhi tử phạm sai lầm đem nữ nhi đẩy vào giường sưởi, quay đầu người nhiều giúp một tay, nàng cái niên đại này có thể thi đậu trọng điểm đại học vậy cũng là phi thường có tiền đồ người, nhiều kết giao bằng hữu như vậy không có chỗ xấu. Đặng Duẫn Châu gật đầu nói, ta biết, mấy tháng này nếu không phải ta giúp nàng, nàng có thể hay không có tốt như vậy tâm thái đi ứng phó thi đại học, còn có thể hay không thi ra tốt như vậy điểm số vẫn là ẩn số đâu. Đặng Thế Vinh ừ một tiếng nói ra, ngươi bây giờ đã tốt nghiệp trung học, Nam Linh tiệm lầu đã đang sửa chữa, trong đại khái còn có 1-2 tháng liền có thể trùng tu xong, chờ Minh Thiên tộc bên trong mở xong giúp học tập sẽ, ngươi liền đến Tuệ Phong Phạn điếm đi cùng ngươi tỷ học kinh nghiệm quản lý tiệm cơm. Đặng Duẫn Châu mở chừng hai mắt nói, cha ngươi yên tâm để cho ta một người đi Nam Linh làm ăn a. Đặng Thế Vinh nói, không phải ngươi đi một mình, đại ca ngươi đại tẩu cũng sẽ đi. Đặng Duẫn Châu chỉ là đọc sách thành tích không tốt, nhưng năng lực phản ứng vẫn là rất nhanh hỏi, cha đại ca đại tẩu là muốn tới Nam Linh mở Vĩnh Giai siêu thị chi nhánh rồi. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, đúng vậy, đại ca ngươi đại tẩu siêu thị mở tại lầu 1, ngươi tiệm lầu mở tại lầu 2, lúc đầu chỗ ở là tại lầu 5 nhưng cũng vẫn còn giả bộ tu bên trong, không có nhanh như vậy trùng tu xong, cho nên chỉ có thể cho các ngươi thuê cái địa phương trước ở, chờ lầu 5 sửa xong rồi các ngươi lại chuyển về đến ở. Đặng Duẫn Châu nghe cảm giác có chút không được bình thường, có chút khiếp sợ hỏi, cha Nam Linh tòa lầu này không phải là ngươi mua đất tự xây a? Đặng Thế Vinh gật đầu cười. Đặng Duẫn Châu, tấu chương xong, chương 343, thực phẩm công ty thành lập, chương 343, thực phẩm công ty thành lập, chương 346, thực phẩm công ty thành lập, buổi sáng 10 điểm. Lao từ đường cổng kia ra, Đặng Thị ngay tại cử hành giúp học tập hội. Cái này giúp học tập sẽ, từ Đặng Thế Vinh đảm nhiệm tộc đầu đến nay hàng năm nghỉ hè cùng Hàn Dạ đều sẽ cử hành, toàn bộ quy trình các tộc nhân đã sớm thuộc như cháo. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng sớm đã làm xong đăng ký, bây giờ bắt đầu buổi họp chỉ là đối thi đậu cao trung trung chuyên trường đại học đại cùng học tập cuối kỳ thành tích tại trong lớp xếp hạng 10 vị trí đầu trong tộc học sinh tiến hành khen ngợi cùng ban thưởng mà thôi. Rất nhanh, trận này giúp học tập sẽ liền đi đến tương quan quá trình nên khen ngợi trong tộc học sinh đều đã khen ngợi. Các tộc trong những này ưu tú học sinh đều nhận lấy ban thưởng xuống đài về sau, chúng tộc nhân liền một mặt mong đợi nhìn về phía tộc đầu. Nhìn thấy các tộc nhân kia chờ đợi ánh mắt, Đặng Thế Vinh không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay giúp học tập sẽ, ngoại trừ khen ngợi trong tộc ưu tú học sinh bên ngoài còn có một cái cực kỳ trọng yếu cũng là mọi người chờ đợi đã lâu sự tình, đó chính là góp vốn thành lập thực phẩm chuyện của công ty. rốt cuộc đã đến, ta đều có chút đã đợi không kịp. Tiền đã sớm chuẩn bị xong liền chờ cái ngày này. Trước đó vận chuyển hành khách công ty xem như bỏ qua chỉ đầu hai cố, lần này cần toàn lực ứng phó đem toàn bộ thân gia đều đập xuống, nhất định phải tại thực phẩm công ty nhiều chiếm một điểm cổ phần. Tại vận chuyển hành khách công ty bên trên nếm đến ngon ngọt tộc nhân lúc này đều kích động lên. Từ khi tộc đầu tại vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng trên đại hội tuyên bố muốn thành lập thực phẩm công ty về sau, bọn hắn vẫn chờ lấy cái ngày này. Trong khoảng thời gian này đến nay, đại bộ phận tộc nhân đều sử xuất tất cả vốn liếng đến chủ tiền, thậm chí có một bộ phận tộc nhân chạy tới uy tín xã cho bay. Về phần tìm bằng hữu thân thích bay tiền kia là càng thêm không cần phải nói, là tuyệt đại đa số tộc nhân cách làm. Trên đài Đặng Thế Vinh hơi dừng lại một chút liền tiếp lấy nói ra, trước đó ta cũng đã nói thực phẩm cổ phần của công ty cùng vận chuyển hành khách công ty đều là 1.000 khối tiền một cổ, cụ thể muốn nhập nhiều ít cổ mọi người nhìn mình tình huống đến định. Hiện tại liền có thể đếm số về sau muốn trong một tuần đem tiền giao lên. Đặng Sương Sinh 18 cổ, Đặng Sương Bác 16 cổ, Đặng Duẫn Lòng 20 cổ. Đặng Thế Vinh vừa dứt lời các tộc nhân liền không kịp chờ đợi bắt đầu đếm số, mà trên đài tự nhiên có người chuyên phụ trách ghi chép. Trước đó vận chuyển hành khách công ty thành lập rất nhiều tộc nhân mặc dù thật bội phục tộc đầu kiếm tiền năng lực, nhưng đối với góp vốn thành lập vận chuyển hành khách công ty nhưng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vậy rất nhiều người đều là căn cứ từ mình kinh tế năng lực đến. Một ít tộc nhân trên tay rõ ràng có 4-5 ngàn khối tiền, cuối cùng lại chỉ nhập 1-2 cỗ tiền còn lại dùng để trang trải phòng ở cùng cưới con dâu. Đại khách vận công ty vận doanh đi lên một ngày thu đấu vàng bắt đầu cho mọi người chia hoa hồng thời điểm, những này tộc nhân cả đám đều hối hận đến đập thẳng đùi, đem đùi đều cho đập sưng lên. Lúc ấy bọn hắn lấy ra cái phòng ở mới tiền nếu là quăng vào vận chuyển hành khách công ty lời nói, một năm kia liền có thể đa phần hơn 2.000, mà lại là một năm so hơn một năm, tổn thất này thật quá lớn. Bây giờ cơ hội lần nữa giáng lâm, đại bộ phận tộc nhân đều học tinh đều móc ra nội tình nện vào cái này thực phẩm công ty. Như thế mang tới kết quả là theo mọi người không ngừng đếm số cơ hồ đều là 10 cỗ trở lên, những cái kia trình độ văn hóa hơi cao tộc nhân thấy thế không khỏi đều lộ ra cười khổ. Cái này đại bộ phận tộc nhân cổ phần đều trở nên nhiều hơn kia, cổ phần hàm kim lượng cũng liền bị pha loãng, ngoại trừ số ít không cùng bên trên tộc nhân bên ngoài tộc nhân khác cổ phần kỳ thật cùng vận chuyển hành khách cổ phần của công ty chiêm bị không sai bị lắm. Tại đại bộ phận tộc nhân đếm số về sau, các thôn mấy năm qua này một mực xếp tại phú hào bảng hàng đầu những cái kia tộc nhân cũng đều nhao nhao bắt đầu đếm số, mà bọn hắn xuất thủ không hề nghi ngờ lại đem tuyệt đại đa số tộc nhân đều ép xuống. Dẫn đầu đếm số chính là kia gia thôn Đặng Duẫn Cường, nhà bọn hắn điều kiện kinh tế trong thôn là gần với tộc đầu cùng Đặng Duẫn Quý, mà lại cha con bọn họ lại đến nhà hỏi thăm qua tộc đầu ý xuất thủ tự nhiên là không tầm thường, trực tiếp cao giọng nói, Đặng Duẫn Cường 120 cố. Lời này vừa ra lúc này trong đám người đưa tới phạm vi nhỏ hành động. Ông trời ơi, Duẫn Cường thúc thực lực kinh tế cũng quá mạnh đi. Cái này 120 cố là bao nhiêu tiền tới? 120 cố là 12 vạn khối tiền. Lợi hại a, vừa ra tay chính là 12 vạn khối tiền, Duẫn Cường thúc lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Đi uy tín xã cho vay a, không đi uy tín xã vay chúng ta kia ra Đặng thị có mấy người có thể cầm được ra 12 vạn khối tiền a? A, không phải đâu, còn đi uy tín xã cho vay rồi. Ngươi không phải không biết a? Ai, ta là thật không biết a, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này đâu, lần này thua thì lớn. Nghe được các tộc nhân nghị luận, Đặng Duẫn Cường không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Cái này 10 vạn khối tiền cũng không phải dễ dàng như vậy góp, là hắn cùng thân gia cùng đi uy tín xã cho vay, một người vay 4 vạn khối tiền lại thêm 2 nhà tiền mặt lại tìm bằng hữu thân thích cho mượn một chút mới miễn cưỡng kiếm ra cái này 12 vạn khối tiền tới. Không có cách, hiện tại hoạt động tín dụng quản khống sắc thực không phải trước đó có thể so sánh, trước đó đừng nói là một người vay 4 vạn chính là một người vay 40 vạn đều là dễ dàng liền có thể làm được, nhưng bây giờ không đồng dạng, đủ loại xét duyệt cho vay hạn mức cũng không có lấy trước như vậy cao. Đương nhiên không chỉ một mình hắn cho vay khó, tộc nhân khác cũng đồng dạng khó, đây chính là trước mắt ngoại trừ Đặng Duẫn Cường còn không có vị kia tộc nhân nhập cổ phần đột phá 3 chữ số nguyên nhân chủ yếu. Rất nhanh, tại Đặng Duẫn Cường đã dẫn phát tiểu cao chiều về sau, Đặng Duẫn Quý cũng xuất thủ đồng dạng cao giọng nói, Đặng Duẫn Quý 130 cố. Đặng Duẫn Quý tại toàn bộ kia gia Đặng thị đều là xếp hàng đầu phú hào, hắn có thể đầu nhập nhiều như vậy tài chính, chúng tộc nhân đều không có quá mức kỳ quái. Sau đó các thôn các phú hào nhau nhau xuất thủ thấp nhất đều là 80 cỗ trở lên, mà hàng trước nhất rõ ràng là kê mao lĩnh Đặng Sương bảo hắn trực tiếp đầu 280 cỗ, để các tộc nhân nhau nhau cảm khái không hổ là gần với tộc đầu phú hào sát thực quá châu. Theo sát phía sau là giúp đập Đặng Sương Hùng, cái này kinh doanh một nhà mang trúc biên hán gia hỏa tài lực sự hùng hậu cũng không phải bình thường tộc nhân có thể so sánh, hắn trực tiếp đầu 260 cỗ cùng Đặng Sương bảo chênh lệch cũng không lớn. Đặng Sương nguyên 100 cỗ. Cái này đếm số đồng dạng để tộc nhân vì thế mà choáng váng. Lợi hại A, Sương Nguyên tiểu tử này cũng tiền đồ. Xem ra hắn cùng A Đông Hùn muốn mở tiệm bán quần áo là thật không ít kiếm tiền a. Từ khi phân ra về sau tiểu tử này thời gian là vượt qua càng vượt náo nhiệt. Trong đám người Đặng Sương Nguyên đại ca đại tẩu sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Từ khi phân ra về sau, hai huynh đệ chênh lệch là càng lúc càng lớn, vợ chồng bọn họ chắp vá lung tung cũng chỉ kiếm ra đến 1 vạn khối tiền vào 10 cỗ mà thôi, mà đệ đệ Đặng Sương Nguyên lại tiếp cận 10 vạn khối tiền vào dòng giá 100 cỗ là bọn hắn 10 lần. Chênh lệch này thật quá lớn, lớn đến không cách nào siêu việt tình trạng. Bây giờ vợ chồng bọn họ hai tâm thái dùng hậu thế một câu hình dung là lại chuẩn xác, bất quá là đã sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hộ tộc nhân khác chính là nhập 1.000 cố vợ chồng bọn họ cũng sẽ không khó chịu, nhưng chính là nhà mình thân huynh đệ nhập 100 cố để bọn hắn trong lòng giàu dĩ không vui. Ngay tại đếm số chuẩn bị kết thúc thời điểm, đến từ cao hơn làm được Đặng Sương Ngọc đứng dậy cao giọng nói, Đặng Sương Ngọc 120 cố. Cái này cổ phần cùng Đặng Sương Bảo cùng Đặng Sương Hùng loại này kia ra Đặng thị nổi danh phú hào tự nhiên là không so được, nhưng đã so 99% tộc nhân đều châu rồi, tự nhiên đưa tới đông đảo tộc nhân nghị luận. Tình huống như thế nào? cái này Đặng Sương Ngọc huynh đệ là cái nào điều thôn a, tài lực như vậy làm sao trước kia chưa nghe nói qua? Ta cũng chưa nghe nói qua, có ai biết đây là cái nào điều thôn huynh đệ không? Là chúng ta Thượng Cao Hành thôn lúc trước hắn tài lực trong thôn cũng chỉ là bình thường a, làm sao cầm được ra nhiều tiền như vậy nha? Toàn bộ kia gia Đặng thị hơn 3000 tộc nhân phân tán tại hơn 20 đầu thôn, rất nhiều tộc nhân lẫn nhau ở giữa là không quen biết, chỉ có giống Đặng Sương Bảo, Đặng Sương Hùng, Đặng Duẫn Quý loại này tương đối nổi danh tộc nhân mới có thể để tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều nhận biết. Mà Đặng Sương Ngọc trước đó chỉ là buồn thôn cùng phụ cận 2-3 thôn tộc nhân biết hắn, cách khá xa một điểm tộc nhân không có mấy cái biết hắn. Rất nhanh, hiện trường đã không có người đếm số, hiển nhiên nên báo đều đã báo. Chúng tộc nhân tại hơi nghị luận một chút Đặng Sương Ngọc về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Đặng Thế Vinh, cái này tộc đầu bọn hắn đều muốn biết tộc đầu rốt cuộc muốn nhập nhiều ít cố. Tại các tộc nhân nhìn chăm chú Đặng Thế Vinh đứng dậy nói ra, "Đặng Thế Vinh 2000 cố." Lời này vừa ra chúng tộc nhân sợ ngây người. Hiện trường trọn vẹn an tĩnh mấy giây mới trong nháy mắt sôi trào lên. "Mẹ của ta ơi, a 2000 cố là bao nhiêu tiền tới? Ta cũng có chút sẽ không được rồi, ai sẽ tính toán tranh thủ thời gian tính một chút nhìn xem cái này 2000 cố đến cùng là bao nhiêu tiền?" "2000 cố là 200 vạn." Tộc đầu chính là tộc đầu thật sự là quá ngưu, đây chính là 200 vạn a. Tộc đầu tài lực thật sự là thâm bất khả trắc a. Ta coi là tộc đầu nhiều nhất liền ném cái 7-80 vạn, không nghĩ tới vừa ra tay chính là 200 vạn, thật sự là hủ chết người a. Đừng nói là phổ thông tộc nhân, chính là Đặng Sương Bảo, Đặng Sương Hùng, Đặng Duẫn Quý loại này thực lực kinh tế tương đối mà nói cũng coi như được là hùng hậu tộc nhân, lúc này đều đối Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu đội phục đầu giảm xuống đất, niên đại này tư nhân có thể xuất ra 200 vạn tìm tới tư đúng là đủ như bức. Đặng Thế Vinh không để ý đến các tộc nhân chấn kinh, nhìn về phía phụ trách số liệu thống kê người hỏi, cộng lại hết thể nhiều ít cố? Cựu công tổng cộng là 14.588 cố. Đặng Thế Vinh nghe vậy nhẹ gật đầu, tộc nhân cái này một đợt buộc phát ít nhiều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trừ bỏ hắn 200 vạn đầu tư vẫn phát nổ hơn 12 triệu ra, số lượng này là thật là có chút như bức, cái này cũng đại biểu cho tộc nhân đối với hắn tín nhiệm đã đạt đến cực hạn. Theo hắn biết đã có không ít tộc nhân đi uy tín xã cho vay, đừng nói là phổ thông tộc nhân, liền ngay cả Đặng Sương Bảo, Đặng Sương Hùng, Đặng tài lực tương đối hùng hậu tộc nhân cũng đều đi uy tín xã cho vay, nếu không lấy bọn hắn hiện tại thực lực kinh tế muốn tiến đến 20 mấy vạn là không thể nào làm được. Cực hạn tín nhiệm mang tới chính là khổng lồ áp lực, may mắn Đặng Thế Vinh có treo cũng là không cần hoảng. Đặng Thế Vinh nhìn về phía chúng tộc nhân nói ra, các vị tộc nhân hiện tại đã góp vốn hoàn tất cái này thực phẩm công ty giám đốc nhân tuyển, ta dự định để Đặng Sương Ngọc tới đảm nhiệm, ta biết rất nhiều người đều là hôm nay mới biết hắn, không biết lai lịch của hắn, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói hắn hẳn là thích hợp nhất một cái nhân tuyển. Lời này vừa ra chúng tộc nhân đều phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới tộc đầu sẽ chọn chúng Đặng Sương Ngọc tới làm cái này thực phẩm công ty giám đốc. Bất quá, không thể không nói Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu tại trong tộc hy vọng xác thực đủ cao, dù là đại bộ phận tộc nhân đều là hôm nay mới quen Đặng Sương Ngọc, nhưng đã tộc đầu nói hắn là người chọn lựa thích hợp nhất kia, các tộc nhân liền sẽ không có dị nghị. Đặng Duẫn Quý dẫn đầu tỏ thái độ nói, "Cửu thúc ngươi nhìn người ánh mắt kia là không cần nói nhiều, đã ngươi cảm thấy Đặng Sương Ngọc phù hợp vậy chúng ta đều duy trì." Đặng Sương Bảo cũng gật đầu nói, "Đúng vậy à, cửu công ánh mắt của ngươi chúng ta đều tin qua được, mà lại công ty phát triển có lao nhân ra người cầm lái khẳng định là vạn vô nhất thất." Theo Đặng Duẫn Quý cùng Đặng Sương Bảo tỏ thái độ, tộc nhân khác cũng đều đi theo tỏ thái độ, đều là thuần một sắc ủng hộ. Đặng Thế Vinh nhìn về phía Đặng Sương Ngọc nói, "Sương Ngọc cùng mọi người nói hai câu đi." Đặng Sương Ngọc nhẹ gật đầu đứng ra nói, "Đầu tiên cảm tạ Cửu Công tín nhiệm để cho ta tới đương cái này thực phẩm công ty giám đốc, ta cùng đại bộ phận tộc nhân đều chưa quen thuộc, ta biết các ngươi là nhìn Cửu Công mặt mũi mới có thể ủng hộ ta. Hiện tại ta cũng không có gì nói, còn nhiều thời gian các vị tộc nhân nhìn ta về sau biểu hiện đi." Lời này xem như cho mọi người lưu lại một cái ấn tượng không tồi. Trận này tộc hội đến tận đây liền coi như là kết thúc. Ngày kế tiếp, tại đại phó lĩnh cái cổ cái thứ nhất chỗ cua kẹo phát sinh cùng một chỗ xe khách lật xe sự cố, một cỗ từ Hợp Phổ huyện thành lái hướng Bắc Bạch huyện thành xe khách bởi vì chuyển biến lúc tốc độ xe quá nhanh, xe khách dưới tác dụng của quán tính trực tiếp lật xe khiến trên xe hành khách trọng thương 7 người, vết thương nhẹ 30 người. Không có người chết đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này cùng một chỗ sự cố trực tiếp liền truyền khắp toàn bộ kia gia Đặng thị để chúng tộc nhân đều trong lòng căng thẳng. Đặng Thế Vinh đối chuyện này cũng phi thường trọng thị, trực tiếp ngồi xe đến huyện thành triệu tập vận chuyển hành khách công ty tất cả nhân viên công tác khai một cái hội. Sẽ lên Đặng Thế Vinh trực tiếp hỏi: "Các vị, hôm nay đại phó lĩnh cái cổ cái này lên lật xe sự cố, mọi người nghe có cái gì cảm tưởng?" Đặng Sương Vũ cái này giám đốc nghiêm nghị nói: "Chúng ta muốn lấy đó mà làm gương, tại bảo đảm không siêu khách điều kiện tiên quyết cũng muốn làm đến không siêu tốc an toàn hành xử cao hơn hết thảy." Những nhân viên quản lý khác cùng bọn tài xế cũng đều nhao nhao phát biểu bọn hắn cảm tưởng, an toàn của bọn hắn ý thức so sánh cái niên đại này lái xe đã mạnh rất nhiều, dù sao Đặng Thế Vinh từ vừa mới bắt đầu liền định ra công ty tất cả xe khách không cho phép quá tải, chỗ tuyên truyền công ty văn hóa cũng là an toàn điều kiện cao hơn hết thảy. Đây cũng là vận chuyển hành khách công ty thành lập đến nay cho tới bây giờ không có xuất hiện qua an toàn sự cố nguyên nhân chủ yếu. Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu lần nữa cường điệu nói, nên nói kỳ thật cũng sớm đã nói qua cho tới nay mọi người làm được cũng đều tương đối tốt, nhưng ta hôm nay vẫn là phải bổ sung một câu, thà ngừng 3 phần không đoạt 1 giây, công ty chúng ta hiện tại là càng vượt xử lý càng tốt, ta hy vọng các vị lái xe có thể một mực ghi nhớ an toàn điều lệ, nhất định phải chú ý chạy an toàn. Đây không phải một mình ngươi vấn đề an toàn mà là người cả xe vấn đề an toàn, tương đương với mấy chục người tính mệnh đều giao cho các ngươi, mà cái này mấy chục người lại liên lụy tới mười mấy cái gia đình, nếu như bởi vì các ngươi nhất thời lơ là sơ suất mà dẫn đến sự cố phát sinh kia, không chỉ là chính các ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, cái khác mấy chục người cũng có sinh mệnh nguy hiểm, có thể nói là lại thế nào coi trọng đều không đủ. cho nên các ngươi mỗi một lần ra xe đều muốn đề cao an toàn ý thức, nếu như phát hiện mình lực chú ý không thể tập trung hoặc là có mệt rã rời hiện tượng liền muốn lập tức thay người điều khiển, tuyệt đối không nên ở phương diện này vậy mạnh. Cựu công ngươi yên tâm, chúng ta vẫn luôn rất xem trọng chạy an toàn. Cựu tổ lời nói này quả đúng, chúng ta cũng chạy mấy năm xe trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được xảy ra chuyện, cho nên xe cũng đã được nghe nói không ít tai nạn xe cộ, những này cố sự phát sinh nguyên nhân 89 phần 10 là lái xe không đủ coi trọng an toàn điều khiển đưa đến, chúng ta xác thực muốn lấy đó mà làm gương. Ta một mực nhớ kỹ cựu tổ lời của ngươi nói đâu. Đảng tan họp về sau, Đặng Thế Vinh lại dặn dò Đặng Sương Vũ một phen để hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền tập trung đại nhà họ cường điệu một chút an toàn điều khiển vấn đề, muốn làm đến thường xuyên nhắc nhở bảo đảm trong tộc vận chuyển hành khách công ty vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sự cố. Đối với cái này Đặng Sương Vũ cũng là cao độ coi trọng. Chạy vận chuyển hành khách sợ nhất chính là xuất hiện an toàn sự cố, nhất là đối với những cái này thể hộ tới nói chỉ cần xuất hiện một lần an toàn sự cố cơ bản liền xong đời, dù là có thể chịu nổi cũng sẽ nguyên khí đại thương không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục tới. Vận chuyển hành khách công ty mặc dù so với cái kia hộ cá thể kháng ép năng lực mạnh, nhưng nếu là bày ra một lần sự cố cũng là tương đương chuyện phiền phức. Thực phẩm công ty cất bước tài chính liền có được gần 1.500 vạn, trước đây Đặng Thế Vinh đã làm tốt hết thể giai đoạn trước chuẩn bị, bây giờ công ty thành lập tài chính đúng chỗ, công ty kia tốc độ tiến lên liền có thể dùng một ngày thiên lý lai hình dung. Đầu tiên tự nhiên là đăng ký công ty, cái này Đặng Thế Vinh đã sớm cùng nhân viên tương quan chào hỏi, chỉ cần đem tư liệu đưa ra đi lên rất nhanh liền có thể phê duyệt thông qua. Đó lấy là lấy công ty danh nghĩa cầm xuống hậu thế bảo trung bảo chỗ khối kia bảo địa dùng để tu kiến nhà máy. Đương nhiên những vật này đều không cần Đặng Thế Vinh tự mình đi xử lý, mà là đem thực phẩm công ty giai đoạn trước phát triển kế hoạch cùng Đặng Dương Ngọc cái này giám đốc nói một lần, sau đó để hắn đi thao tác là được rồi, thiếu nhân thủ liền ưu tiên tại trong tộc chiêu. Mà Đặng Thế Vinh thì bận bịu lên chính mình sự tình, đem một ba la cùng quả dứa đều thu mua tốt lại đem long nhãn thu mua hoàn tất liền có thể xuất phát đi bán hàng. Trong lúc này Bắc Bạch huyện Á Sơn Hương Tam Than Hương Vượng Mậu Hương Ninh Đảm Hương Anh Tiểu Hương Sa Pha Hương Tùng Vượng Hương Thủy Minh Hương Na Lâm Hương mấy cái này phát triển được cũng không tệ, hương cải thành trấn. Cái này một nhóm đổi hương vì trấn mấy cái hương trong không có song vượng hương. Cứ việc một thế này song vượng hương nhận lấy Đặng Thế Vinh ảnh hưởng so sánh tiếp trước đã có biến hóa không nhỏ, nhưng bởi vì kia gia Đặng thị vận chuyển hành khách công ty là mở tại huyện thành mà không phải mở tại song vượng, toàn bộ song vượng không có chọn lên đòn rông xí nghiệp lực ảnh hưởng xác thực không bằng trở lên mấy cái hương không có thể thay đổi vì trấn cũng liền không kỳ quái. Đáng nhắc tới chính là đoạn thời gian trước Bắc Bạch còn thiết kế thêm kha một lớn lợi Vĩnh An hợp giang kính miệng ba dục hoàng lăng cái này 7 cái hương. Đến tận đây toàn huyện hết thể sắp đặt 17 cái hương cùng 15 cái chấn cộng lại khoảng chừng 32 cái hương chấn, chỉ có thể nói không hổ là cả nước xếp hạng trước 3 nhân khẩu huyện lớn. Buổi chiều, Tuệ Phong phản điếm. Đặng Thế Vinh đang cùng con trai con dâu nữ nhi nữ tế cùng thân gia cùng nhau ăn cơm. Từ khi Đặng Thế Vinh đem tiệm cơm cho đại nữ nhi đương đổ cưới về sau, hắn thân gia cũng không tại cục công an gia chúc lâu khai hỏa, ngoại trừ bữa sáng ở bên ngoài ăn cơm trưa cùng bữa tối đều tại tiệm cơm ăn. Sau khi cơm nước xong, Đặng Thế Vinh cầm điếu thuốc ống hướng phía cửa đi tới, đi đến quầy thu ngân thời điểm vừa vặn nghe được điện thoại vang lên liền thuận tay tiếp lên nói: "Uy Nhĩ hảo." Trong điện thoại truyền đến nhị nhi tử Đặng Duẫn Hành thanh âm: "Cha là ta, ngươi ăn cơm chưa?" Đặng Thế Vinh cười nói: "Vừa cơm nước xong xôi, ngươi ăn hay chưa?" Đặng Duẫn Hành nói: "Ta cũng vừa ăn xong." Hai cha con hàn huyên vài câu việc nhà, Đặng Duẫn Hành mới nói ra: "Cha nói cho ngươi một tin tức tốt, ta hiện tại đã không tại kinh thành công việc mà là tại 20 tỉnh Phúc Thanh huyện." Đặng Thế Vinh nghe vậy trong mắt sáng lên: "Nơi đó có thích hợp trống chỗ?" Đặng Duẫn Hành ừ một tiếng nói ra: "Thường vụ phó huyện chính phủ nhân vật số 2. Đặng Thế Vinh cao hứng nói: "Quá tốt rồi, chuyện khi nào?" Đặng Duẫn Hành nói: "Đã có hơn một tháng, lúc đầu nghĩ sớm một chút nói cho ngươi, bất quá vừa đến nơi đây công việc thiên đầu bạn tự ta dự định vớt thuận lại nói cho ngươi, cho nên mới một mực kéo tới hiện tại." Đặng Thế Vinh nói: "Làm địa phương lãnh đạo ngươi mỗi một cái quyết sách đều ảnh hưởng mấy chục vạn người, cho nên công tác thời điểm nhất định phải thận trọng, không thể vì làm ra thành tích mà cấp tiến, nhất định phải làm gì chắc đó nhập ra tùy tục làm ra phù hợp dân chúng lợi ích quyết sách." Đặng Duẫn Hành nói: "Cha ta biết trải qua cái này hơn một tháng trải vớt trong lòng ta đã có phổ." Đặng Thế Vinh nói: "Ừ, trong lòng ngươi có phổ là được, ta ngay tại trong tộc dẫn đầu thành lập thực phẩm công ty, trước mắt ngay tại thành lập mì ăn liền sản xuất nhà máy, một khi phát triển khẳng định phải đến những thành thị khác đi thành lập phân xưởng, ngươi xem một chút cái này đối ngươi có hay không trợ giúp, nếu có trợ giúp ta đến lúc đó liền ưu tiên đến Phúc Thanh huyện đi mở phân xưởng." Đặng Duẫn Hành nói: "Cái này đương nhiên là có trợ giúp, có thể kéo theo vào nghề còn có nguyên liệu thu mua, đối với nơi đó dân chúng cũng là có chỗ tốt, bất quá đây hết thảy tiền đề là phải bảo đảm trong tộc công ty lợi nhuận, không thể vì giúp ta mới đến nơi này xây hàng." Đặng Thế Vinh nói: "Cái này ngươi cứ yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, đảng công ty mì ăn liền đánh ra danh tiếng, ta lại cùng ngươi nói chuyện vấn đề này." Phụ thân kinh thương năng lực Đặng Duẫn Hành hay là vô cùng bội phục, đã hắn nói như vậy tức chứng minh đến cái này phân thành lập phân xưởng đối với thực phẩm công ty chắc chắn sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, liền cười nói ra: "Được, vậy thì chờ cha ngươi đem phương này liền mặt đánh ra thanh danh lại nói." Sau đó hai cha con lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, sau đó Đặng Thế Vinh nhớ kỹ nhị nhi tử văn phòng điện thoại liên lạc, lúc này mới cúp xong điện thoại. Bởi vì Đặng Thế Vinh tiếng nói không nhỏ cho nên ngồi tại phụ cận người nhà cùng thân gia đều nghe được. Chu Tuấn Kiệt dù sao cũng là cục trưởng cục công an chính trị, mẫn cảm tính muốn so những người khác mạnh không ít, hắn nghe nhạc phụ lời nói ẩn ẩn đoán được cái gì, gặp nhạc phụ cúp điện thoại hắn liền lên tiếng hỏi: "Cha là Duẫn Hành đánh trở về điện thoại, hắn điều tới chỗ nhậm chức sao?" Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói: "Không tệ, hắn hiện tại điều đến 20 tỉnh Phúc Thanh huyện đã là một phó huyện trưởng." Lời này vừa ra toàn trường trong nháy mắt liền sôi trào. Chương 344, Chu cục trưởng, nhạc phụ ta, ai cũng đến cho 3 phần mặt. Chương 344, Chu cục trưởng, nhạc phụ ta, ai cũng đến cho 3 phần mặt. Tuệ Phong phản điểm. Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Chân, Đặng Duẫn Châu bọn người nghe được cái tin tức tốt này đều cao hứng không thôi. Chu lão thái thái cảm khái nói, thân gia Duẫn Hành năm nay mới 23 tuổi a. Đây đã là phó huyện trưởng thật sự là không tầm thường a. Tuổi mụ đã 24, trường học của bọn họ ra giai đoạn trước thăng chức đều tương đối nhanh. Nói đến đây Đặng Thế Vinh nhìn về phía mình con rể hỏi, A Kiệt ngươi cũng phải nỗ lực, nguyên bản ngươi tại bộ đội đối ứng cấp bậc cũng đã là phó sử, hiện tại chuyển nghề địa phương cũng ma luyện thời gian dài như vậy, hoàn toàn phù hợp cất nhắc điều kiện. Chu Tuấn Kiệt gật đầu nói, cha ta biết, gần đây cũng xác thực có một cơ hội, ta cũng đang cố gắng, có thể thành công hay không ta cũng không tốt nói. Đặng Thế Vinh hỏi, cơ hội gì? Tại nhạc phụ trước mặt Chu Tuấn Kiệt cũng không giấu giếm nói ra, Lý phó chủ tịch huyện đoán chừng muốn lui, hiện tại không ít người đều nhìn chằm chằm vị trí này đâu. Đặng Thế Vinh lúc này nói ra, quay lại ta thư mời nhớ còn có huyện trưởng ăn một bữa cơm, nhìn xem có thể hay không đem ngươi chức vị chứng thực xuống tới. Chu Tuấn Kiệt nghe vậy trong lòng vui mừng, tạ ơn cha. Hắn người nhạc phụ này tại bí thư cùng huyện trưởng trước mặt nhưng so sánh hắn cái này huyện công an cục trưởng có mặt mũi nhiều, có nhạc phụ ra mặt chỉ cần không có không hàng cán bộ đến đoạt, lúc đó có mấy cái đối thủ cạnh tranh là tuyệt đối không cạnh tranh được hắn, bộ này huyện trưởng vị trí 89 phần 10 là của hắn rồi. Đặng Duẫn Thái nói tiếp, cha hiện tại Duẫn Hành lên làm phó huyện trưởng, chúng ta muốn hay không trở về cùng một chút á tổ công a. Đặng Thế Vinh lắc đầu nói, được rồi, hiện tại vẫn là phó, chờ lúc nào trở thành huyện thái gia lại chuyên môn trở về cùng á tổ công không mượn. Đám người hàn huyên một hồi lâu, Chu lão thái thái mới nói ra, thân gia thời gian không còn sớm, vậy chúng ta liền đi về trước. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, được rồi. Chu Tuấn Kiệt nhìn về phía lao bà nói, a chân ta cũng trở về trong cục an bài điểm công việc một hồi lại tới tiếp ngươi. Đặng Duẫn Chân lừ một tiếng nói, đi. Đặng thân gia rời đi, Đặng Thế Vinh nhìn về phía đại nữ nhi hỏi, gần đây thân thể thế nào? Có hay không định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra? Đặng Duẫn Chân cười nói, thân thể rất tốt, cũng định kỳ đi bệnh viện kiểm tra. Đặng Thế Vinh nói, đầu tử ngươi mang thai thời điểm là thế nào ăn, ngươi hẳn là cũng còn nhớ kỹ, tóm lại muốn ít ăn nhiều bữa ăn, mà lại đồ ăn chủng loại muốn bao nhiêu dạng hóa ăn đến tạm một điểm dinh dưỡng liền sẽ cân đối một chút, đây đối với thai nhi trưởng thành phát dục là có chỗ tốt. Đặng Duẫn Chân gật đầu nói, ta đã biết cha. Trương Tú Bình cười nói tiếp, cha ngươi yên tâm, ta một mực nhìn lấy A Chân cam đoan không ra được sai lầm. Đặng Thế Vinh nhử một tiếng hỏi, siêu thị nhân viên huấn luyện đến thế nào? Năm nay muốn tới Nam Linh đi mở mắt xích siêu thị, Đặng Thế Vinh trải qua nhiều phương diện cân nhắc cảm thấy có cần phải dẫn đầu một nhóm siêu thị lao công nhân đi Nam Linh đi làm, thứ nhất có thể để Nam Linh đỉnh giai siêu thị trước tiên đi đến quỹ đạo, thứ hai cũng vì nhi nữ con dâu an toàn cung cấp bảo hộ. Bởi vì Nam Linh cùng Bắc Bạch không giống, Bắc Bạch trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, Hắc Bạch hai đạo đều phải nể tình nhi nữ con dâu, vấn đề an toàn đã không cần lo lắng. Mà Nam Linh trước mắt vẫn là chưa quen cuộc sống nơi đây, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, nếu như chỉ là nhi nữ con dâu quá khứ dốc sức làm, rất dễ dàng bị người khi dễ. Dù sao xã hội bây giờ chị An đã tiến vào mọi người đều biết giai đoạn trong vòng mười mấy năm sau đó thời gian cả nước các nơi là thật không có chút nào thái bình, rất nhiều thành thị người làm ăn đều gặp phải lớn vô cùng một khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm không phải khác chính là bị những cái kia ra lẫn vào người thu phí bảo hộ. Đặng Thế Vinh có thể đoán được chờ nhi tử siêu thị cùng nữ nhi tiệm lẩu gây dựng đoán chừng không dùng bao lâu thời gian liền sẽ gặp được đến đây thu phí bảo hộ người. Ứng phó như thế nào những người này đúng là phi thường đau đầu một sự kiện. Bất quá đây chỉ là tạm thời, theo càng ngày càng nhiều Bắc Bạch người bắt đầu đến Nam Linh phát triển, không dùng đến mấy năm Bắc Bạch người tại Nam Linh chính là không ai dám trêu chọc tồn tại. Tại Bắc Bạch người không có đại quy mô đến Nam Linh phát triển trước đó, Đặng Thế Vinh cũng phải có lực lượng đến bảo hộ nhà mình sản nghiệp, không thể tùy ý người khác tới thu phí bảo hộ, nếu như một mực dạng này bị người nắm, chuyện làm ăn kia làm được lại lớn cũng không có ý nghĩa. Đối với cái này Đặng Thế Vinh trong lòng đã có dự định. Trương Tú Bình nói, đã huấn luyện tốt tùy thời có thể lấy điều mấy chục tên nhân viên đến Nam Linh đi. Đặng Thế Vinh nói, cửa hàng trưởng nhân tuyển các ngươi cũng muốn huấn luyện tốt. Trương Tú Bình gật đầu nói, cha ngươi yên tâm đi, chúng ta đều dựa theo ngươi phân phó tại làm, coi như chúng ta bây giờ lên Nam Ninh cũng sẽ không ảnh hưởng Bắc Bạch siêu thị vận chuyển. Vậy là tốt rồi. Nói đến đây Đặng Thế Vinh lại nhìn về phía mình tiểu nhi tử nói ra, tiểu hằng ngươi lần này là ở cuối xe miễn cưỡng thi đậu bác cao, xem như có một cái tương đối tốt điểm xuất phát, ngươi muốn lấy ngươi nhị ca cùng tam ca làm tấm gương cố gắng học tập tranh thủ 3 năm sau thi đậu một chỗ đại học tốt. Đến lúc đó mặc kệ ngươi là lựa chọn làm quan vẫn là lựa chọn làm ăn, tin tưởng cũng có thể làm ra một phen thành tích. Đặng Duẫn Hằng kìm nén một cỗ kinh đạo, cha ta nhất định sẽ cố gắng. Hắn lần này thi cấp 3 có thể lấy ở cuối xe thành tích thi đậu bác cao có rất lớn nguyên nhân là nhận lấy từ đường công đức bia kích thích, dù sao phụ thân đã nói với hắn rất minh bạch, đến lúc đó từ đường xây thành gia đình của bọn hắn công đức bia là xếp tại bắt mắt nhất vị thứ nhất ghi chép bọn hắn một nhà người kỹ càng lý lịch. Đây chính là ít nhất phải lưu truyền trăm năm thậm chí mấy trăm năm cùng tất cả kia gia đặng thị hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng. Đặng Duẫn Hằng đương nhiên không muốn tại cái này dễ thấy gia đình công đức trên tấm bia giống tứ ca như thế chỉ có thể lưu lại Tùng Sơn cao trung như thế, trình độ kia thật quá mất mặt. Hắn mặc dù so ra kém nhị ca cùng tam ca hai cái này học bá nhưng cũng so tứ ca cái này học cặn bã còn mạnh hơn nhiều, hắn đương nhiên không cam tâm cùng tứ ca đồng dạng bị đánh bên trên Tùng Sơn cao trung nhãn hiệu. Bởi vậy một năm qua này Đặng Duẫn Hằng tại học tập bên trên sát thực so trước đó còn phải cố gắng, rốt cục như nguyện thi đậu bắt cao. Bây giờ đang định thở phào thời điểm kết quả vừa mới tốt nghiệp 2 năm nhị ca vậy mà lên làm phó huyện trưởng, cái này lại cho hắn lớn lao kích thích, mọi người thực ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ a, làm gì cũng không thể chênh lệch quá xa. Cho nên cao trung 3 năm này chỉ có thể liều mạng. Chu gia ba miệng tại đi trở về cục công an thời điểm Chu lão thái thái nhịn không được hỏi, "Tiểu Kiệt, vừa mới ta nghe ngươi cùng ngươi nhạc phụ đối thoại giống như chỉ cần nhạc phụ ngươi ra mặt ngươi liền có thể thăng làm phó huyện trưởng, đây là tình huống như thế nào a? Nhạc phụ ngươi hắn lại không làm quan sao có thể ảnh hưởng đến bí thư cùng huyện trưởng a?" Chu lão đầu tử nghe vậy cũng phụ họa nói ra, "Đúng vậy à, ta nghe cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Cha, mẹ ta vị nhạc phụ này mặc dù không làm quan nhưng hắn bây giờ tại ảnh hưởng của huyện chúng ta lực tiên là lớn vô cùng lớn, đến ngay cả bí thư cùng huyện trưởng đều muốn cho hắn mặt mũi tình trạng. Nói đến đây Chu Tuấn Kiệt giải thích nói, chủ yếu là ta kia hai cái em vợ, một cái Bắc Đại một cái Thanh Hoa, hai người bọn họ làm quan tiềm lực to lớn, vừa mới các ngươi cũng nghe nói Duẫn Hành mới nhiều ít tuổi a đã đương phó huyện trưởng, về sau khẳng định còn có thể làm quan lớn hơn. Mà ta cái này cục trưởng cục công an cũng là hắn lão nhân gia con rể, lại thêm ta vị nhạc phụ này vẫn là kia gia đặng thị tộc đầu tại trong tộc có được cực lớn lực ảnh hưởng. Cái này mấy phương diện kết hợp lại tại là ai đều phải cho ba phần mặt mũi. Nếu như là để bí thư cùng huyện trưởng bọn hắn cứng rắn để bạt ta, vậy ta nhạc phụ chính là mặt mũi lại lớn cũng không thể, nhưng ta hiện tại cạnh tranh cái phó huyện trưởng này bản thân liền so những người khác có ưu thế, sau đó bí thư cùng huyện trưởng chỉ là thuận lý thành trương đẩy lên một thanh, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ cho nhạc phụ ta mặt mũi này. Chu lão đầu tử cùng Chu lão thái thái nghe được mặc dù vẫn có chút mơ hồ nhưng ý tứ đại khái vẫn là đã hiểu. Chu lão thái thái cảm khái nói, tiểu kiệt ngươi có thể lấy được a chân thật là chúng ta Chu gia tổ tông hiển linh, quay đầu ngươi được nhiều bái bai tổ tông tài đi. Chu Tuấn Kiệt cười nói, được, quay đầu ta nhiều bái bai tổ tông. Ba ngày sau, Đặng Thế Vinh phân biệt thư mời nhớ cùng huyện trưởng ăn cơm mịt mở để con rể hắn sự tình. Nhị vị lãnh đạo đều tương đối nể tình, mặc dù không có chính diện trả lời nhưng ý tứ trong lời nói Đặng Thế Vinh tự nhiên nghe được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý phó chủ tịch huyện vị trí này khẳng định là con rể hắn. Một tuần lễ sau, từ Nam Ninh lái hướng kinh thành nào đó liệt xe lửa chậm rãi đứng tại Võ Xương đứng. Đặng Thế Vinh nhìn xem người này tức giận vô cùng bượng, Võ Xương đứng trong lòng suy nghĩ muốn ở chỗ này xây mì ăn liền phân xưởng. Đối với mì ăn liền cái này thực phẩm công ty nắm đấm sản phẩm hắn là có rất lớn nắm chắc có thể làm được lựa lượn cả nước, đến lúc đó khẳng định phải tại cả nước các nơi mở phân xưởng, dạng này mới thuận tiện cho cả nước các nơi bán ra thương giao hàng. Nếu như chỉ có Bắc Bạch huyện thành cái này một nhà máy kia muốn đem hàng phát đến cả nước các nơi kia thật quá phiền toái. Bắc Bạch nhà máy chỉ có thể bao trùm phụ cận mấy tòa thành thị cực hạn thao tác, thoại có thể bao trùm lưỡng quảng, lại viễn vận chuyển chi phí cũng quá cao. Mà tại cả nước các nơi thành lập phân xưởng, kia riêng có 9 tỉnh đường lớn danh xưng Võ Hán kia là nhất định phải chiếm cứ một cái phân xưởng danh ngạch. Dù sao Võ Hán là nước ta đất liền lớn nhất, thủy lục không giao thông đầu mối then chốt trong trường Giang Du vận tải đường thủy trung tâm, ở chỗ này thành lập phân xưởng có thể phóng xạ hơn phân nửa Trung Quốc, tuyệt đối là trọng yếu nhất một cái phân xưởng, chờ đem hệ thống không gian bên trong hoa quả bán đi lại tới tìm kiếm cái thích hợp Hán chỉ chờ mì ăn liền làm liền trước tiên tới thành lập phân xưởng. Ngay tại Đặng Thế Vinh yên lặng quy hoạch xem mì ăn liền nhà máy phát triển lúc, một người mặc cán bộ kỳ cựu áo sơ mi, chính là loại kia trước ngực có hai cái túi có hàm xúc nhỏ cổ áo hình chữ V ngắn tay áo sơ mi ở niên đại này là rất thụ người lao động hoan nên cũng là rất nhiều người lãnh đạo có mặt chính vụ trường hợp lựa chọn nhiều nhất trang phục, tay phải mang theo một cái dương hành lý, tay trái mang theo một cái cặp công văn, trung niên nam nhân đầu đầy mồ hôi chen lên xe lửa ngồi ở Đặng Thế Vinh đối diện. Tựa hồ là chú ý tới Đặng Thế Vinh ánh mắt, trung niên nam nhân hướng hắn nhẹ gật đầu mỉm cười vẫy gọi hô đạo, đồng chí nhĩ hảo. Đặng Thế Vinh cũng cười vẫy gọi hô đạo, nhĩ hảo đồng chí. Trung niên nam nhân dùng trên cánh tay tay áo xoa xoa mồ hôi chán nhả danh nói, thời tiết này thật quá oi bức. Đặng Thế Vinh cảm khái nói, Võ Hán dù sao cũng là tứ đại hỏa lô một trong, thời tiết sắc thực so địa phương khác muốn nóng đến nhiều. Tứ đại hỏa lô là chỉ Trung Quốc khí trời nóng bức trình độ nghiêm trọng nhất 4 tòa thành thị là đối mùa hạ thời tiết nhất là khốc nhiệt 4 cái Trung Quốc thành phố lớn xưng hô bình thường tập trung ở Trung Quốc phương Nam Trường Giang lưu vực cùng Hoa Bắc Hoàng Hoài một vùng. Sớm nhất bắt đầu tại Trung Hoa Dân Quốc thời kỳ, lúc ấy Trường Giang lưu vực thượng trung hạ du đoạn trọng khánh Võ Hán Nam Dương Trường Sa mùa hạ khí hậu nóng bức cho nên bị chuyển xưng là tứ đại hỏa lô. Trung niên nam nhân hiển nhiên cũng là biết cái danh xưng này, gật đầu nói, đúng vậy à. Võ Hán không hổ là tứ đại hỏa lô một trong, hàng năm vừa đến mùa hạ liền nóng đến để cho người ta chịu không được, đừng nói là nhiệt độ không khí cao nhất ban ngày, cho dù là ban đêm thổi quạt điện đi ngủ kia thổi phồng lên phòng cũng là nóng, ngoại trừ rạng sáng 2-3 điểm đến trước khi mặt trời mọc hơi thoải mái một chút, thời gian khác thật quá khó tiếp thu rồi. Đặng Thế Vinh nói, ở nhà lầu hẳn là khó chịu nhất bởi vì nhà lầu giải nhiệt quá chậm, ở bên trong cùng lồng hấp không sai biệt lắm, muốn nói giải nhiệt nhanh còn phải là lưỡng quảng gạch đất phòng, nếu là Võ Hán nơi này có thể xây chúng ta bên kia gạch đất phòng mùa hè hẳn là liền không có khó chịu như vậy. Trung niên nam nhân hỏi, lão ca ngươi là Quảng Tây người? Đặng Thế Vinh gật đầu nói, đúng vậy, Quảng Tây người ngươi đây. Là Võ Hán người sao? Trung niên nam nhân lắc đầu nói, ta không phải Võ Hán người, là Kinh Châu người. Đặng Thế Vinh lúc này tán dương, Kinh Châu kia thật là chỗ tốt, ta là cả nước cổ xưa nhất thành thị một trong Vũ Hoạch Cửu Châu, bắt đầu có Kinh Châu cái này, Kinh Châu xây thành trì sử chính là chúng ta dân tộc Trung Hoa văn minh sử cách này chí ít có 4-5 ngàn năm a. Trung niên nam nhân trong mắt sáng lên, không nghĩ tới lão ca đối với chúng ta Kinh Châu vẫn rất hiểu rõ. Đặng Thế Vinh cười nói, chưa nói tới hiểu rõ chính là biết một chút da lông mà thôi. Hai người vây quanh Kinh Châu nói chuyện phiếm một hồi sau đó lại liên hệ tính danh cùng công việc. Nghe được cái này tên là Lưu Hồng Tinh, trung niên nam nhân là cái nào đó máy móc nhà máy kinh doanh khoa trưởng, Đặng Thế Vinh không khỏi trong lòng hơi động, hắn lần này ra ngoại trừ muốn tiêu thụ hệ thống không gian bên trong hoa quả cùng cho mì ăn liền nhà máy tìm kiếm thích hợp hán chỉ bên ngoài còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, chính là muốn mua sắm mì ăn liền sản xuất thiết bị. Nguyên bản Đặng Thế Vinh là định đem hoa quả bán đi lại nghe nóng việc này, bất quá bây giờ trùng hợp gặp được máy móc nhà máy người, hắn liền hỏi, Lưu khoa trưởng ta muốn hỏi hỏi các ngươi máy móc nhà máy hiện tại chủ yếu kinh doanh cái gì sản phẩm? Lưu Hồng Tinh thuận miệng nói mấy cái sản phẩm cuối cùng còn nặng giới thiệu nói, còn có chính là chúng ta nhà máy tân sinh sản xuất ra một nhóm mì ăn liền sản xuất thiết bị, ta lần này đi kinh thành đi công tác chính là vì mở rộng cái này một nhóm sản phẩm mới. Đặng Thế Vinh nghe vậy không thể nín được cười, thật đúng là đúng dịp cái này máy móc nhà máy liền có hắn muốn sản xuất thiết bị, hắn không khỏi hỏi, Lưu khoa trưởng các ngươi cái này mì ăn liền sản xuất thiết bị là ban sinh nhiều ít bao? Còn có một đầu dây chuyền sản xuất giá tiền là nhiều ít? Đặng Lao ca ngươi thật đúng là lợi hại a, ngay cả chúng ta mới nhất sản xuất thiết bị ngươi cũng hiểu. Lưu Hồng Tinh kinh ngạc nói một câu sau đó mới hồi đáp, xưởng chúng ta nghiên cứu ra tới mì ăn liền sản xuất thiết bị sản lượng đạt đến ban sinh 1 vạn bao trình độ, ở trong nước là ở vào dẫn trước trình độ, mặc dù không có tháng ngày bên kia dây chuyển sản xuất tiên tiến nhưng chúng ta giá cả tương đối mà nói cũng tiện nghi không ít, một đầu dây chuyển sản xuất chỉ bán 30 vạn chân chính được xưng tụng là hàng đẹp giá rẻ. Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, Lưu khoa trưởng ngươi nói có khéo hay không, ta lần này vào kinh có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu chính là muốn cho chúng ta mì ăn liền nhà máy bên mua liền mặt sản xuất thiết bị, các ngươi nhà máy nghiên cứu ra tới mì ăn liền sản xuất thiết bị nếu là phù hợp xưởng chúng ta yêu cầu, vậy ta đến các ngươi nhà máy đi mua sắm cũng là có thể. Nghe nói như thế Lưu Hồng Tình trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lập tức cả người đều hưng phấn lên, không nghĩ tới vừa mới lên xe liền gặp một cái nói chuyện hợp nhau hộ khách, nếu có thể cầm xuống cái này hộ khách đơn đặt hàng vậy bọn hắn máy móc nhà máy liền nên đón khởi đầu tốt đẹp. Nghĩ tới đây Lưu Hồng Tinh mở ra mang theo người cặp công văn từ trong bọc móc ra một điện văn kiện đưa cho Đặng Thế Vinh nói, Đặng lão ca đây là mì ăn liền dây chuyển sản xuất tư liệu, ngài trước nhìn một chút có vấn đề gì có thể tùy thời hỏi ta, ta tin tưởng chúng ta nhà máy thiết bị nhất định sẽ phù hợp quý nhà máy nhu cầu. Được, vậy ta xem trước một chút, nếu như sản lượng cùng giá cả thật thích hợp vậy ta cũng không cần thiết bỏ gần tìm xa, ngay tại các ngươi nhà máy đặt hàng thiết bị chính là. Nói xong Đặng Thế Vinh liền nhìn kỹ lên tài liệu trong tay. 10 phút sau Đặng Thế Vinh mới đem tư liệu đưa trả cho Lưu Hồng Tinh nói ra, Lưu khoa trưởng các ngươi nhà máy nghiên cứu ra tới mì ăn liền sản xuất thiết bị ta nhìn đúng là không tệ, chờ ta đến kinh thành cùng những thành thị khác đi dạo, nếu như tính so sánh giá cả không có so với các ngươi nhà máy tốt hơn vậy ta ngay tại các ngươi nhà máy mua sắm. Lưu Hồng Tinh nghe vậy không có gấp mà là hỏi, Đặng lão ca ta muốn hỏi hỏi quý nhà máy là dự định mua sắm một đầu dây chuyển sản xuất vẫn là mấy đầu dây chuyển sản xuất. Đặng Thế Vinh cười ha hả nói ra, đương nhiên là mua sắm mấy đầu dây chuyển sản xuất, nếu như sản lượng cùng giá cả đúng là trong nước tối ưu, vậy chúng ta mì ăn liền nhà máy mua sắm lượng có lẽ sẽ để quý nhà máy giật nảy cả mình đâu. Lưu Hồng Tinh trong lòng kích động không thôi nói ra, Đặng lão ca chúng ta cũng coi là mới quen đã thân, ta cho ngươi giao cái ngọn nguồn, một đầu dây chuyển sản xuất thấp nhất có thể dĩ hàng đến 28 vạn, ta dám cho ngươi đánh cược trong nước mì ăn liền dây chuyển sản xuất tại sản lượng giống nhau dưới điều kiện không còn cái nào một nhà dây chuyển sản xuất có thể bán được thấp như vậy giá tiền. Đặng Thế Vinh hỏi, các ngươi nhà máy có bao nhiêu hàng có sẵn, ta nếu là hạ đơn đặt hàng bao lâu có thể cầm tới hàng? Lưu Hồng Tinh lập tức trở về nói, hàng có sẵn xưởng chúng ta có 5 đầu dây chuyển sản xuất không đủ có thể tùy thời khởi công sản xuất, không biết quý nhà máy cần bao nhiêu đầu dây chuyển sản xuất. Đặng Thế Vinh nói, xưởng chúng ta dự định từng nhóm mua sắm, nhóm đầu tiên có 5 đầu dây chuyển sản xuất cũng không xê xích gì nhiều, lời kế tiếp khả năng còn cần hơn 10 đầu thậm chí trên 100 đầu dây chuyển sản xuất, cái này cụ thể đến lúc đó bàn lại. Lưu Hồng Tinh nghe vậy hiểu rõ 5 đầu mì ăn liền dây chuyển sản xuất đây là đối phương chân thực mua sắm lượng. Về phần đằng sau kia mấy chục thậm chí trên 100 đầu dây chuyển sản xuất đó chính là thuần túy họa bánh nướng, nếu làm mì ăn liền nhà máy thật làm sản xuất ra mì ăn liền bán chạy, đặc biệt bán kia mì ăn liền nhà máy cần khuyết trương có lẽ đến tiếp sau thật cần nhiều như vậy dây chuyển sản xuất. Nhưng nếu làm mì ăn liền nhà máy kinh doanh bất thiện sản xuất ra sản phẩm không thể mở ra thị trường kia đến tiếp sau dây chuyển sản xuất mua sắm tự nhiên là không cần nói chuyện. Điểm này Lưu Hồng Tinh thấy rất rõ ràng. Bất quá, cho dù đối phương chỉ tính toán mua sắm 5 đầu mì ăn liền dây chuyển sản xuất vậy đối với bọn hắn nhà máy tới nói cũng coi là khách hàng lớn. Bởi vậy tại đến kinh thành trước đó Lưu Hồng Tinh vẫn là lấy ra hắn kinh doanh khoa trưởng thực lực hết sức lung lạc tốt vị này khách hàng lớn. 2 ngày sau, kinh thành nhà ga. Lưu Hồng Tinh một mặt khách khí nói ra, Đặng lão ca vậy chúng ta ngay tại này phân biệt quay đầu, ta ở trong xưởng chờ ngươi tới. Đặng Thế Vinh khẽ gật đầu nói ra, Lưu khoa trưởng tại thương nói thương quay đầu ta sẽ thêm khảo sát mấy nhà mì ăn liền thiết bị sản xuất xưởng, nếu như tính so sánh giá cả không có so với các ngươi nhà máy tốt hơn vậy ta khẳng định sẽ đến nhà cùng các ngươi nói chuyện hợp tác. Nếu như đụng phải tính so sánh giá cả cao hơn vậy ta khả năng liền muốn cùng cái khác nhà máy hợp tác, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lưu Hồng Tinh tự tin nói ra, Đặng lão ca ta hiểu nhưng không phải ta khoe khoang, xưởng chúng ta sản phẩm đúng là trước mắt trong nước tiên tiến nhất tiện nghi rẻ nhất. Đã Lưu khoa trưởng ngươi có lòng tin như vậy vậy chúng ta quay đầu gặp lại. Được rồi, quay đầu gặp lại. Sau đó 20 ngày Đặng Thế Vinh liền tại kinh thành Thiên Tân Tể Nam Thái Nguyên đẳng mấy cái thành thị bán hàng thẳng đến đem hệ thống không gian bên trong một ba la quả dứa cùng long nhãn toàn bộ tiêu thụ hoàn tất mới thôi. Cái này một đợt xuống tới hết thể kiếm lời 500 vạn ra mặt, lại thêm trước đó cây vải kiếm 260 vạn, cái này mùa hạ Đặng Thế Vinh hết thể kiếm lời 760 vạn ra mặt. So sánh với năm ngoái 642 vạn ra mặt lợi nhuận năm nay nhiều kiếm lời 118 vạn tả hữu, để hắn đã thấy đáy tiền mặt lần nữa trở nên tràn đầy. Đem hoa quả đều tiêu thụ ra về phía sau tiếp xuống Đặng Thế Vinh liền vì mì ăn liền nhà máy sự tình bắt đầu bôn ba. Nam Ninh, Ngũ Nhạc Quảng Tràng. Hiện tại Ngũ Nhạc Quảng Tràng cùng trước đó đã triệt để không đồng dạng. Đầu tiên là tường ngoài đã khảm dán lớn diện tích pha lê gạch men cục bộ khảm dán đá cẩm thạch, xa xa nhìn sang thật vô cùng chói sáng, là cái niên đại này tuyến ngoài cùng trùng tu. Nội bộ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cũng đã trang trí hoàn tất, tầng thứ nhất là Vĩnh Giai siêu thị trang trí, căn bản là đối chiếu xem huyện thành Vĩnh Giai siêu thị đến thiết kế, bất quá bởi vì Ngũ Nhạc Quảng Tràng siêu thị diện tích so huyện thành siêu thị diện tích phải lớn hơn nhiều cho nên cục bộ cũng sẽ có biến hóa không nhỏ. Tầng thứ hai tiệm lầu trang trí đến phi thường lịch sự tao nhã, chỉnh thể bố cục cùng hậu thế tiệm lầu không sai biệt lắm. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư trước mắt còn không có tiến hành sửa chữa. Tầng thứ năm vẫn đang sửa chữa trong dự tính, muốn tới sang năm mới có thể sửa chữa xong. Cái này Ngũ Nhạc Quảng Tràng thang lầu thiết kế có trong ngoài phân chia, mặt khác còn dự lưu lại thang máy vị trí trở về sau cần tùy thời có thể dẹp an giả thang máy. Lúc này mặc dù Ngũ Nhạc Quảng Tràng đã lắp đặt lên đại môn nhưng lấy Lý Vệ Hùng cầm đầu ba vị bảo an vẫn tận trung cương vị, mỗi ngày đều thủ đứng tại công tác của bọn hắn cương vị thủ hộ lấy tòa này Ngũ Nhạc Quảng Tràng. Một ngày này đến phiên Lý Vệ Hùng đi làm, bởi vì ngoại trừ cửa chính bên ngoài cái khác cửa đều đã khóa, cho nên hắn hiện tại đi làm cũng chỉ cần canh giữ ở cửa chính, ngoại trừ thợ sửa chữa người có thể tùy ý ra vào, cái khác người xa lạ hắn là không cho đi vào. Đặng Thế Vinh đi vào Ngũ Nhạc quảng tràng liếc mắt liền thấy được thủ vững đang làm việc cương vị Lý Vệ Hùng, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Đi qua thời điểm Lý Vệ Hùng cũng trước tiên thấy được hắn, lập tức cung kính vây gọi hô đạo: "Lão bản, vất vả." Đặng Thế Vinh khen một câu lập tức hỏi: "Ngươi còn có không có tham gia công tác chiến hữu sao?" Lý Vệ Hùng nghe vậy trong mắt sáng lên liên tục gật đầu nói: "Có, còn có bốn vị chiến hữu không có công việc." Đặng Thế Vinh nói: "Vậy ngươi hỏi một chút ngươi bốn vị này chiến hữu xem bọn hắn có nguyện ý hay không đến Ngũ Nhạc quảng tràng đảm nhiệm bảo an nhân viên." Lý Vệ Hùng ngạc nhiên nói ra: "Lão bản, ta có thể thay bọn hắn đáp ứng trước xuống tới công việc tốt như vậy, bọn hắn đều cầu chi không được, nào có không nguyện ý." Tấu chương xong, chương 345, đại nữ tế đảm nhiệm phó huyện trưởng, chương 345, đại nữ tế đảm nhiệm phó huyện trưởng. 3 ngày sau, Ngũ Nhạc quảng tràng, bảy cái cường tráng hung hãn nam tử tụ tập cùng một chỗ hay là vô cùng có khí thế. Bảy người này không phải người khác, chính là Lý Vệ Hùng cùng các chiến hữu của hắn. Đặng Thế Vinh đứng tại trước mặt bọn hắn nói ra: "Các ngươi cũng đều thấy được cái này Ngũ Nhạc quảng tràng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều đã sửa xong rồi, lại chuẩn bị một đoạn thời gian liền sẽ bắt đầu buôn bán. Trước đó ta dự định tổ kiến một chi bảo an đội ngũ dự phòng trên xã hội những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp tới thu lấy phí bảo hộ cái gì. Chi này bảo an đội ngũ biên chế ta dự định làm thành một cái sắp xếp mỗi ngày ngay tại quảng trường nơi này làm huấn luyện, dùng để chấn nhiếp những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp để bọn hắn tùy tiện không dám tới trêu chọc chúng ta Ngũ Nhạc quảng tràng, tuyệt tìm chúng ta thu phí bảo hộ tâm tư. Các ngươi nếu là còn có chiến hữu cũ cũng có thể đem bọn hắn mời đi theo gia nhập cái này bảo an đội ngũ." Tại phương diện an toàn, Đặng Thế Vinh luôn luôn tương đối coi trọng, hắn không giống tiếp trước những cái kia yêu trang bức nhân vật chính từng cái ra vẻ điệu thấp không phải đẳng người khác khi dễ tới cửa mới lộ ra thực lực đi đánh mặt, dạng này xáo lộ hắn là thật không thích. Liên lấy Tuệ Phong Phạm Điếm đến so sánh, nếu như là những cái kia trang bức nhân vật chính mở tiệm cơm vậy khẳng định muốn cố ý đóng vai điệu thấp chờ những cái kia ở trong xã hội lẫn vào người tới gây chuyện thời điểm lại lộ ra thực lực đi thu thập người ta. Mà Đặng Thế Vinh không giống, hắn là ngay từ đầu tìm huyện thành có mặt mũi Trương Quang Tông tới tọa trấn tiệm cơm trực tiếp liền ngăn cản sạch người khác tới gây chuyện khả năng. Bây giờ Ngũ Nhạc quảng tràng hắn cũng dự định kéo dài loại phong cách này, trực tiếp đem thực lực lộ ra đến, để những cái kia muốn tới trêu chọc người đều ước lượng một chút nhìn xem có thể hay không trêu chọc được, dạng này tuyệt đối có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lý Vệ Hùng hồi đáp: "Lão bản, chúng ta ban này chiến hữu ngoại trừ chúng ta bảy cái khác đều tại quê hương mình có công việc, về phần không cùng một cái ban chiến hữu tất cả mọi người không phải rất quen xuất ngũ sau cũng không có phương thức liên lạc, cho nên lão bản ngươi mặt khác nhận người là được rồi." Đặng Thế Vinh gật đầu nói: "Được, kia quay đầu ta sắp xếp người tuyển, các ngươi còn có chuyện gì muốn làm lý phải nắm chặt thời gian đi làm, chờ lầu một siêu thị cùng lầu hai tiệm lầu chính thức gây dựng về sau các ngươi chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy." "Cảm ơn lão bản quan tâm, chúng ta không có chuyện gì muốn làm lý." "Được, vậy các ngươi liền tự mình sắp xếp lớp học, ta liền đi trước." "Lão bản đi thong thả." Tuệ Phong Phạm Điếm. Đặng Thế Vinh vừa mới trở về liền nghe đến một tin tức tốt, hắn đại nữ tế thành công thượng vị được đề bạt làm phó huyện trưởng. Chủ quản là nông miệng chiến tuyến công việc trọng điểm quản nông ủy cục nông nghiệp thủy điện cục máy móc nông nghiệp cục phân danh giới xử lý di chuyển xử lý, mặc dù luận xếp hạng cùng thực quyền đều còn kém rất rất xa Đặng Duẫn Hành thường vụ phó, nhưng cũng coi là có chút quyền lực phó huyện trưởng. Đặng Thế Vinh thật cao hứng, nhị nhi tử chân chức vừa đảm nhiệm phó huyện trưởng đại nữ tế chân sau liền đổi tới năm nay, thật sự là song hỷ lâm môn a. Đặng Duẫn chân cũng là tiểu ỷ hiệp như hoa vợ chồng một thể, trượng phu làm quan càng lớn nàng tự nhiên cũng càng vượt có mặt mũi. Mà Chu lão đầu tử cùng Chu lão thái thái liền càng thêm không cần nói, cặp vợ chồng hồng quang đầy mặt, nếu như không phải Chu Tuấn Kiệt khuyên nhủ bọn hắn đã sớm về nhà cùng A Tổ công đi. Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Châu mấy người cũng đều thực tình thay muội phu, tỷ phu cao hứng. Trương Quang Tông càng là cảm khái không thôi, hắn xem như thấy tận mắt lão bản một nhà phát triển mấy năm trước Tuệ Phong Phạn Điếm vừa gây dựng thời điểm lão bản chỉ là tương đối có tiền lại thêm có cái thi đậu Bắc Đại nhi tử. Bây giờ mới mấy năm trôi qua lão bản không chỉ có tiền trở nên càng nhiều, lúc trước thi đậu Bắc Đại nhị nhi tử bây giờ đã trở thành một vị thường vụ phó huyện trưởng, đại nữ nhi gà trượng phu cũng bị đề bạt làm phó huyện trưởng, còn có tam nhi tử tại Thanh Hoa học tập, tương lai đoán chừng lại là một nhân kiệt. Biến hóa to lớn như vậy nếu như không phải tận mắt chứng kiến Trương Quang Tông là tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại chuyện này phát sinh. Đang dùng cơm chúc mừng thời điểm Đặng Thế Vinh hỏi: "A Kiệt đại ca, ngươi đại tẩu còn có A Châu bọn hắn chuẩn bị đến Nam Ninh bên kia phát triển, cần thông báo tuyển dụng một nhóm xuất ngũ quân nhân đến xung làm bảo an nhân viên, lấy bảo đảm bọn hắn tại Nam Ninh cái này nhân sinh không quen địa phương không khiến người ta khi dễ, ngươi có hay không thích hợp chiến hữu hoặc bộ hạ giới thiệu? Tốt nhất là loại kia còn không có tìm được việc làm chiến hữu hoặc bộ hạ." Chu Tuấn Kiệt một mặt ngạc nhiên nói tiếp: "Có, đương nhiên là có, cha ngươi cần bao nhiêu người?" Từ khi 2 năm trước bắt đầu Bách Vạn Đại giải trừ quân bị xuất ngũ, số lượng quân nhân tăng vọt, địa phương trong lúc nhất thời nào có nhiều như vậy vị trí an bài a, bởi vậy hiện tại không có công tác xuất ngũ quân nhân số lượng hay là vô cùng nhiều, nhạc phụ cần tuyển nhận một nhóm xuất ngũ quân nhân, đối với Chu Tuấn Kiệt tới nói tiên là đại hảo sự, có thể giúp những bộ hạ cũ kia an bài một chút công tác. Đặng Thế Vinh nói: "Ta chuẩn bị chiêu một cái sắp xếp nhân thủ, trước mắt đã chiêu 7 người, còn lại ngươi có thể giúp xem bù đắp." Chu Tuấn Kiệt liên tục gật đầu nói: "Được rồi, quay đầu ta liền liên hệ bọn hắn." Đặng Thế Vinh nói bổ sung: "Nếu như là kết hôn cũng có thể tại siêu thị hoặc là tiệm lầu cho bọn hắn ái nhân an bài công việc." Chu Tuấn Kiệt cười nói: "Vậy thì càng thêm không thành vấn đề." Đặng Duẫn Thái nhịn không được xen vào nói: "Cha thông báo tuyển dụng một cái sắp xếp bảo an nhân viên có phải hay không có chút khoa trương à?" Đặng Thế Vinh nói, cái này có cái gì khoa trương, hiện tại niên đại này chị An ngươi cũng không phải không biết, tại Bắc Bạch nơi này tự nhiên không ai dám trêu chọc ngươi nhóm, nhưng đến Nam Ninh về sau các ngươi liền không có cái gì dựa vào, chờ các ngươi đem sinh ý làm những cái kia nát tử khẳng định sẽ tới thu phí bảo hộ, đến lúc đó ngươi là cho vẫn là không cho. Cho nên vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, ta phải sớm tổ kiến tốt bảo an nhân viên mà lại số lượng nhất định phải nhiều, dạng này mới có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, để những cái kia thu phí bảo hộ nát tử đều phải ước lượng một chút, không dám tùy tiện tới trêu chọc ngươi nhóm. Chu Tuấn Kiệt cũng phụ họa nói ra, cha nói đúng, xã hội bây giờ trị an phương diện này xác thực muốn bao nhiêu thêm phòng bị. Đặng Duẫn Thái nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra, xem ra đến Nam Ninh về sau lại muốn cùng lúc trước vừa tới huyện thành lúc đồng dạng cẩn thận. Đặng Thế Vinh nói, ngươi biết liền tốt, còn có A Bình, Mội, A Châu các ngươi cũng nghe tốt, đến Nam Ninh về sau đi ra ngoài ít nhất phải mang lên 3-4 bảo an nhân viên, không thể một người hoặc hai người liền ra ngoài loạn đi dạo, việc này các ngươi nhất định phải thời khắc ghi ở trong lòng. Đặng Duẫn Châu đáp, được rồi ta đã biết. Trương Tú Bình đáp, ba ba ta đã biết. Hồ Nam, Thường Đức, cái nào đó tiểu sân thôn. Vành Chiến Bình hai tay để trần trên cổ treo một đầu khăn mặt lộ ra cường tráng cơ bắp, cầm một thanh lưới búa ngay tại trẻ tuổi phủ pháp của hắn tinh chuẩn nhẹ nhàng một búa xuống dưới củi liền ứng thanh vỡ ra, nhìn hắn trẻ tuổi có thể nói là một loại khó được hưởng thụ. Rất nhanh, một đống củi liền bổ tốt. Vành Chiến Bình cầm đeo trên cổ khăn mặt lau mồ hôi đang chuẩn bị thu thập những cái kia bổ hảo củi khô lúc, liền nghe được nơi xa chuyển đến xe đạp tiếng trung. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện là trong thôn người phát thư cưỡi xe đạp đến đây. Vốn cho là đối phương chỉ là từ nơi này đi ngang qua, không nghĩ tới đối phương nhìn thấy hắn liền hô, Vành Chiến Bình có thư của ngươi. Vành Chiến Bình nghe vậy có chút ngoài ý muốn, lập tức trong lòng vui mừng nên đón tiếp lấy, nếu như hắn không có đoán sai đây khẳng định là Chiến Hữu cho hắn gửi tới, bởi vì ngoại trừ Chiến Hữu cũng không ai sẽ cho hắn gửi thư. Từ người phát thư trong tay tiếp nhận tin về sau, Vành Chiến Bình nói tiếng cảm ơn liền không kịp chờ đợi nhìn về phía gửi kiện nhân địa chỉ. Thấy rõ ràng gửi kiện người địa chỉ về sau, Vành Chiến Bình càng cao hứng hơn, hắn quả nhiên không có đoán sai, tin đúng là Chiến Hữu gửi tới, lại cái này Chiến Hữu còn không là bình thường Chiến Hữu mà là hắn tại bộ đội lúc lãnh đạo. Vành Chiến Bình thận trọng đem thư mở ra chờ đem thư bên trong nội dung sau khi xem xong, hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Qua hồi lâu Vành Chiến Bình mới bình phục tâm tình, kích động đem thư một lần nữa gãy điện tốt bỏ vào trong phong thư lại nhét vào quần túi, sau đó mới đem kia một đống bổ hảo tuổi khô ôm đến trong phòng bếp cất kỹ. Hồi tưởng lại năm đó quân doanh sinh hoạt, Vành Chiến Bình trong lòng hay là vô cùng hoài niệm. Tại quân đội Vành Chiến Bình biểu hiện là phi thường xuất sắc, năm trước bách vạn đại giải trừ quân bị kỳ thật không có cắt đến hắn, nhưng hắn trình độ văn hóa thấp, tại bộ đội căn bản không có để bạt khả năng, vì không cho quốc gia thêm phiền phức hắn liền chủ động yêu cầu phục viên. Trở lại trong thôn không có mấy tháng liền cùng hiện tại lao bà kết hôn, hai vợ chồng mạnh mẽ trong thôn canh điền trồng trọt. Nhưng nói một lời chân thật, cuộc sống như vậy không phải Vành Chiến Bình muốn. Có lòng muốn ra ngoài sông sáo một chút nhưng hắn không có đọc qua mấy năm sách, thật đi ra cũng không biết có thể làm gì, lại thêm có vợ con cũng coi là có lo lắng, không có khả năng một người phủi mông một cái ra ngoài sông sáo đem vợ con bỏ ở nhà. Nguyên bản Vành Chiến Bình cũng coi là nhận mệnh canh điền trồng trọt liền canh điền trồng trọt đi, ruộng đất này cũng nên có người trồng trọt, bằng không cả nước nhiều người như vậy ăn cái gì. Đã người khác có thể làm vậy tại sao hắn không thể làm. Thật không nghĩ đến hắn mới vừa vặn quyết định tại bộ đội lúc lao lãnh đạo liền cho hắn một loại khác lựa chọn, thật sự là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Rất nhanh, lão bà liền có hài tử trở về. Vành Chiến Bình lúc này nói ra, chim én ngươi trở về thật đúng lúc, ta có chuyện lớn muốn thương lượng với ngươi. Vương Yến hỏi, Chiến Bình có cái gì đại sự muốn cùng ta thương lượng a? Vành Chiến Bình nói, ta tại bộ đội lao lãnh đạo viết thư cho ta hỏi ta có nguyện ý hay không đến Quảng Tây Nam Linh đi làm việc, ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến. Ngươi lão lãnh đạo muốn cho ngươi an bài công việc. Vương Yến nghe vậy là thật kinh ngạc hỏi, đi Quảng Tây Nam Linh làm cái gì công việc? Vành Chiến Bình nói, ta lão lãnh đạo ở trong thư nói nhạc phụ của hắn muốn tổ kiến một chi bảo an đội ngũ, lao lãnh đạo hy vọng ta đi dẫn đầu chi đội ngũ này, ngoại trừ ta ra còn có không ít chiến hữu cũng nhận được mời. Nghe nói như thế Vương Yến là đã cao hứng lại không cao hứng, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, cao hứng tất nhiên là không cần phải nói, trượng phu có công việc cái này dù sao cũng so ở nhà canh điền trồng trọt mạnh. Mà không cao hứng cũng rất đơn giản, hai người kết hôn vẫn chưa tới 2 năm vẫn ở vào tân hôn giai đoạn, cái này trượng phu ra ngoài công tác nàng liền phải lưu lại phòng không gối, chiếc cái này đặt tại ai trên thân đều có chút không dễ chịu. Nghĩ tới đây Vương Yến sâu kín hỏi, Chiến Bình ngươi đến Quảng Tây Nam Ninh đi làm việc vậy ta cùng hài tử làm sao bây giờ? Vành Chiến Bình cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta lão lãnh đạo suy tính được rất chu toàn, không chỉ có công việc của ta có an bài, công việc của ngươi đồng dạng có sắp xếp. Vương Yến kinh hỉ nói, còn có công việc của ta. Vành Chiến Bình như một tiếng nói, đương nhiên là có công việc của ngươi mà lại nghe lão lãnh đạo nói chúng ta đều là tại cùng một nơi công việc đâu. Vương Yến mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, kia thật là quá tốt rồi, ngươi cái này lão lãnh đạo đối ngươi thật sự là không thể chê. Vành Chiến Bình lần có mặt mũi nói ra, đó là đương nhiên, lão lãnh đạo tại bộ đội thời điểm liền không ít chiếu cố ta, hiện tại phục viên trở về 2 năm có công việc phù hợp còn có thể trước tiên nghĩ đến ta, đối ta thật sự là tốt đến không thể chê. Vương Yến cũng vì trượng phu cao hứng lập tức lại có chút lo lắng hỏi, Chiến Bình đứa bé kia làm sao bây giờ? Cũng không thể mang theo hải tử đi làm việc a. Vành Chiến Bình nói, hải tử trước hết để ở nhà để cha mẹ hỗ trợ mang theo, chờ chúng ta đến Nam Ninh bên kia thu xếp tốt lại nói. Vương Yến gật đầu nói, cũng được vậy liền làm như vậy. Kia ra Đặng thị cư xá cửa nam đối diện, Mỹ An liền nhà máy ngay tại như hỏa như đồ kiến thiết bên trong, Đặng Sương Ngọc báo cáo, cựu công Mỹ An liền nhà máy đại khái tại quốc khánh trước có thể kiến thiết hoàn thành, chờ xưởng phái chuyên gia tới đem Mỹ An liền sản xuất thiết bị điều chỉnh thử tốt, kia Tết Nguyên Đán trước đó Mỹ An liền hẳn là liền có thể đầu tư. Đặng Thế Vinh hỏi, cái khác hết thể đều thuận lợi a? Đặng Sương Ngọc đáp, thuận lợi dưới sự chỉ điểm của ngươi Trần sư phó đã nghiên cứu ra mấy cái khẩu vị tương bao hết chúng ta đều hưởng qua hương vị kia là thật hương bất quá có hay không đạt tới cựu công như lời ngươi nói yêu cầu còn phải ngươi tự mình hưởng qua mới biết được. Đặng Thế Vinh hừ một tiếng nói, quay lại ta nếm một chút ngươi để Trần sư phó tiếp tục cố gắng tranh thủ đem cái này tương bao hương vị tăng lên tới cực hạn đây là chúng ta mì ăn liền biết đánh nhau hay không nổi danh âm thanh mấu chốt. Đặng Sương Ngọc gật đầu nói, được rồi ta sẽ nói với Trần sư phó. Sau đó hai người lại hàn huyên cái khác một chút chi tiết vấn đề mới kết thúc nói chuyện. Âm lịch 19 tháng 7 thứ 6. Buổi chiều Trương Tú Bình dẫn theo một túi tôn công đi tới Âu Quốc Phương cùng Âu Quốc Hoa tiệm bán quần áo. Bình tỷ. Nhìn thấy Trương Tú Bình tới Âu gia tỷ muội đi ra âm thanh chào hỏi. Trương Tú Bình cầm trong tay tôn công đưa tới nói ra, đây là vừa nổ ra tới tôn công vẫn còn nóng lắm. Âu Quốc Hoa đưa tay cầm một cái nói ra, thứ này ăn ngon chính là ăn thời điểm rất dễ dàng phát hỏa. Âu Quốc Phương cũng cầm một cái cười nói, quản hắn lên hay không lên lựa trước ăn lại nói. Trương Tú Bình cười nói, chờ một chút đi bán chén trà lạnh uống là được rồi. Ba người vừa ăn tôn công một bên trò chuyện được nhà. Hàn huyên hơn 10 phút sau Trương Tú Bình mới nói ra, A Phương A Hoa ta ngày mai liền chuẩn bị bên trên Nam Ninh. Âu gia tỷ muội nghe vậy đều trầm mặc một chút Trương Tú Bình chuẩn bị đến Nam Ninh phát triển sự tình sớm tại hơn một tháng trước liền đã nói với các nàng cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đến ly biệt thời điểm trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Âu Quốc Hoa không thôi nói ra, Bình tỷ ngươi đi Nam Ninh về sau chúng ta ba tỷ muội nghĩ lại tụ họp một lần liền không dễ dàng. Âu Quốc Phương cũng đầy mặt không bỏ các nàng ba cái tiểu tỷ muội từ nhà mẹ đẻ bắt đầu cho tới bây giờ tách ra thời gian lâu nhất chính là trước đó Bình tỷ đến huyện thành phát triển mà các nàng còn tại trong thôn thời điểm đợi các nàng cũng đến huyện thành phát triển về sau, tỷ muội ba người cơ bản mỗi ngày đều sẽ gặp mặt phía bài câu. Bây giờ Bình tỷ một khi đi Nam Ninh vậy các nàng ba người nghĩ lại tụ họp đúng là không dễ dàng. Trương Tú Bình đồng dạng có chút không bỏ nói ra, chờ ta tại Nam Ninh nơi đó ổn định lại sẽ giúp các ngươi điều tra một chút thị trường nếu là thích hợp đến Nam Ninh đi phát triển khẳng định so tại Bắc Bạch mạnh, Nam Ninh dù sao cũng là thủ phủ nhân khẩu không phải huyện thành có thể so sánh. Âu Quốc Hoa gật đầu nói ra, sắp thực huyện thành là không có cách nào cùng thủ phủ so mà lại nơi này cũng có đối thủ cạnh tranh nếu như không phải chúng ta còn đã thông nông thôn phê con đường tiệm bán quần áo khẳng định không có hiện tại như thế kiếm tiền. Âu Quốc Phương nói, Bình tỷ vậy ngươi ổn định lại thì giúp một tay nhìn xem Nam Ninh thị trường đến lúc đó chúng ta chia binh đi lên thử một chút nếu như bên kia sinh ý so với nơi này tốt hơn làm, chúng ta liền đem chủ lực chuyển qua Nam Ninh đi. Trương Tú Bình nói, được, vậy các ngươi chờ ta tin tức. Âu Quốc Hoa hỏi, Bình tỷ ngươi cùng tỷ phu bên trên Nam Ninh kia tiểu Đông Nhi cùng đồng tử làm sao bây giờ? Trương Tú Bình nói, ta đã để cho ta mẹ tới hỗ trợ mang một đoạn thời gian chờ Nam Ninh nơi đó ổn định lại cần xử lý sự tình không có nhiều như vậy lại đem hai chị em bọn hắn đưa đến Nam Ninh đi học nơi đó dù sao cũng là thủ phủ giáo dục điều kiện hẳn là so huyện thành còn tốt hơn. Âu Quốc Phương nói, hiện tại Tiểu Đông Nhi đã đi học lớp mẫu giáo ta cảm thấy vẫn là để nàng lưu tại huyện thành đọc xong học trước ban lại chuyển tới Nam Ninh một năm trước cấp tương đối tốt bằng không chỉ còn lại một cái học kỳ lời nói, nàng lại muốn một lần nữa quen thuộc bạn học cùng lớp cái này vừa quen thuộc xong, tháng năm nhất lại phải một lần nữa quen thuộc bạn học mới đây cũng quá phiền toái. Trương Tú Bình gật đầu nói, quả thật có chút phiền phức vậy liền để Tiểu Đông Nhi lưu tại huyện thành bên trên xong nhà trẻ lại chuyển trường đi. Sáng ngày hôm sau, Đặng Thế Vinh, Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Châu cùng Chu Tuấn Kiệt cùng một chỗ cưỡi nhà mình vận chuyển hành khách công ty xe buýt tiến về Nam Ninh. Chu Tuấn Kiệt sở dĩ cùng đi theo chủ yếu là vì nên đón hắn những cái kia bộ hạ cũ hắn viết thư cho những bộ hạ cũ kia thời điểm thống nhất thời gian gặp mặt để bọn hắn căn cứ từ mình lộ trình đến điều chỉnh xuất phát thời gian sau đó cùng một chỗ tại Nam Ninh tụ hợp. Dạng này liền đã giảm bớt đi từng cái nên tiếp phiền phức. Trong mấy người cũng chỉ có Trương Tú Bình cùng Đặng Duẫn Châu cô tẩu hai người không có chân chính từng đi xa nhà các nàng đã lớn như vậy một mực là tại Bắc Bạch huyện bên trong hoạt động bây giờ tiến về thủ phủ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động. Về phần Đặng Duẫn Thái cùng Chu Tuấn Kiệt vậy cũng là từng đi xa nhà. Chu Tuấn Kiệt không cần nhiều lời làm lính thời điểm thực chạy không ít địa phương. Mà Đặng Duẫn Thái hắn là vì cho Vĩnh Giai siêu thị nhập hàng chạy không ít địa phương nhà máy. Một đường không nói chuyện. Khoảng một giờ rưỡi chiều xe buýt đến Nam Ninh. Đi ra nhà ga Đặng Duẫn Châu liền một mặt mong đợi nói ra, cha chúng ta đi ăn lão hưu phấn đi. Nghe các ngươi khen nhiều lần như vậy ta đã sớm nghĩ đến thử. Đặng Thế Vinh nhìn về phía con trai cả tức nói, A Bình mọi người muốn ăn cái gì? Trương Tú Bình cười nói, vậy liền ăn lão hưu phấn đi, ta cũng thật tò mò người lão hưu này phấn đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Đặng Thế Vinh nhìn về phía đại nữ tế nói, A Kiệt ngươi đây. Chu Tuấn Kiệt cười nói, ta đều được đã đại tẩu cùng A Châu muốn ăn lão hưu phấn vậy liền đi ăn lão hưu phấn đi. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, được, vậy liền đi ăn lão hưu phấn. 20 phút sau. Đặng Thế Vinh mang theo bọn hắn đi tới hắn thường xuyên ăn người ra lão kia bạn phấn cửa hàng một người muốn một bát lão hưu chư tạm. Đặng sát hương vị đều đủ lão hưu chư tạm được bưng lên bàn Trương Tú Bình bọn người nhìn đều là khẩu vị mở rộng chờ ăn thời điểm không hề nghi ngờ lại bị cái này chua cay ngon miệng lão hưu phấn cho quyền địa phấn. Những tỉnh khác người có lẽ không thích ăn lão hưu phấn chủ yếu là không tiếp thụ được lão hưu phấn bên trong cái kia mang chua hương vị nhưng đối với Quảng Tây người mà nói chỉ cần có thể ăn cay vậy đối với lão hưu phấn 10 người bên trong tối thiểu có 9 cái là ưa thích ăn. Bởi vậy hậu thế lão hưu phấn cửa hàng có thể nói là trải rộng Nam Ninh cơ bản đi mấy bước liền một cái lão hưu phấn cửa hàng từ nơi này cũng có thể thấy được lão hưu phấn thụ chúng có bao nhiêu lớn. Một bát chua cay khai vị lão hưu phấn vào trong bụng mấy người mặc dù ăn đến là mồ hôi đầm địa nhưng không thể không nói mùi vị kia là thật tốt. Ra lão hưu phấn cửa hàng Đặng Duẫn Châu liền khen thượng, cha khó trách người còn có nhị ca cùng tiểu tung cũng khoe người lão hưu này phấn ăn ngon mùi vị kia đúng là tuyệt. Trương Tú Bình cầm ra lụa xoa xoa mồ hôi chán cũng đi theo khen. Hương vị sắc thực rất tốt chính là thời tiết quá nóng cái này nóng hổi nấu phấn bắt đầu ăn có chút khó chịu nếu là trời lạnh thời điểm ăn liền dễ chịu. Đặng Duẫn Thái nói, chủ yếu là lão bản không bỏ được mua một chút quạt điện bằng không thổi quạt tan liền sẽ không giống như bây giờ nóng đến có chút không chịu nổi. Chu Tuấn Kiệt cười nói, cái này phấn cửa hàng chỉ là buôn bán nhỏ, nếu là mua mấy đài quạt điện, vậy được bản so với lần nữa mở một nhà lao hưu phấn cửa hàng cũng cao hơn không có mấy cái lao bản bỏ được đầu nhập nhiều tiền như vậy đi cải thiện thực khách dùng cơm thể nghiệm. Chủ yếu vẫn là hiện tại cạnh tranh nhỏ, chờ sau này cạnh tranh lớn liền không đồng dạng. Đặng Thế Vinh nói tiếp, không chỉ là cái nghề này, cái khác các ngành các nghề cũng giống vậy, không có cạnh tranh thời điểm tùy tiện làm sao kinh doanh cũng không có vấn đề gì, tựa như cung tiêu xã, trước kia nó làm chính là độc môn sinh ý, mọi người muốn mua đồ cũng chỉ có thể đi cung tiêu xã mua, căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Dẫn đến cung tiêu xã phục vụ là có tiếng chênh lệch, những cái kia người bán hàng thậm chí phách lối đến dám đánh mắng khách hàng mà những khách cũ kia cũng không dám lên tiếng. Hiện tại theo hộ cá thể quật khởi, cung tiêu xã đối thủ cạnh tranh là càng ngày càng nhiều, nó làm không còn là độc môn sinh ý, khách hàng có được cái khác lựa chọn, các ngươi nhìn nhìn lại cung tiêu xã người bán hàng hiện tại còn dám giống như trước kiêu ngạo như vậy sao? Còn dám đánh khách hàng thử một chút. Lời nói này nghe được Đặng Duẫn Thái bọn người là như có điều suy nghĩ. Cái này bến xe nguyên bản ngay tại Triều Dương lộ ăn lão hưu phấn địa phương, khoảng cách bến xe cũng không phải rất xa, bây giờ ăn xong phấn ra Đặng Thế Vinh liền dẫn bọn hắn cùng đi hướng cách nơi này cũng không phải rất xa Ngũ Nhạc quảng tràng. Tại đi bộ quá khứ thời điểm Đặng Duẫn Thái mấy người trong lòng đều tràn ngập tò mò, không biết phụ thân chuẩn bị cho bọn họ siêu thị cùng tiệm lầu đến cùng là dạng gì. Đi không đến 20 phút Đặng Thế Vinh một đoàn người liền tới đến Ngũ Nhạc quảng tràng. Nhìn thấy trước mắt tòa này chiếm diện tích cực lớn, trang trí đến cực kỳ xa hoa cao ốc, Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Châu cùng Chu Tuấn Kiệt đều sợ ngây người. Tấu chương xong, chương 346, phụ thân lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Chương 346, phụ thân lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Nam Ninh Ngũ Nhạc quảng tràng từ mua đất đến xây thành, Đặng Thế Vinh vẫn luôn không cùng người nhà nói. Thẳng đến năm ngoái cuối năm mới công khai chuyện này. Nhưng là nhi nữ con dâu nhóm đều chỉ là biết Đặng Thế Vinh tại Nam Ninh mua đất xây lâu, nhưng mua lớn bao nhiêu lâu, xây thành cái dạng gì bọn hắn là hoàn toàn không biết. Bây giờ đứng tại cái này kiến thiết đến phi thường hùng vĩ Ngũ Nhạc quảng tràng trước mặt Đặng Duẫn Thái bọn người đúng là nhìn ngây người. Phải biết, huyện thành Tuệ Phong phạm điếm tòa kia lâu chiếm diện tích cũng chỉ có hơn 1000 bình phương mà thôi, lại chỉ có 3 tầng, mà Ngũ Nhạc quảng tràng tòa này cao ốc chiếm diện tích là hơn 3000 bình phương, trọn vẹn lật ra gấp 3 kia, thị giác hiệu quả tự nhiên không giống. Lại phối hợp một cái diện tích cực lớn quảng trường, thoạt nhìn là thật phi thường rung động. Đặng Duẫn Thái có chút khó có thể tin mà hỏi, cha, cái này Ngũ Nhạc quảng tràng thật là ngươi mua đất dựng lên? Đặng Thế Vinh cười nói, đương nhiên là thật. Mấy năm này kinh doanh toàn huyện lớn nhất xa hoa nhất tiệm cơm tiếp lấy lại kinh doanh toàn huyện nhà thứ nhất siêu thị, Trương Tú Bình cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng nhìn thấy trước mắt tòa này diện tích cực lớn Ngũ Nhạc quảng tràng nàng vẫn bị chấn động đến. Nàng nhìn về phía nhà mình công công hỏi, ba cái này Ngũ Nhạc quảng tràng đến cùng có bao nhiêu mẫu đất à? Tổng cộng là 30 mẫu đất. Nói Đặng Thế Vinh một bên dẫn đầu đi qua một bên nói ra, đều đừng đứng đây nữa, cùng đi xem một chút đi. Đặng Duẫn Thái bọn người lúc này mới mang theo mặt mũi tràn đầy nghi vấn đi theo, như thế đại một mảnh đất lại dựng lên xinh đẹp như vậy một ngôi lầu, đây rốt cuộc cần xài bao nhiêu tiền a? 2-300 vạn khẳng định là muốn a. Còn có đoạn thời gian trước phụ thân dẫn đầu tại trong tộc thành lập thực phẩm công ty lại đầu chọn vẹn 200 vạn đi vào. Lại thêm trước đó từ đường trường học đặng quên tiền, còn có kia gia đặng thị tiểu thị nhà trang trí các loại, phụ thân không biết rút bao nhiêu tiền ra. Mấu chốt nhất là vô luận là tiệm cơm thu nhập vẫn là siêu thị thu nhập, phụ thân đều không có lấy trực tiếp để chính bọn hắn giữ lại. Phụ thân chân chính cầm ở trong tay thu nhập cũng chỉ có hang hóa Hán Lệ Chi Sơn cùng vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng. Những này thu nhập đối với người khác mà nói xác thực phi thường cao, nhưng đối với chi tiêu như thế đại phụ thân đến nói bất quá là hạt cát trong sa mạc, dù là tính cả trước đó uy tín xã cho vay cũng đền bù không được cái này to lớn tài chính lỗ hổng. Như vậy vấn đề tới phụ thân lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lão bản. Đặng Thế Vinh một đoàn người đến gần về sau canh giữ ở cổng, hai cái bảo an nhân viên liền vây gọi hô đạo. Đặng Thế Vinh lên tiếng sau đó vì song phương giới thiệu sơ lược một chút liền mang theo người thân cùng đi tiến vào cao ốc. Tiến vào cao ốc về sau, ngoại trừ dự lưu công cộng khu vực, Đặng Duẫn Thái bọn người liếc mắt liền thấy được đã trùng tu xong vĩnh giai siêu thị. Từ siêu thị lối vào đi vào, Đặng Duẫn Thái cùng Trương Tú Bình nhìn thấy cái này diện tích càng lớn, trang trí càng tốt hơn, bố cục càng hợp lý siêu thị về sau, lập tức liền thích. Trương Tú Bình nói, như thế đại diện tích nhân viên tối thiểu muốn lên 100 mới có thể giải quyết được đi. Đặng Duẫn Thái nói tiếp, ngay cả huyện thành siêu thị đều muốn mấy chục nhân viên, trong này tích như thế lớn, khẳng định phải hơn 100 nhân viên mới giải quyết được. Trương Tú Bình nói, chúng ta mới huấn luyện mười mấy cái nhân viên khẳng định là không đủ dùng. Đặng Thế Vinh nói, có mười mấy cái lao công nhân đầy đủ cái khác tại bản địa chiêu là được rồi, đến lúc đó từ lao công nhân mang theo rất nhanh liền có thể lên tay. Đặng Duẫn Thái nói, cái này siêu thị nhập hàng lượng cũng muốn so huyện thành lớn, xem ra ta muốn cùng những cái kia xưởng một lần nữa nói một chút giá, nhìn xem có thể hay không đem giá cả xuống chút nữa, ép một chút. Xem hết lầu một mấy người lại đi đến lầu 2. Khi nhìn đến tiệm lầu trang trí về sau, Đặng Duẫn Châu trợn mắt hốc mồm nói ra, cha, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta tiệm lầu. Đặng Thế Vinh cười nói, còn hài lòng a? Đặng Duẫn Châu vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu nói, hài lòng, quả thực là rất hài lòng. Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Chu Tuấn Kiệt ba người cũng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tuệ Phong Phạn Điếm làm Bắc Bạch huyện lớn nhất xa hoa nhất tiệm cơm, không gian vốn là đã khá lớn nhưng lượng này nổi cửa hàng không gian so ba cái Tuệ Phong Phạn Điếm cộng lại còn lớn hơn. Cái nhìn này nhìn lại đó là thật lớn đến dọa người. Cho dù là hậu thế đều không có bao nhiêu người gặp qua như thế đại tiệm lầu, chớ nói chi là hiện tại cái niên đại này. Mấy người tại tiệm lầu bên trong đi dạo một vòng, kia trang trí cùng bố cục là thật tuyệt, nhất là những cái kia cái bàn đều hoàn mỹ khảm nạm xem khí ga lò nhìn phi thường sạch sẽ xinh đẹp, bọn hắn đều là nếm qua nổi lầu, tưởng tượng thấy ngồi tại dạng này trên mặt bàn ăn lầu kia thật không yếu còn quái dễ chịu. Đặng Duẫn Châu là càng xem càng hài lòng, càng xem càng thích, khỏe miệng làm sao ép đều ép không được, đều nhanh bệnh lên thành hậu thế miệng méo Long Vương. Đem nồi lẩu cửa hàng đi dạo một vòng về sau, Đặng Duẫn Thái hỏi, cha lầu đó bên trên lại là làm gì đâu? Đặng Thế Vinh nói, lầu 3 cùng lầu 4 còn không có trang trí, đây là lưu cho Tiểu Hoa cùng Tiểu Hằng làm ăn, Tiểu Hoa sang năm cũng tốt nghiệp trung học, nhìn hắn thành tích bây giờ đoán chừng giống như A Châu cao trung, chính là cầu mong gì khác học sinh nhai điểm cuối cùng, cho nên lầu 3 trang trí cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Về phần lầu 5 trước mắt ngay tại trang trí trong, đây là giả đến cho chúng ta người một nhà ở tại lầu 5 không có trùng tu xong, trước đó các ngươi liền cùng Ngũ Nhạc quảng tràng bảo an nhân viên cùng siêu thị các công nhân viên cùng một chỗ tạm thời ở đến cách nơi này không xa cái nào đó vứt bỏ nhà máy, ta đã đem cái này vứt bỏ nhà máy lầu ký túc xá thuê xuống tới tạm thời an trí cái hơn 110 người là không có vấn đề. Đặng Duẫn Thái nói, vậy chúng ta bây giờ đi nhà ga cầm hành lý sau đó trước dàn xếp lại đi. Đặng Thế Vinh nhìn về phía đại nữ tế nói, ngươi cùng ngươi những bộ hạ cũ kia hẹn ở nơi nào gặp mặt? Chu Tuấn Kiệt nói, hẹn tại nhà ga gặp mặt. Đặng Thế Vinh nói, vậy trước tiên đến bến xe cầm hành lý sau đó cùng đi nhà ga tiếp người đi. Đám người nghe vậy tự nhiên không có dị nghị. Nam Ninh nhà ga. Bành Chiến Bình mang tâm tình kích động mang theo lão bà cùng đi ra khỏi nhà ga. Ban trưởng, chủ nhiệm lớp giải. Bành ban trưởng. Bành Chiến Bình mới vừa đi ra nhà ga liền nghe đến mấy cái hết sức quen thuộc thanh âm. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại liếc mắt liền thấy được mấy cái bóng người quen thuộc, lúc này ngạc nhiên đem hành lý hướng trên mặt đất vừa để xuống bước nhanh đi lên một người cho một quyển hương phấn vây gọi hô đạo, Trần ban trưởng già pháo nhị cậu tử. Bốn người lẫn nhau ôm một cái. Nhị cậu tử hỏi, ban trưởng đó chính là tẩu tử sao? Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ái nhân Vương Yến. Bành Chiến Bình cười cho bọn chiến hữu giới thiệu, lập tức lại đối lao bà nói ra, chim én đây đều là ta chiến hữu, vị này là Trần ban trưởng, đây là già pháo, đây là nhị cậu tử. Tẩu tử tốt, các ngươi tốt. Song Phương đang đánh so chiêu hô về sau, già pháo liền nói ra, ban trưởng Cương Tử còn có lao tôn bọn hắn một đại ba người đều ở phía trước quảng trường đâu. Đi cùng bọn hắn tụ hợp. Rất nhanh, Bành Chiến Bình vợ chồng liền cùng đại bộ đội hội hợp. Khá lắm, nhân số là quả thực không ít, có độc thân cũng có giống Bành Chiến Bình dạng này mang theo gia thuộc khoảng chừng hơn mấy chục người. Bởi vì Chu Tuấn Kiệt triệu tập đều là hán bộ hạ cũ, những chiến hữu này trước kia hoặc là trung lớp hoặc là cùng một cái sắp xếp hay là cùng một cái đại đội. Trung lớp cũng không cần nhiều lời mà cùng một cái sắp xếp hoặc là cùng một cái đại đội lẫn nhau ở giữa không nói có bao nhiêu quen thuộc đi, nhưng tựa như là trường học đồng học, trừ phi là thật không có gì tồn tại cảm, nếu không mọi người coi như không gọi nổi danh tự cũng sẽ cảm thấy quen mặt. Chiến hữu cựu biệt trùng phùng tự nhiên có chuyện nói không hết. Gia thuộc ở giữa đồng dạng không thiếu chủ đề. Không biết Hàn Huyên bao lâu đống nhiên có chiến hữu hô, đại đội trưởng. Ở đây xuất ngũ quân nhân đã từng đều là tại cùng một cái đại đội mà bọn hắn cái này đại đội trưởng không phải người khác chính là đem bọn hắn triệu tập lại đại đội trưởng Chu Tuấn Kiệt. Bây giờ có chiến hữu hô đại đội trưởng bọn họ cũng đều biết là đại đội trưởng đến đều đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nhìn thấy cái nào đó thân ảnh quen thuộc về sau đều kích động vây gọi hô đạo, đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội trưởng. Nhìn thấy nhiều như vậy quen thuộc bộ hạ cũ, Chu Tuấn Kiệt trong lòng đồng dạng có chút kích động cũng nhất cùng bọn hắn chào hỏi. Động tĩnh của nơi này đưa tới chung quanh dân chúng ánh mắt tò mò. Chu Tuấn Kiệt cho những này bộ hạ cũ giới thiệu một chút nhạc phụ của hắn đại cứu ca đại cứu tẩu cô em vợ sau đó liền nói ra, hiện tại cũng đem hành lý mang lên ta trước mang các ngươi đi sắp xếp cẩn thận sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Vâng, đại đội trưởng. Bành Chiến Bình bọn người nhao xác nhận sau đó liền riêng phần mình nâng lên hành lý đi theo đại đội trưởng cùng một chỗ hướng chỗ ở đi đến. Hơn 20 phút sau, Đặng Thế Vinh mang theo mọi người cùng nhau đi tới lúc trước hắn liền thuê hảo vứt bỏ nhà máy ký túc xá như sau đồ. Cứ việc cái này nhà máy bởi vì đủ loại nguyên nhân trở thành vứt bỏ nhà máy, nhưng nhà máy lầu ký túc xá vẫn là có thể không có quá mức cũ nát. Mà lại tại đem cái này nhà máy ký túc xá mướn đến về sau, Đặng Thế Vinh còn lợi dụng hắn hệ thống không gian đem cái này nhà máy ký túc xá dọn dẹp một lần, bây giờ ngoại trừ một chút cho bụi bên ngoài tất cả địa phương đều là sạch sẽ để đám người nhìn đều mừng rỡ không thôi. Đợi mọi người đều sắp xếp cẩn thận về sau, thời gian cũng không sớm, Đặng Thế Vinh mang theo bọn hắn cùng một chỗ đến tiệm cơm ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm Đặng Thế Vinh cùng những này xuất ngũ những quân nhân nói công tác của bọn hắn nội dung cùng tiền lương đãi ngộ trực tiếp đem bọn hắn cho kinh đến. Mỗi tháng là 50 đồng tiền tiền lương bao trùm không bao ăn làm tốt còn có cuối năm thưởng mà lại tiền lương hàng năm theo 20 tỷ lệ đưa lên tăng cái này đãi ngộ thật tốt tới cực điểm. Về phần nội dung công việc chính là bảo vệ mấy vị tiểu lão bản thân người an toàn còn có bảo vệ các tiểu lão bản sinh ý không bị những cái kia trên xã hội nát tử tới thu phí bảo hộ không cho người khác tới quấy rối những này đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá đơn giản. Dù sao lão bản thực gây dựng một cái sắp xếp bảo an đội ngũ tất cả đều là xuất ngũ lao binh kia sức chiến đấu tuyệt đối là tiêu chuẩn đích. Nói không khoa trương tay không tấc sắt bọn hắn một cái sắp xếp đánh 100 trên xã hội nát tử hoàn toàn không có vấn đề nếu như cầm tay côn đồng nhóm vũ khí, một cái sắp xếp đơn đấu 2-300 người bình thường đồng dạng dễ dàng vô cùng. Chu Tuấn Kiệt trực tiếp điểm tên nói, Bành Chiến Bình cái này bảo an đội ngũ liền giao cho ngươi đến chỉ huy không có vấn đề à. Lão lãnh đạo ở trong thư đã nói với hắn bởi vậy Bành Chiến Bình không chút do dự đáp, không có vấn đề ta nhất định dốc hết toàn lực đem đội ngũ mang tốt. Tại bảo an nhân viên đúng chỗ về sau, Đặng Thế Vinh cứ yên tâm đem đại nhi tử cùng con trai cả tức lưu tại Nam Ninh sau đó liền mang theo tiểu nữ nhi cùng một chỗ ngồi lên tiến về Tứ Xuyên xe lửa. Đại nhi tử cùng con trai cả tức đã làm nhiều năm sinh ý hiện tại siêu thị đã cho bọn hắn sửa xong rồi chuyện kế tiếp để chính bọn hắn làm là được hoàn toàn không cần hắn lại cắm tay. Mà tiểu nữ nhi bất quá là vừa đi ra sân trường thái điều Đặng Thế Vinh tự nhiên muốn một tay một chân dạy nàng chưa từng có đem nồi lẩu cửa hàng cho mở. Lần này Tứ Xuyên trọng khánh chuyến đi, chủ yếu có hai cái mục đích, một nhập hàng. Tứ Xuyên bên kia quả ớt sắc thực so Quảng Tây bên này phải tốt hơn nhiều, còn có năm ngoái dự định đậu cả vỏ tường cũng muốn đi tiếp thu, đây là món cay Tứ Xuyên chi hồn, cũng là chế tác nồi lẩu cay ắt không thể thiếu đồ vật. Hai đào góc tường, chế tác nồi lẩu cay vẫn là Tứ Xuyên Trọng Khánh bên này sư phó như bức hắn dự định lường cao đảo 10 cái 8 cái đại sư phó trở về. Trên xe lửa Đặng Duẫn Châu dùng khăn tay che mũi khắc sâu hiểu được nhị ca cùng lao tam vì cái gì đạp xe lửa biến sắc sen này bên trên mùi mồ hôi bẩn thật sự là quá nặng đi, còn có cái khác các loại dưa muối vị thậm chí còn có chuột chết vị. Tóm lại hương vị là thật là khó ngửi. Ngồi tại đối diện một cái bác gái thấy thế không khỏi cười hỏi, cô nương ngươi đây là lần thứ nhất ngồi xe lửa à? Đặng Duẫn Châu ừ một tiếng nói ra, là lần đầu tiên ngồi. Bác gái nói, nhiều ngồi mấy lần quen thuộc liền tốt. Đặng Duẫn Châu lấy tay ra khăn hơi hít thở một chút phát hiện hương vị vẫn là như vậy khó ngửi lại vội vàng dùng khăn tay che mũi. Bác gái thấy thế vui vẻ cười nói, mới vừa lên xe hương vị xác thực khó ngửi một điểm, chờ lái xe một đoạn thời gian gió thổi tiến đến đem những này vị tản liền không có khó nghe như vậy. Đặng Duẫn Châu hỏi, a di nghe ngươi nói kinh nghiệm có đủ ngươi thường xuyên ngồi xe lửa sao? Nhi tử ta tại Tứ Xuyên bên kia công việc ta trên cơ bản hàng năm đều sẽ lấy ra cái thời gian đi xem hắn một chút xác thực ngồi qua không ít lần xe lửa. Nói đến đây bác gái hỏi, cô nương cha con các người hai đây là đi đâu đây? Đặng Duẫn Châu nói, chúng ta cũng là đi Tứ Xuyên. Bác gái hỏi, là đi thăm người thân vẫn là làm gì? Đặng Thế Vinh nói tiếp, qua bên kia làm ít chuyện á, biểu ngươi là chúng ta Quảng Tây người sao? Bác gái nói, ừ Quảng Tây bách sắc người. Bách sắc là chỗ tốt ta. Hai người ngươi một câu ta một câu hàn huyên. Cái niên đại này ngồi xe lửa là tương đương nhàm chán, một việc có chuẩn bị sẽ mang lên một quyển sách giết thời gian mà không biết chữ hoặc là đối đọc sách không có gì hứng thú cũng chỉ có thể cùng người khác nói chuyện phiếm giết thời gian. Theo xe lửa thúc đẩy từng đợt gió thổi tiến đến cuối cùng đem xe toa trong kia nồng đậm mùi mồ hôi bẩn cho thổi tan. Cứ việc hương vị còn có lưu lại nhưng ít ra Đặng Duẫn Châu không cần lại bịt mũi tử. Hai ngày sau, xe lửa rốt cục đến Tứ Xuyên thành đô. Tại hạ xe về sau Đặng Duẫn Châu cảm giác cả người đều sống lại không khỏi hỏi, cha về sau ta không phải là phải được thường ngồi xe lửa đến nơi đây nhập hàng a? Đặng Thế Vinh cười nói, thế thì không cần thiết lần này tới liền chọn tốt thích hợp nhà cung cấp hàng thương lượng xong trả tiền phương thức đến lúc đó gọi điện thoại để thương gia trực tiếp giao hàng là được rồi. Đặng Duẫn Châu thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi. Tấu chương xong, chương 347, Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò chương 347, Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò nửa tháng sau. Đặng Thế Vinh cha con mang theo 8 tên món cay Tứ Xuyên đầu bếp về tới Nam Ninh. Lúc này ngũ nhạc quảng tràng đã là đại biến dạng, lấy Bành Chiến Bình cầm đầu 40 tên xuất ngũ quân nhân tại quảng trường tiến hành huấn luyện quân sự. Quảng trường lầu 1 từ huyện thành Bĩnh Giai siêu thị điều động tới lao công nhân chính mang theo mới thông báo tuyển dụng nhân viên cho thương phẩm đánh mã kiếm hàng. Lao công nhân nhóm còn tại dạy công nhân viên mới sử dụng dùng 528 hình điện tử thu khoản cơ, hiện tại huyện thành Bĩnh Giai siêu thị cũng sớm đã dùng tới điện tử thu khoản cơ, cái đồ chơi này sẽ tự động hạch toán giá cả đánh ra ứng phó tiền hàng ngạch, cực lớn để cao siêu thị thu ngân hiệu suất. Nhìn thấy Đặng Thế Vinh trở về ngay tại chủ tính trung toàn cục Trương Tú Bình vây gọi hô đạo, ba ba. Đặng Thế Vinh nhìn xem đều đâu vào đấy siêu thị tán thưởng nói, làm tốt xem ra mấy ngày nữa siêu thị liền có thể khai trương. Trương Tú Bình cười nói, khoảng cách quốc khánh không có mấy ngày, ta cùng Thái ca thương lượng qua dự định quốc khánh ngày đó gầy dựng đến lúc đó mời người tới múa rồng múa sư ba ba, ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Thế Vinh gật đầu nói, có thể cứ dựa theo các ngươi nghĩ đi làm. Tại ông tức hai người nói chuyện thời điểm Đặng Duẫn Châu đã mang theo 8 vị đầu bếp đi tới lầu 2 tiệm lầu. 8 vị đầu bếp cũng coi là thấy qua việc đời nhưng nhìn thấy trước mắt không gian này cực lớn trang trí đến rất không tệ tiệm lầu vẫn bị chấn động đến. Thật là lớn tiệm lầu a. Ông trời ơi, mặt này tích so ta trước đó công tác tiệm lầu tối thiểu lớn mười mấy lần. Đem khí ga lò khảm nạm đến cái bàn bên trong, đây là ai làm ra thiết kế a, thật sự là tuyệt. Gặp 8 vị đầu bếp đối lửa nổi cửa hàng khen không dứt miệng, Đặng Duẫn Châu cười nói ra, các vị đại sư phó nơi này chính là các ngươi về sau muốn chỗ làm việc, các ngươi đi vào trước nhìn xem phòng bếp công trình hài lòng hay không, có hay không muốn sửa đổi địa phương. 8 vị đầu bếp nghe vậy hào hứng đi hướng tiệm lầu phòng bếp trọng điểm. Rất nhanh, 8 người liền tiến vào tiệm lầu phòng bếp, nhìn thấy kia rộng rãi sáng tỏ tất cả công trình đầy đủ mà lại bố cục phi thường hợp lý phòng bếp, 8 vị đầu bếp trong nháy mắt liền thích. Phòng bếp đối với đầu bếp tới nói tựa như là hiệp khách kiếm trong tay, thật sự là quá trọng yếu. Lão bản phòng bếp này thiết kế đến thật tốt, ta rất hài lòng. Tại dạng này phòng bếp công việc thật sự là rất thư thái, thiết kế phòng bếp này người thật sự là hiểu chúng ta a. Ta đều không kịp chờ đợi nghĩ sớm một chút đi làm. Nghe được đám đầu bếp tán dương, Đặng Duẫn Châu cười nói, các vị đại sư phó các ngươi hài lòng liền tốt, hiện tại ta trước mang các ngươi đi thu xếp tốt, chờ tiệm lầu đem nhân thủ thông báo tuyển dụng tốt liền đến các ngươi mở ra thân thủ thời điểm. Lão bản chúng ta nhất định hết sức. Đảo mắt, thời gian liền đi tới lễ quốc khánh. Buổi sáng 8 điểm, đã làm tốt chuẩn bị, Vĩnh Giai siêu thị liền chính thức mở cửa kinh doanh. Vũ nhạc quảng trường trước, chấn động lòng người tiếng trống có tiết tấu gõ, theo múa rồng múa sư bắt đầu đi ngang qua người đi đường đều bị hấp dẫn tới. Bọn hắn đến gần đi quan sát múa rồng múa sư thời điểm cũng đều thấy được từ lầu 5 buông xuống dưới từng đầu hồng bức trên đó viết từng câu chúc phúc Vĩnh Giai siêu thị gây dựng. Bây giờ đã là năm 1987, cả nước các nơi đã có không ít địa phương toát ra cùng siêu thị đồng dạng tự do cửa hàng, nhưng Nam Ninh hiển nhiên còn không có dạng này tự do cửa hàng, cái này Vĩnh Giai siêu thị không hề nghi ngờ chính là Nam Ninh nhà thứ nhất siêu thị. Đằng múa rồng múa sư người dừng lại lúc nghỉ ngơi, hiếu kỳ người đi đường liền tại siêu thị nhân viên dẫn đạo hạ đi vào siêu thị đi dạo một chút. Tiến vào siêu thị về sau, tất cả khách hàng đều là giật nảy cả mình. Ông trời ơi, nơi này không gian hảo đại a. Nguyên lai đây chính là siêu thị a, cảm giác cùng cung tiêu xã còn có bách hóa cao ốc không sai biệt lắm, chính là lấy tiền phương thức không giống. Có thể mình vào tay chọn lựa thương phẩm vẫn là rất có ý tứ, nhưng so sánh đi cung tiêu xã hoặc bách hóa cao ốc mua đồ phải mạnh hơn. Không thể không nói mặc cho mình chọn lựa mới mẻ mua sắm hình thức trong nháy mắt liền đem những này hiếu kỳ người đi đường biến thành chân chính khách hàng. Cái này Ngũ Nhạc Quảng Tràng nguyên bản liền ở vào Nam Ninh trung tâm thành phố, cho dù là ở niên đại này lưu lượng khách hay là vô cùng cao, những người đi đường này bị múa rồng múa sư hấp dẫn tới về sau, đại bộ phận đều tiến siêu thị đi dạo một vòng. Mà tiến siêu thị đi dạo một vòng người, có thể bảo trì lý trí cái gì đều không mua chỉ sợ cũng chỉ có một loại người, đó chính là trong túi không có tiền. Đặng Thế Vinh, Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình cùng Đặng Duẫn Châu đều tại hiện trường nhìn xem gặp không ngừng có khách hàng tiến vào siêu thị, liền biết hôm nay siêu thị nhất định có thể nên đón khởi đầu tốt đẹp. Những này khách hàng tại thể nghiệm qua siêu thị mua sắm tiện lợi về sau, sau khi trở về khẳng định chủ động hạ mười hàng xóm đồng sự thân thích bằng hữu các loại, tựa như lúc trước Bắc Bạch Vĩnh Giai siêu thị gây dựng, một truyền 10 10 truyền trăm, không đến một ngày thời gian liền mãn thành đều biết. Nam Ninh cái này thủ phủ mặc dù so Bắc Bạch cái kia huyện thành phải lớn hơn nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện người truyền nhân hiện tượng kia không dùng đến bao nhiêu ngày, Vĩnh Giai siêu thị đại danh sẽ xuất hiện tại mỗi một cái Nam Ninh người trong lỗ tai, đến lúc đó siêu thị nóng này chính là nước chảy thành sông sự tình. Lúc này Bành Chiến Bình đẳng 40 tên xuất ngũ quân nhân cũng tất cả đều phân tán đến bên trong siêu thị, tận lực không cho người khác trộm mặt móc túi cơ hội. Không có cách, cái niên đại này không có giám sát ngoại trừ dựa vào những khách chú ý tự giác cũng chỉ có thể phái người nhìn chằm chằm. Trải qua buổi sáng giữa trưa cùng buổi chiều tuyên truyền đến ban đêm, siêu thị rốt cục nên đón lưu lượng cao phong phải thu ngân, nơi đó cho dù là dùng tới điện tử thu khoản cơ lấy tiền tốc độ so trước kia Bắc Bạch siêu thị lúc thuần nhân công thu khoản thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng khách hàng vẫn là đến xếp hàng trả tiền, có thể nghĩ sinh ý có bao nhiêu bức lửa. Đây chính là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người nên được thu hoạch. 9 giờ tối siêu thị kết thúc kinh doanh. Sau đó thống kê một chút buôn bán ngạch cao tới 26.458. 46 nguyên so với lúc trước huyện thành Bĩnh Giai siêu thị gầy dựng ngày thứ nhất 18.694. 63 nguyên buôn bán ngạch còn cao hơn 776.383 nguyên, không thể không nói thủ phủ chính là thủ phủ, khách này lưu lượng thật đúng là không phải huyện thành có thể so sánh. Bây giờ bởi vì hai cái siêu thị tăng theo cấp số cộng dẫn đến thương phẩm nhập hàng số lượng nhiều tăng, Đặng Duẫn Thái cùng xưởng nhóm trao đổi qua đi lại tiến một bước giảm thấp xuống thương phẩm nhập hàng giá, thương phẩm lợi nhuận đồng đều hẳn là có thể đạt tới 24 tả hữu. Hôm nay cái này 26.458 46 nguyên buôn bán ngạch phần lãi gộp nhuận liền cao tới 6.350.03 nguyên. Giảm đi các loại chi phí chi tiêu tuần lợi nhuận tuyệt đối không thua kém 6.100 nguyên, cái này tốc độ kiếm tiền đơn giản đáng sợ. Đối với cái này lợi nhuận Đặng Thế Vinh, Đặng Duẫn Thái cùng Trương Tú Bình ba người đều có nhất định chuẩn bị tâm lý, dù sao có huyện thành siêu thị ví dụ còn tại đó. Ông trời ơi, đây cũng quá kiếm tiền. Đặng Duẫn Châu là thật bị chấn động đến. Trước kia nàng vẫn còn đang đi học huyện thành siêu thị lợi nhuận tự nhiên không ai nói qua với nàng, bởi vậy nàng là lần đầu tiên biết nguyên lai siêu thị như thế kiếm tiền. Hiện tại siêu thị ở trong nước hay là vô cùng tươi mới, mua sắm hình thức kiếm tiền tự nhiên rất dễ dàng, cũng liền siêu thị cần đầu nhập không ít tài chính mới có thể mở được lên, người bình thường coi như nhìn đúng siêu thị có thể kiếm tiền cũng không có cái kia tiền vốn đầu nhập, nhưng một chuyến này sớm muộn sẽ có đối thủ cạnh tranh. Nói đến đây Đặng Thế Vinh nhìn về phía Đại Nhi Tử nói, cho nên ngươi đến thừa dịp mấy năm này không có đối thủ cạnh tranh thời điểm nhiều mở mấy nhà chi nhánh, đến lúc đó nhập hàng số lượng nhiều có thể tiến một bước giảm xuống nhập hàng chi phí, hình thành mình cạnh tranh ưu thế, dạng này liền không sợ kẻ đến sau khiêu chiến. Đặng Duẫn Thái cũng là nếm đến ngon ngọt gật đầu nói, cha ta đã biết, tiếp xuống ta rõ ràng nên làm như thế nào. Trương Tú Bình hỏi, ba tòa lầu này ngươi hoa a bao nhiêu tiền dựng lên? Đặng Thế Vinh nói, mua hoa 132 vạn xây lâu, thời điểm bởi vì ta yêu cầu đánh tốt cơ sở có thể tùy thời lại thêm cái mấy tầng, cho nên cái này 5 tầng lầu bao quát quảng trường cứng lại hết thảy hoa a 368 vạn. Lời này vừa ra Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Châu ba người đều là chấn động trong lòng. Mua đất xây lâu liền đã hoa a 500 vạn còn không tính trang trí đâu. Đặng Duẫn Thái nhịn không được hỏi, cha ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Đặng Thế Vinh cười nói, đương nhiên là kiếm được, chứ bọn ngươi ra biết đến sinh ý ta mặt khác còn kinh doanh cái khác sinh ý đâu. Cụ thể các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, dù sao đều là đang lúc sinh ý, không phải loại kia vất thiên môn sinh ý. Đặng Duẫn Thái bọn người mặc dù hiếu kỳ nhưng phụ thân đều nói không cho bọn hắn hỏi nhiều, bọn hắn tự nhiên là không hỏi nữa chuyện này. Trương Tú Bình cảm khái nói, nguyên bản còn muốn xem về sau siêu thị cũng kéo dài loại này mua đất xây lâu hình thức, dạng này cửa hàng là mình mặc kệ làm cái gì đều thuận tiện có thể mua xây lâu, phải tốn nhiều tiền như vậy lại muốn tìm thời gian lâu như vậy đi làm cảm giác quá khó khăn. Đặng Thế Vinh nói, mua đất xây lâu có ưu điểm của nó cũng có khuyết điểm của nó, các ngươi có thể thử một chút mua cũ lâu nhìn xem Quảng Tây cái nào tòa thành thị có thích hợp cũ lâu liền mua lại, giá cả hẳn không phải là rất cao, đến lúc đó lại dùng tiền sửa chữa hẳn là cũng có thể đạt tới không tệ hiệu quả. Đặng Duẫn Thái như có điều suy nghĩ nói, chờ cái này siêu thị ổn định lại ta liền đến các nơi đi một chút nhìn xem có hay không phù hợp cải tiến thành siêu thị cũ lâu. Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu dặn dò, về sau mặc kệ đi nơi nào đều muốn mang lên mấy cái bảo an nhân viên cùng đi, vấn đề an toàn nhất định phải coi trọng, còn có siêu thị cùng tiệm lầu tiền mặt tồn ngân hàng thời điểm trực tiếp phái mấy cái bảo an nhân viên đi tồn là được rồi, các ngươi thì không nên đi. Kiếp trước thời đại internet hắn dạng gì tin tức đều soát tới tự nhiên rõ ràng, thập niên 80-90 đến cỡ nào điên cuồng. Những cái kia cướp bóc phạm lá gan thật lớn đến người đời sau khó có thể tưởng tượng tình trạng, lại thêm cái niên đại này bởi vì súng ống tràn lan, những cái kia không nhân tính cướp bóc phạm tại áp dụng cướp bóc thời điểm cũng không chỉ là cầu tài đơn giản như vậy, bọn hắn sẽ trực tiếp xông cướp bóc mục tiêu nổ súng đem người đánh chết lấy thêm bên trên cướp được tiền tài nên ngang rời đi. Ví dụ như vậy còn không phải ví dụ. Cho nên hắn yêu cầu mình người thân không thể cùng đại lượng tiền mặt liên hệ, tận lực đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Đồng thời hắn sẽ còn đinh chúc những cái kia xuất ngũ quân nhân thời khắc bảo trì cảnh giác, đừng bị người theo dõi cũng không biết. Biết cha. Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Châu ba người đều nhao nhao đáp. Sớm tại mấy năm trước vừa tới Bắc Bạch huyện thành phát triển thời điểm phụ thân liền cực kỳ trọng thị an toàn của bọn hắn, bây giờ luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại bọn hắn đều ghi tạc trong lòng. Nửa tháng sau, Bắc Bạch huyện thành mì ăn liền nhà máy. Đặng Thế Vinh mở cái nắp một cỗ nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt bay lên hắn, một bên dùng cái nĩa khuấy đều trong chén mì ăn liền một bên lời bình nói, mùi thơm này đúng rồi. Vây quanh ở bên cạnh ngoại trừ Đặng Sương Ngọc cái này thực phẩm công ty giám đốc bên ngoài còn có mì ăn liền nhà máy xưởng trưởng Đặng Sương phái cùng chuyên môn phụ trách tương bao nghiên cứu Trần sư phó. Lúc này vị này Trần sư phó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Đặng Thế Vinh tựa như kỳ vọng được đến lao sư khẳng định học sinh tiểu học đồng dạng. Đặng Thế Vinh đem mì ăn liền quấy tốt về sau, liền tại mọi người chú ý bắt đầu ăn một ngụm hai cái ba miệng. Ba miệng qua đi Đặng Thế Vinh mới nhìn hướng vị kia phụ trách tương bao nghiên cứu đại sư phó khẳng định nói, không tệ, chính là cái này vị Trần sư phó ngươi thành công. Trần sư phó kích động nói, quá tốt rồi. Đặng Sương phái cũng như chút được gánh nặng nói, cuối cùng thành công. Đặng Sương Ngọc hưng phấn nói, hữu công kia chúng ta là không phải có thể chính thức đầu tư. Đặng Thế Vinh cười nói, là có thể chính thức đầu tư tiếp xuống để các công nhân viên mở túc mã lực thay phiên 3K tiến hành sản xuất tranh thủ tại năm trước nhiều chữ hàng một chút hàng, đến lúc đó ta sẽ chọn lựa thích hợp mình tinh hợp tác tại trên TV đưa lên quảng cáo, tin tưởng chúng ta mì ăn liền là có thể một lần là nổi tiếng. Đặng Sương Ngọc lúc này cũng là lòng tin 10 phần nói ra, chúng ta một hồi liền phân phó nhất định đem chúng ta nhà máy sản lượng toàn bộ phóng xuất ra làm được mỗi ngày sản xuất 15 vạn bao, năm trước chữ hàng cái 1-2 ngàn vạn bao cũng không có vấn đề. Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu, cái này sản lượng mặc dù không cao lắm nhưng trong ngắn hạn cũng miễn cưỡng đủ chờ lượng tiêu thụ chân chính bộc phát, về sau võ hán bên kia phân xưởng hẳn là cũng thành lập xong được, đến lúc đó nhiều mua tiến một chút dây chuyển sản xuất hẳn là có thể làm dịu lượng tiêu thụ bộc phát mang đến sản xuất áp lực. Đặng Sương phái nói tiếp, cựu công cái này mì ăn liền người cảm thấy lấy cái gì danh tự tốt? Đặng Thế Vinh cười nói, liền gọi thịt kho tàu mì thịt bò. Đặng Sương phái nghe vậy trong mắt sáng lên khen, tên rất hay, thịt kho tàu mì thịt bò Khang sư phó, thịt kho tàu mì thịt bò nghe thấy danh tự cũng là người ta không nhịn được nghĩ mua được nếm thử. Đặng Sương Ngọc cũng bội phục nhìn về phía cựu công lấy tên thật tuyệt. Đặng Thế Vinh thấy thế có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể đối một vị nào đó phú nhị đại nói tiếng xin lỗi. Kiếp trước Khang sư phó người sáng lập thật đúng là cái nhân vật truyền kỳ, hắn là Đài Loan một vị danh phủ kỳ thực phú nhị đại, tại cuối những năm 80 thời điểm cất trong nhà cho 4000 vạn nhân dân tệ viễn phó kinh thành lập nghiệp, kết quả may mà còn kém đương rơi trên người mình y phục. Ngay tại hắn nản lòng thoái chi chuẩn bị trở về nhà kế thừa gia nghiệp thời điểm, trong lúc vô tình tại trên xe lửa ngâm bao từ quê quán mang tới mì ăn liền, kết quả đưa tới đám người vây xem kích phát hắn lập nghiệp linh cảm, cuối cùng để hắn làm ra Khang sư phó mì ăn liền cái nghề này cự vô phách. Bây giờ Đặng Thế Vinh sớm đem Khang sư phó làm ra đến, cũng chỉ có thể đối vị này Đài Loan đồng bào nói tiếng xin lỗi, nếu như không có cái khác kỳ ngộ, đoán chừng hắn đời này là không thể nào lập nghiệp thành công, chỉ có thể về nhà lao lao thực thực kế thừa gia nghiệp. Tại đem mì ăn liền định vì thực phẩm công ty nắm đấm sản phẩm về sau, Đặng Thế Vinh liền nhắm ngay Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò cái này một cái kinh điển sản phẩm. Chủ yếu là cái này sản phẩm quá nhu bức, từ sinh ra ngày lên, ngay tại trên thị trường cặp cặp loạn giết hoàn toàn không có kẻ địch nổi, ngạnh sinh sinh đem Khang sư phó cái này sản phẩm mới bài làm thành thị trường bá chủ, thật sự là đủ sâu.